Chương 503, Lý Sùng Hiếu không phục. Chương 503, Lý Sùng Hiếu không phục. Ta. Triệu Nguyên thanh âm trong nháy mắt cất cao 8 độ, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, đại ca, ngài đừng nói giỡn, ngài để cho ta đi, còn mang 3000 người, ngài là thật cảm thấy mệnh ta dài a? Hắn gấp đến độ dậm chân, ngài vừa mới cũng đã nói, những đại môn phái kia bên trong không chừng cất giấu cái gì lão quái vật, thật nhảy ra cái đại tông sư cấp bậc lão kiếm quỷ cái này 3000 binh mã, đều không đủ nhân ra nhét cái răng. Quân trận lợi hại hơn nữa, hỏa khí mạnh nữa, cũng phải nhìn đối lên ai vậy. Vạn nhất người ta không theo ngươi triển khai trận thế liều mạng, chơi ám sát, làm đánh lén, hoặc là trực tiếp tới cái bắt giặc phải bắt đua trước. Ta điểm ấy cân lượng, đầy đủ nhân ra một kiếm chả sao. Đúng lúc này, thượng quan hùng cái kia thật thà đầu to bu lại, bộ phiến giống như đại thủ trùng điệp đập vào Triệu Nguyên trên bờ vai, kém chút đem hắn đập cái lảo đảo. Thượng quan hùng vẻ mặt thành thật nói ra, nhị ca, ngươi yên tâm, coi như thật sự là đại tông sư, một hơi giết 3000 người, vậy cũng phải mệt đến ngất ngư. Chờ hắn giết mệt mỏi, giết không động, chân khí tiêu hao đến không sai biệt lắm, ngươi không vừa vặn có thể xông đi lên, cho hắn bổ một đao, nhiều cơ hội tốt. Triệu Nguyên bị hắn cái này thần lo dịp tức giận đến kém chút ngất đi, đẩy ra thượng quan hùng tay, cả giận nói, cút đi, ngươi cho rằng đại tông sư là bên đường đốn tuổi đó a? Còn giết mệt mỏi, ngươi biết đại ca lúc trước thực lực còn tại Tam Hoa tụ đỉnh thời điểm, liền có thể một người đơn đấu 3000 tinh nguyện sao? Hiện tại đại ca cái gì cảnh giới, ngươi có nghĩ tới không? Thì cái này 3000 người tại đại ca trong mắt thì xem là cái gì? Tại cái khác đại tông sư trong mắt coi như hao chút đỉnh, nhưng cũng tuyệt đối không phải mệt đến ngất ngư liền có thể hình dung. Thượng quan hùng gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, nhị ca, ngươi không thể tổng hòa đại ca so a? Đại ca cái kia khôi phục nội lực cùng chân khí tốc độ cùng uống nước giống như, cái khác đại tông sư tiêu hao khẳng định không có đại ca như thế biến thái. Ta cảm thấy có làm đầu. Tân Thọ nhìn lấy Triệu Nguyên bộ kia như cha mẹ chết, liều mạng từ chối bộ dáng, ánh mắt lạnh lùng, thanh âm cũng trầm xuống, đi, vẫn là không đi. Triệu Nguyên cảm nhận được Tần Thọ trong giọng nói hàn ý, cổ co rụt lại, nhưng cầu sinh dục vẫn là chiến thắng đối Tần Thọ kính sợ, vẻ mặt cầu xin, đầu lắc đến cùng trống lúc lắc giống như, đại ca, thật không đi được a? Ta thật vất vả được cầu bại kiếm, được độc cô tiền bối truyền thừa, còn không hảo hảo hưởng thụ. Không phải, còn không hảo hảo tu luyện củng cố đâu. Cái này muốn là đi thiên kiếm cát, vạn nhất không về được, ta cái này không thua thiệt lớn sao? Ta còn muốn sống thêm mấy năm, theo đại ca ngài ăn ngon uống say đây này, ngài hãy tha cho ta đi. Hắn cái này kém cỏi bộ dáng, nhìn đến một bên Triệu Yên Nhi cũng nhịn không được nhíu mày, nhẹ gắt một cái. Lúc này thời điểm, Lý Sùng Hiếu đứng dậy, đối Triệu Nguyên ôm quyền nói, tiểu công gia không cần quá lo lắng. Thiên kiếm các cố nhiên cao thủ đông đảo, nhưng ta Long Võ Vệ cũng tuyệt không phải là hư danh thế hệ. Lần này theo ta đến đây, đều là Long Võ Vệ bên trong bách chiến tinh nhuệ, kinh nghiệm xa trường, phối hợp ăn ý. Bọn hắn trang bị càng là triều đình công bộ chăm chú chế tạo, trong đó không thiếu đặc biệt nhằm vào giang hồ cao thủ phá khí nỏ, xuyên giáp tiễn, còn có uy lực to lớn thần cơ phích linh hỏa, một loại hỏa dược vũ khí. Hắn ngữ khí mang theo quân nhân tự tin, còn nữa, quân trận chi lực không thể coi thường. 3000 tinh nhuệ kết thành chiến trận, khí huyết tương liên, sát khí ngút trời, đủ để áp chế suy yếu tông sư thậm chí đại tông sư bộ phận thực lực. Phối hợp hỏa khí viễn trình tập kích quấy rối, trọng giáp bộ binh chính diện rào sát. Chớ nói một cái thiên kiếm cát, dù thật sự có 10 cái đại tông sư cấp bậc lao quái vật, mặt tướng cũng có lòng tin, đem đầu của bọn hắn một tên cũng không để lại, toàn bộ cho tiểu công gia ngài mang về. Triệu Nguyên lườm Lý Sùng Hiếu liếc một chút, trong ánh mắt tràn đầy người căn bản không hiểu đại tông sư có bao nhiêu đáng sợ ý vị. Tiểu tử này sợ là còn không có tranh thức được chứng kiến đỉnh cấp giang hồ cao thủ kinh khủng, coi là ỷ vào quân đội cùng hỏa khí liền có thể quét ngang hết thảy. Triệu Nguyên vẫn là đem đầu lắc như đánh trống chầu, không nên không nên. Đại ca, muốn không ngài cũng cùng đi chứ? Nơi này có biểu ca, Triệu Càn, tại, còn có Lý Đô Đốc cùng nhiều như vậy Long Võ Vệ nhìn lấy, địa cung bên này bảo đảm ra không là cái gì vấn đề. Có ngài cho ta áp trận, nhân ra cái này tâm lý mới an tâm, mới có điểm lực lượng. Hắn lời nói này đến, mang theo một cố định nọt cùng ý lại bị đạo, nghe được bên cạnh Triệu Yên Nhi cũng nhịn không được lên một lớp da gà, căm ghét trừng mắt liếc hắn một cái, biểu ca, ngươi còn có thể càng buồn nôn hơn một chút sao? Tần Thọ, hắn xem như đã nhìn ra, Triệu Nguyên tiểu tử này là đánh chết đều không muốn đơn độc dẫn đội đi mạo hiểm. Triệu Nguyên còn tại cái kia nói rông dài, dù sao ngài có huyền mặt tại, cái kia tốc độ, ngài đi mấy ngàn dặm giống như chơi bừa. Đi thiên kiếm các một chuyến, vừa đi vừa về cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Ngài liền bồi ta đi một chuyến mà. Thì một chuyến. Nhìn lấy Triệu Nguyên bộ này sợ dạng, Tần Thọ trong lòng cũng là âm thầm thở dài. Hắn xác thực cảm thấy một tia cản tay. Chính mình dưới trướng, đỉnh phong cao thủ số lượng cùng chất lượng, quả thật có chút theo không kịp hắn tốc độ cùng giá vọng. Trước mắt đi theo bên cạnh mình, cảnh giới cao nhất, cũng chính là dựa vào kỳ ngộ cùng truyền thừa cưỡng ép cất cao đến tông sư môn hạm Triệu Nguyên. Đến mức thượng quan hùng, Điêu Tam, lại tứ bọn người, trung tâm có thừa, nhưng thực lực còn kém xa lắm. Vương Cương tại Giang Nam Bình Định, phân thân pháp thuật, mà triều đình bên kia, hoàng đế tuy nhiên tín nhiệm chính mình, nhưng chính thức có thể phát huy được tác dụng, mà còn toàn nghe lệnh mình đỉnh phong võ lực, cơ hồ không có. Hoàng cung cung phục lần này càng là bại lộ vấn đề, không trông cậy được vào. Cảm giác này, tựa như là muốn dùng con kiến đi kẹp đậu hũ, không có chỗ xuống tay, sách đều để lên không nổi. Xem ra, thiên kiếm các chuyến này, sắp thực không phải đi không thể. Không chỉ có phải giải quyết Chu Tiên tứ kiếm phiền phức, càng muốn thừa cơ tham dò những thứ này võ lâm đại phái chân chính át chủ bài, thậm chí nhìn xem có thể hay không thu phục một số cao thủ chân chính cho mình dùng. Tần Thọ trong lòng trong nháy mắt lóe qua rất nhiều suy nghĩ, rốt cục làm ra quyết định. Được rồi, đừng gào. Tần Thọ đánh gãy Triệu Nguyên nghĩ linh tinh, ngữ khí khôi phục lại bình tĩnh, nhưng mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, vậy liền cùng đi. Triệu Nguyên nghe vậy, nhất thời vui mừng nhướng mày, vừa định gieo họ. Lúc này, một bên Lý Sùng Hiếu nội tâm lại dâng lên một cỗ khương phục. Hắn chính là thống binh đại tướng, thờ phụng chính là thiên quân vạn mã, đường đường chi trận. Hắn thấy, người giang hồ lợi hại hơn nữa, đó cũng là đơn đả độc đấu, huyết nhục chi khu, há có thể bù đắp được nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương triều đỉnh đại quân tinh nhuệ. Nhất là dưới trướng hắn chi này lòng bảo vệ. Mắt thấy Tần Thọ tựa hồ bị Triệu Nguyên thuyết phục, muốn trang bị nhẹ nhàng tiến về, Lý Sùng Hiếu lúc này tiến lên một bước, ôn quyền nói, đại nhân, mặt tướng cả gan. Ta Long Võ Vệ thần võ doanh chiến mã, đều là ngàn dặm chọn một tái ngoại lương câu. Không nói ngày đi nghìn dặm, nhưng ngày đi 700-800 dặm tuyệt không vấn đề. Hành quân tốc độ tuyệt sẽ không chậm. Ánh mắt của hắn sáng rực, mang theo một tia muốn chứng minh bội vàng, còn thỉnh đại nhân. Mang lên 3000 Long Võ Vệ tinh nhuệ cùng nhau đi tới. Cũng để cho những cái kia không biết trời cao đất rộng giang hồ thảo mãng nhìn xem, cái gì gọi là vương sư chi uy, cái gì gọi là đại thế bất khả kháng. Chương 504, đầu xung huyết dương thiên chí. Chương 504, đầu xung huyết dương thiên chí. Tần Thọ nhìn lấy Lý Sùng Hiếu trên mặt cái kia hỗn tạp trung thành, tự tin và một tia quật cường tấn sắc, trong lòng hiểu rõ. Hắn biết vị này quân đội đại tướng là thật tâm muốn vì chính mình phân ưu, cũng là nghị chứng minh triều đình quân đội giá trị. Hơi trầm âm, Tần Thọ nhẹ gật đầu, cải biến vừa mới quyết định, cũng tốt. Đã như vậy, A Hùng, đại ca. Thượng quan Hùng lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu. Ngươi lưu lại, phụ trách bảo hộ thái tử điện hạ an toàn, hiệp trợ Lý Đô đốc xử lý nơi đầy sự vụ. Vâng, đại ca yên tâm. Ai dám động đến thái tử một cọng lông tơ, ta nện đánh hắn. Thượng quan Hùng ồm ồm đáp ứng. Tần Thọ vừa nhìn về phía Triệu Nguyên, Điêu Tam, Lại Tứ mấy người, Tiểu Nguyên, Điêu Tam, Lại Tứ, mấy người các ngươi đi với ta. Cái khác người, toàn bộ lưu ở nơi đây, nghe theo Lý Sùng Hiếu cùng thái tử điều khiển. Đợi địa cung vật tư kiểm kê vận chuyển hoàn tất về sau, theo Lý Sùng Hiếu cùng nhau, áp vận vật tư cùng cái kia bốn cái phế vật, chỉ cung phụng, phản hồi kinh thành. Vâng. Mọi người cùng kêu lên đồng ý. Tần Thọ không lại trì hoãn, xoay người ngồi lên sớm đã vận sức chờ phát động huyền mạch rộng lớn phía sau lưng. Triệu Nguyên, Điêu Tam, Lại Tứ cũng liền bận bịu đều tự tìm một thất long võ vệ cung cấp thượng hảo chiến mã. Lý Sùng Hiếu, Tần Thọ sau cùng phân phó nói, có mặt tướng, điểm đủ 3000 tinh huệ, sau đó đuổi theo. Chỗ cần đến, Thiên Kiếm Các. Mặt tướng tuân mệnh. Tần Thọ vỗ huyền mạch cái cổ, đi. Giống. Huyền mạch phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, bốn chảo đạp chỗ, thân thể cao lớn hóa thành một đạo màu vàng sậm tàn ảnh, hướng về Thiên Kiếm Các phương hướng mau chóng đuổi theo. Tốc độ quá nhanh, viễn siêu tuấn mã. Triệu Nguyên bọn người vội vàng rục ngựa đuổi theo, vung lên một lộ yên trần. Nhìn qua Tần Thọ bọn người đi xa bóng lưng, Lý Sùng Hiếu trong mắt tinh quang một lóe, lập tức quay người, nghiêm nghị quát nói, Thiên Tự Doanh. Dương Thiên Chí, một tên dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị trung niên tướng lĩnh lập tức ra khỏi hàng, ôm quyền đáp, có mặt tướng. Ngươi, lập tức điểm đủ Thiên Tự Doanh 3000 tinh huệ. Trang bị nhẹ nhàng, chỉ đem 3 ngày lương khô cùng chuẩn bị quân giới hỏa khí. Cưỡi lên tốt nhất chiến mã, lấy tốc độ nhanh nhất, đuổi theo Tần đại nhân cùng tiểu công gia. Chỗ cần đến, Thiên Kiếm Các. Không được sai sót. Thuộc hạ tuân mệnh. Dương Thiên Chí ầm vang đồng ý, quay người liền đi tập hợp binh mã. Lý Sùng Hiếu một thanh kéo qua chuẩn bị rời đi Dương Thiên Chí, hạ giọng, ánh mắt sắc bén như dao, mỗi chữ mỗi câu dặn dò, Dương Thiên Chí, ngươi nhớ kỹ cho ta, lần này đi, không chỉ là muốn nghe mệnh hành sự, càng phải đánh ra ta Long Võ Vệ uy phong, đánh ra triều đình uy thế, nói cho tiểu công gia, càng là nói cho Thiên Kiếm Các những cái kia mắt cao hơn đầu giang hồ thả mãng, để bọn hắn thấy rõ ràng, vô luận dạng gì cái gọi là cao thủ tại triều đình chân chính đại quân tinh nhuệ trước mặt, đều chẳng qua là gà đất chó sành. Dương Thiên Chí cảm nhận được Lý Sùng Hiếu trong lời nói quyết tâm cùng sát khí, trên mặt cũng lộ ra túc sắt cùng thần sắc hưng phấn, trọng trọng gật đầu, Tả Đô đốc yên tâm. Mặt tướng minh bạch, lần này đi, định không phụ Tả Đô đốc nhờ bà, định để những người giang hồ kia kiến thức một chút, cái gì gọi là vương sư lôi đỉnh. Hắn quay người, trở mình lên ngựa, đối với đã cấp tốc tập kết hoàn tất, đằng đằng sát khí 3000 Thiên Tự Doanh tinh nhuệ, giơ cao chiến đao, khàn cả giọng mà quát, Thiên Tự Doanh các minh đệ, theo ta, xuất trình. Giống, giống, giống. 3000 hổ bí giận dữ hét lên, âm thanh trấn khắp nơi. Sau một khắc, gót sắt anh minh, đùi mũ cút cút. 3000 lòng võ vệ tinh nhuệ, như cùng một cái màu đen cương thiết hồng lưu, theo sát Tần Thọ bọn người rời đi phương hướng, lấy quyết tuyệt mà tấn mãnh tư thái, lao nhanh mà đi. Mục tiêu trực chỉ, tòa kia sừng sững mấy trăm năm, kiếm khí lăng tiêu võ lâm thánh địa, Thiên Kiếm Các. Triệu Nguyên cưỡi ngựa, liều mạng mới miễn cưỡng đuổi theo huyền mặc cái kia tốc độ khủng khiếp, mệt mỏi thở hổn hển, nhịn không được hô, đại ca, chậm một chút, chờ ta một chút a. Huyền mặc quá nhanh. Tần Thọ ngồi tại huyền mặc trên lưng, vững như bàn thạch, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Nhưng huyền mặc tốc độ tựa hồ hơi hơi chậm lại một kia. Triệu Nguyên thật vất vả truy gần một chút, lại nghĩ tới một vấn đề, lôi kéo cuống họng hỏi, đại ca, ngươi biết Thiên Kiếm Các ở đâu sao? Chúng ta cứ như vậy, cắm đầu xông về phía trước. Tần Thọ cũng không quay đầu lại, chỉ là đưa tay chỉ bầu trời. Triệu Nguyên sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời một điểm đen ngay tại xoay quanh bay lượn, chính là trước kia đưa tới thư cầu viện cái kia hắc ưng. Nó tựa hồ một mực tại phía trước dẫn đường, điều chỉnh phương hướng. Đậu phộng. Triệu Nguyên nhịn không được văn tụ, như thế có linh tính, sẽ còn dẫn đường. Tần Thọ thanh âm nhàn nhạt truyền đến, vạn vật có linh. Cái này ưng, có lẽ cũng cùng Huyền Mặc một dạng, cơ duyên xảo hợp, mở ra một số linh trí, thông nhân tính. Triệu Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn về phía trước cái kia hắc ưng ánh mắt cũng thay đổi. Tiếp xuống hành trình, có thể xưng hành quân đốc. Tần Thọ một đoàn người tại hắc ưng chỉ dẫn dưới, hướng về thiên kiếm các phương hướng một đường phi nước đại. Huyền Mặc tốc độ kinh người, Tần Thọ bọn người kỵ cũng là long võ vệ cung cấp thượng đẳng chiến mã, sức chịu đựng tốc độ đều tốt. Mà càng làm cho Tần Thọ hơi hơi chết mục đích là, một mực theo sát ở phía sau, Từ Dương Thiên Chí xuất lĩnh cái kia 3000 long võ vệ thiên tự doanh tinh huệ. Trọn vẹn một ngày một đêm liên tục cực nhanh tiến tới. Nửa đường trừ cần thiết uống nước nuôi ngựa, cơ hồ không có thời gian dài ngừng. Những thứ này long võ vệ tướng sĩ, lại không một người tiêu khổ, không một người tụt lại phía sau. Tất cả mọi người cắn chặt răng, đi sát đằng sau, đội ngũ từ đầu tới cuối duy trì lấy nghiêm chỉnh trận hình cùng tốc sát khí thế. Chiến mã lao nhanh, thiết giáp leng keng, cỗ này bách chiến tinh nhuệ bưu hãn cùng tướng cỏi, triển lộ không bỏ sót. Tần Thọ nhìn ở trong mắt, trong lòng đối cái này long võ vệ đánh giá lại cao mấy phần. Lý Sùng Hiếu mang binh, đúng là rất có nghệ. Một ngày một đêm về sau, cách Ly Thiên kiếm các đã không đủ trăm dặm. Tần Thọ ghìm chặt Huyền Mặc, đưa tay ra hiệu dừng lại. Dương Thiên Chí, có mặt tướng. Dương Thiên Chí lập tức dục ngựa tiến lên, đi vào Tần Thọ trước ngựa, ôm quyền nghe lệnh, thái độ kính cẩn vô cùng. Hắn thấy tận mắt Lý Sùng Hiếu đối Tần Thọ thái độ, liền tả đô đốc đều tự xưng Tần đảng hắn một cái tiểu tiểu chỉ huy sứ, nào dám chậm trễ chút nào. Chớ nói chi là bày cái gì quá mức. Tần Thọ nhìn phía sau tuy nhiên mỏi mệt nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén các tướng sĩ, mở miệng nói, thông chi một chút đi, toàn quân. Tại chỗ chỉnh đốn một ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức. Dương Thiên Chí sững sờ, lập tức đáp, vâng. Tần Thọ nói tiếp, nói cho các tướng sĩ, trận chiến này nếu là đánh cho xinh đẹp, một lần hành động cầm xuống thiên kiếm cát, thất bại phản định. Sau khi chuyện thành công, mỗi người thưởng bạc trăm lượng. Trăm lượng. Dương Thiên Chí nghe vậy, đột nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt đều trừng lớn. Trăm lượng bạc, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Phổ thông binh lính một năm quân hưởng tăng thêm các loại phụ cấp, khả năng cũng chưa tới số này. 3000 người, cái kia chính là 30 vạn lượng tuyết hoa bạc. Tần đại nhân thì như vậy nhẹ nhàng bâng quơ điệp. Hứa đi ra. Dương Thiên Chí trong lòng trong nháy mắt lật lên sóng to gió lớn. Chắc không được. Chắc không được liền tả đô đốc nhân vật như vậy, đều cam tâm tình nguyện tự xưng Tần đảng. Vị này Tần đại nhân, đối người phía dưới, là thật cam lòng dốc hết vô liếng. Là thật đem các huynh đệ làm chính mình người đối đại a. Theo dạng này chủ tướng, người nào không nguyện ý liều mạng. Một cỗ nhiệt huyết bay thẳng Dương Thiên Chí chán, hắn kích động đến mặt đều đỏ lên, đột nhiên thẳng tắp sống lưng, thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy, nhưng chém đinh chặt sắt, đại nhân yên tâm. Trận chiến này, mặt tướng cùng dưới trướng 3000 binh sĩ, tất hiệu tử lực. Đánh không dưới thiên kiếm cát, sẽ không đến phản nghịch thủ cấp. Mặt đem mặt tướng chính mình cạo đầu tới gặp đại nhân. Chương 505, để lão phu cầm cái này đi ngăn địch sao? Chương 505, để lão phu cầm cái này đi ngăn địch sao? Tần Thọ hài lòng gật đầu, rất tốt. Đi xuống an bài đi, để các huynh đệ ăn được nghỉ ngơi tốt. Tuân mệnh. Dương Thiên Chí thanh âm to đáp, xoay người lại truyền đạt mệnh lệnh lúc, cước bộ đều mang gió. Rất nhanh, toàn quân chỉnh đốn mệnh lệnh cùng trăm lượng thưởng bạc lời hứa truyền ra, nguyên bản mệt mỏi quân doanh trong nháy mắt bộc phát ra đè nén gieo họ cùng càng kiêu ngạo hơn sĩ khí. Sở hữu tướng sĩ trong mắt đều dấy lên hừng hực chiến ý cùng đối tài phú khát vọng. 30 vạn lượng thưởng bạc, như là một thuốc cường tâm châm, rót vào chi này vốn là bộ đội tinh nhuệ. Tần Thọ thì tìm một chỗ nơi yên tĩnh, ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Triệu Nguyên mấy người cũng mỗi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Một ngày chỉnh đốn, thoáng qua tức thì. Ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mờ sáng. Long võ vệ 3000 tinh nhuệ đã chuẩn bị xong, giáp trụ rõ ràng, đao thương như rừng, sát khí đằng đằng, tại Dương Tiên Chí xuất linh dưới, như là thức tỉnh cương thiết cự thú, hướng về Thiên Kiếm Các Sơn môn phương hướng, chậm rãi tới gần. Mà giờ khắc này, Thiên Kiếm Các bên trong cũng đã một mảnh hoang đường. Các chủ kiếm vô trần chính dựa nghiêng ở phủ lên trắng như tuyết áo lông tròn rộng thùng thình bảo tọa phía trên, trong ngực ôm một cái dung mạo kiều mị, quần áo hơi có vẻ xốp xếp nữ đệ tử. Hắn một cái tay vuốt vuốt nữ đệ tử tản mát một luồng tóc xanh, một cái tay khác thì không an phận tại nàng bên hông du tẩu, nhắm chúng nữ đệ tử kia gương mặt từng đỏ, hờn dỗi liên tục, lại không dám phản kháng. Kiếm vô trần tuổi chừng 50 tuổi, khuôn mặt cũng coi là phía trên tuấn lãng, chỉ là hai đầu lông mày mang theo một cỗ lâu dài ngồi ở vị trí cao hung ác nham hiểm cùng, không còn che giấu dâm tà chi khí. Hắn giờ phút này tâm tình tựa hồ không tệ, khóe môi nết lên đắc chí vừa lòng nụ cười. Báo. Ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương, hoảng sợ tới cực điểm hô hoán, phá vỡ trong điện tiểu diễm. Một tên ngoại môn đệ tử liền lăn bò bò vào, bởi vì tốc độ quá nhanh, trực tiếp ngã xuống tại bóng loáng như gương gạch vàng trên mặt đất, cũng không đoái hoài tới đau đớn, ngẩng đầu, trên mặt không có chút huyết sắc nào, thanh em run không còn hình dáng. Các chủ, không xong. Núi xuống. Thật nhiều người. Là triều đình binh mã, đen nghịt một mảnh, trọn vẹn có mấy ngàn người. Đã đem hạ sơn chủ yếu thông lộ đều phá hỏng. Nhìn chiêu bài. Là. Long võ bệ. Cái gì? Kiếm vô trần nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, ngón tay vô ý thức dùng lực một chảo. A. Trong ngực nữ đệ tử bị đau, nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau. Kiếm vô trần lại bừng tỉnh như không nghe thấy, đông nhiên đẩy ra trong ngực nữ đệ tử, đông nhiên đứng dậy. Trên mặt hắn biểu lộ, trong thời gian cực ngắn, theo kinh ngạc, không tin, cấp tốc chuyển biến làm. Kinh nghi bất định cùng một tia khó có thể che giấu bối rối. Người của triều đình tới. Vẫn là long võ bệ. Mấy ngàn người. Cái này sao có thể? Triều đình làm sao lại đột nhiên đối thiên kiếm các động binh? mà lại trước đó một điểm tiếng gió đều không có. Hắn phản ứng đầu tiên là nghĩ đến gần nhất chính mình bí mật làm một số an bài cùng một ít minh hữu tới lui. Chẳng lẽ tiết lộ phong thanh bị triều đình để mắt tới rồi? Nhanh, Kiếm Vô Trần đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, cố gắng chấn định, đối trong điện đứng hầu tâm phúc đệ tử nghiêm nghị quát nói, lập tức gõ vang cảnh báo, triệu tập sở hữu trưởng lão, các phong thủ tọa, lập tức đến Lăng Tiêu điện nghị sự. Nhanh đi. Vâng, các chủ. Mấy cái tên đệ tử cuốn quýt lĩnh mệnh, chạy như bay. Kiếm Vô Trần lại nhanh chạy trốn đến đại điện một bên, chỗ đó có một tên một mực như bóng với hình giống như đứng yên, khí tức cơ hồ cùng âm ảnh hòa làm một thể áo đen lão giả. Kiếm Vô Trần hạ giọng, tốc độ nói cực nhanh nói, ảnh lão, lập tức vận dụng thiên chuẩn lấy tối cao giai cấp, cho thiên đỉnh truyền tin. Liền nói, thiên kiếm các đột nhiên gặp triệu đỉnh đại quân vây khốn, tình thế nguy cấp, thỉnh bọn hắn cần phải lập tức phái người đến đây biệt thủ. Trễ, sợ sinh đại biến. Cái kia được xưng là ảnh lão áo đen lão giả hơi hơi không lời, thanh âm khàn khàn trầm thấp, không mang theo mảy may cảm tình, đúng, các chủ, lao nô cái này đi làm. Vừa dứt lời, cả người hắn như là hòa tan tại trong bóng tối đồng dạng, lặng yên im lặng, biến mất tại đại điện trong góc. Kiếm Vô Trần nhìn lấy ảnh lão biến mất phương hướng, lại hơi liếc nhìn ngoài điện dần dần sáng lên, lại dường như bị kín vẻ lo lắng bầu trời, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn hít sâu một hơi, chỉnh lý một chút có chút xốc xếp áo bào, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Triều đình, Long Võ Bệ, không quản các ngươi vì sao mà đến, muốn động ta thiên kiếm cát, cũng phải nhìn xem các ngươi có hay không bộ này tốt rồi. Kiếm Vô Trần khẽ vươn tay, vốn định nắm chặt tựa tại bảo tọa cái khác bội kiếm chua kiếm, lại cảm giác vào tay chi vật mềm mại chân nhắn, xúc cảm khác lạ. Hắn cúi đầu xem xét, nhất thời mặt mo đỏ ửng, trong tay nắm lấy, lại là vừa mới nữ đệ tử kia bối rối đứng dậy lúc, không cẩn thận mang rơi, treo ở hắn ghế dựa trên lan can một kiện. Thiếp thân áo lót màu hồng, còn mang theo nữ tử nhiệt độ cơ thể cùng nhàn nhạt hương khí. Kiếm Vô Trần đầy trong đầu đang bị triều đình đại quân tiếp cận hoảng sợ cùng phẫn nộ chiếm cứ, lần này càng là đổ dầu vào lửa. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp giận quát một tiếng, đem cái kia đồ chơi hung hăng hướng mặt đất một ngã. Hô trướng, cầm lão phu, cầm lão phu làm trò cười sao? Cái này một ngã, mềm nhũn, không có vô lực nói, ngược lại càng lộ ra buồn cười. Bên cạnh vẫn chưa hoàn toàn lui ra thị nữ cùng đệ tử nhóm, nguyên một đám cúi đầu, và vai hơi hơi run run, muốn cười lại không dám cười. Kiếm Vô Trần cái này mới phản ứng được, chính mình ném không phải kiếm, tức giận đến tròm râu đều vểnh lên lên, chỉ trên mặt đất áo lót, cả giận nói, lộn xộn cái gì đồ vật? Để lão phu cầm cái này đi ngăn được sao? Hoang đường, hoang đường cùng cực. Hắn hít sâu mấy hơi, cưỡng ép đè xuống cơ hồ muốn dâng lên mà ra nộ hỏa cùng xấu hổ, thanh âm bởi vì cố nén mà có chút biến điệu, lần nữa quát lên, người tới, lấy ta Huyền Tiêu kiếm đến. Lập tức, lập tức. Lần này, rốt cục có đệ tử nơm nớp lo sợ bưng lấy một thanh toàn thân huyền hắc, vỏ kiếm điêu khắc vân văn phong cách cổ xưa trường kiếm, bước nhanh chạy vào, cung kính trình lên. Kiếm Vô Trần nắm lấy Huyền Tiêu kiếm, nắm trong tay, cái kia băng lãnh kiên cố xúc cảm, mới khiến cho hắn thoáng tìm về một điểm cảm giác an toàn. Hắn tái nhợt nghiêm mặt, nhanh chân hướng về Lăng Tiêu điện đi đến. Không bao lâu, Lăng Tiêu điện bên trong, thu đến khẩn cấp lệnh triệu tập thiên kiếm các trưởng lão, các phong thủ tọa, liên liên tiếp tiếp chạy đến. Chỉ là, trang diện hơi có chút khó coi. Tới trưởng lão nhóm, phần lớn quần áo không chỉnh, còn buồn ngủ, có trên thân còn mang theo nồng đậm tử khí, có cổ áo còn lưu lại son phấn dấu son môi, thậm chí có người vừa đi vừa còn tại buộc lên đai lưng. Hiển nhiên, không ít người đều là theo Ôn Nhu Hương, trên bàn rượu hoặc là cái gì khác khoái hoạt địa phương, bị cứ thế mà kéo qua tới. Toàn bộ đại điện bên trong tràn ngập một cỗ hôn tạp son phấn, tử khí cùng lười biếng khí tức, hoàn toàn không có nửa phần đại địch trước mặt, tông môn nguy ngập khẩn trương túc sát. Kiếm Vô Trần ngồi cao chủ vị, nhìn trước mắt cái này rối bời, như là chợ bán thức ăn giống như hò hét ầm ĩ cảnh tượng, nhìn nhìn lại những thứ này ngày bình thường ra vẻ đạm mạo, giờ phút này lại làm cho hệ trưởng lão nhóm chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa bay thẳng đỉnh đầu. Yên lặng, hắn đột nhiên vỗ trước mặt bàn trà, chân khí khuấy động, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Trong điện thoáng an tĩnh một số, nhưng không ít người vẫn là thì thầm với nhau, mặt lộ vẻ bất mãn, hiển nhiên cảm thấy các chủ chuyện bé xé ra to. Đại địch trước mặt, triều đình đại quân đã vây núi, các ngươi vậy mà như thế không ra thể thống gì, còn thể thống gì? Kiếm Vô Trần chỉ phía dưới, khi đến ngón tay đều đang phát run. Chương 506, các chủ, ngài vừa mới nói đối phương tới bao nhiêu người? Chương 506, các chủ, ngài vừa mới nói đối phương tới bao nhiêu người? Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nâng cao bụng lớn nạm, tên là Kiếm Vô Hồng trưởng lao ngáp một cái, lười biếng nói ra, các chủ, cái gì đại địch a? Ngài sợ không phải tối hôm qua ngủ không ngon, thấy ác mộng a? Vẫn là bị cái nào tiểu yêu tinh ép cô xuất hiện ảo giác? Chúng ta thiên kiếm các uy chấn giang hồ mấy trăm năm, triều đình ăn nhiều chết no đến làm phiền chúng ta. Lời này dẫn tới mấy cái cùng hắn giao hảo trưởng lão thấp giọng hống cười rộ lên. Kiếm Vô Trần khí đến sắc mặt từ xanh chuyển tím, kém chút một miệng lao huyết phun ra ngoài, nghiêm nghị nói, lệnh giám, triều đình Long Võ Vệ tinh nhuệ đã phá hỏng xuống núi sở hữu thông lộ, binh phong trực chỉ ta thiên kiếm các sân môn, thám tử hồi báo chắc chắn 100. Các ngươi còn ở nơi này tùy sinh mộng tử? Cái gì? Triều đình thật người đến Long Võ Vệ? Vẫn là tinh nhuệ? Lời vừa nói ra, như cùng ở tại lăn dầu bên trong dội cho một bầu nước lạnh, toàn bộ Lăng Tiêu điện trong nháy mắt sôi trào. Mới vừa rồi còn lười nhác khinh thường trưởng lao nhóm, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhanh phân phó, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, mang lên đồ châu báu, còn có ta cái kia mới nhập thập bát phòng tiểu tiếp, chuẩn bị theo hậu sơn mật đạo chạy trốn a. Một cái phản ứng nhanh nhất trưởng lão lập tức nhảy dựng lên, thanh âm sắc nhọn, không nói hai lời, quay người liền muốn xông ra ngoài. Đúng đúng đúng, chạy trốn, tranh thủ thời gian chạy. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Không ít người hào hào phụ họa, trong lúc nhất thời, trong điện đúng là một mảnh chạy trốn thanh âm, bối rối vô cùng. Kiếm Vô Trần nhìn lấy cái này một màn, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, phẫn nộ quát, chạy cái gì chạy? Đều cho lão phu đứng lại. Triều đình bất quá là đẩy một chút nhân mã, thì đem các ngươi những thứ này ngày bình thường tự xưng là cao nhân, mắt cao hơn đầu trưởng lão, dọa đến sợ chết khiếp. Ta Thiên Kiếm các mặt mũi đều bị các ngươi mất hết. Đúng lúc này, một tên râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, tên là Kiếm Vô Sắc trưởng lão đứng dậy. Hắn ngày bình thường một bộ chính khí lâm nhiên, siêu thoát ra khỏi trần thế bộ dáng, giờ phút này trên mặt cũng mang theo đau lòng nhức óc chi sắc. Các chủ nói có lý. Kiếm Vô Sắc thanh âm to, nhìn chung quanh mọi người, lên án mạnh mẽ nói, nhìn xem các ngươi, nguyên một đám còn thể thống gì? Ta Thiên Kiếm các truyền thừa mấy trăm năm, trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu lần đứng trước diệt môn nguy hiểm, chưa từng giống như ngày hôm nay. Chưa chiến trước e sợ, làm cho hề. Nhìn nhìn lại các ngươi võ đạo tu vi, cả ngày xa vào tại tiểu sát tài vận bên trong, sớm đã bị móc giống thân thể, hủ thực đạo tâm. Còn lại mấy phần thực lực, có thể cùng cường địch lượt vòng. Hắn một phen gióng giạc chính khí ngôn luận, ngược lại để trong điện an tĩnh không ít, không ít trưởng lão mặt phía trên lộ ra vẻ xấu hổ. Kiếm Vô Trần thấy thế, sắc mặt hơi nguội, nhìn về phía Kiếm Vô Sắc ánh mắt cũng dịu đi một chút, gật đầu nói, vẫn là Kiếm Vô Sắc trưởng lão hiểu rõ đại nghĩa. Bây giờ đại địch trước mặt, chính cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, cộng độ nan quan. Đối phương bất quá 2-3 ngàn binh mã, Ta Thiên Kiếm Các. Hắn lời còn chưa nói hết, đã thấy Kiếm Vô Sắc sắc mặt đột nhiên nhất biến, vừa mới bộ kia đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mặt ngưng trọng cùng kém cỏi dạng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia, các chủ, ngài vừa mới nói đối phương tới bao nhiêu người? Kiếm Vô Trần sững sờ, 2-3 ngàn a. Kiếm Vô Sắc đông nhiên vô đuổi, sắc mặt bá một cái biến đến trắng bệnh, thanh âm đều mang theo giọng nghẹn nào, 2-3 ngàn, vẫn là Long Võ Vệ tinh nhuệ. Ta Thiên Gia a, các chủ, muốn không chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi, lưu được núi xanh a. Phúc. Trong điện mấy cái trưởng lão kèm chút bị nước miếng của mình sập đến, vừa mới còn nghĩa chính từ nghiêm giáo huấn người khác, quay đầu chính mình thì đề nghị chạy trốn, mặt mũi này lật đến so sách còn nhanh. Khác một cái vóc người khô gầy, ánh mắt hung ác nham hiểm trưởng lão, tên là Kiếm Vô Mớn, đứng dậy cười lạnh nói, Kiếm Vô Sắc, lão phu còn tưởng rằng ngươi có nhiều cốt khí, náo loạn đường này là thuộc ngươi tiểu thiếp cưới được nhiều nhất, ngày bình thường ra vẻ đảm bảo, hiện tại càng là đệ nhất cái đề nghị chạy trốn. Mặt của ngươi đâu? Bị chính ngươi ăn chưa? Kiếm Vô Sắc lại không đỏ mặt chút nào, cổ cứng lên, phản bác, thử. Ta cái này gọi là kẻ thức thời là tuấn kiệt, hiểu được xem xét thời thế, bảo vệ toàn tông môn đại cục. Dù sao cũng so một ít người, rõ ràng tâm lý sợ muốn chết, ngoài miệng còn ngoan cố, kết quả là hại người hại mình cường. Hắn nhìn chung quanh một vòng, chỉ mọi người, các ngươi cái nào không có tam thê tứ thiếp, cái nào không có hưởng thụ vinh hoa, cảm thấy ta đề nghị này không tốt. Được a, Kiếm Vô Mớn, ngươi tu vi cao, ngươi xương cốt cứng rắn, vậy ngươi mang theo ngươi cái kia vừa đầy 18 tuổi, như hoa như ngọc thập cửu phòng tiểu thiếp, đi dưới núi cùng cái kia 2-3 ngàn lòng võ vệ liều mạng a. Chỉ cần ngươi dám đi, lão phu ta nhất định ở phía sau vì ngươi phất cờ hò reo, thua chiêng gõ trống. Ngươi dám không? Kiếm Vô Mớn bị hắn dối đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bờ môi run rẩy, lại không nói ra một câu kiên cường lời nói tới, để hắn mang theo tiểu thiếp đi liều mạng. Nói đùa cái gì? Trong lúc nhất thời, trong điện lại lâm vào cãi lộn cùng lẫn nhau công kích bên trong, loạn thành một bầy. Tại nơi hẻo lánh trong bóng tối, một mực có một thân ảnh, từ đầu đến cuối đều không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là yên tĩnh chỗ, thở lạnh nhạt lấy trận này hoang đường náo kịch. Người này khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như kiếm, khí tức trầm ổn nội liễm, chính là Thiên Kiếm các bên trong, thực tế phụ trách xử lý đại bộ phận tông môn sự vụ ngày thường, tay cầm thực quyền trưởng lão, Kiếm Vô Đạo. Hắn cũng là năm đó, có tư cách nhất, cũng có thực lực nhất cạnh tranh các chủ vị trí đứng đầu nhân tuyển. Vô luận tu vi, nhu lực, vẫn là danh vọng, đều vững vàng áp Kiếm Vô Trần một đầu. Đáng tiếc, Kiếm Vô Trần càng hiểu được nhân tình thế thái cũng càng sẽ đùa bỡn thủ đoạn. Hắn không biết dùng cái biện pháp gì, vậy mà đem trên một đời lao các chủ vị tiêu kinh nghiệm sống chưa nhiều, dung mạo khuynh thành con gái một cho lừa gạt đến tay, dựa vào quan hệ bám váy cùng một phen vận hành, cứ thế mà đem Kiếm Vô Đạo chen xuống dưới, chính mình ngồi lên các chủ bảo tọa. Vua nào triều thần ấy? Kiếm Vô Trần thượng vị về sau, liền bắt đầu trắng trợn bài trừ đối lập, đem những cái kia đã từng chống đỡ Kiếm Vô Đạo, hoặc là cùng hắn ý kiến không hợp trưởng lão, chấp sự, hào hào lấy các loại danh nghĩa rời hạch tâm, xung quân đến xa xôi phân đà hoặc là không quan trọng nhàn chức phía trên, lấy tên đẹp lịch luyện hoặc trấn thủ nhất phương. Nếu không phải Kiếm Vô Đạo tự thân tu vi cao thâm, thủ đoạn cũng có chút tay động, tại trong các căn cơ thâm hậu, trong bóng tối năm có tương đương một bộ phận chung với hắn lực lượng, chỉ sợ cũng sớm đã bị Kiếm Vô Trần tìm lý do, đánh ra đến đâu cái cùng sơn ác thủy đến trông coi quán động. Giờ phút này, nhìn lấy trong đại điện, cái kia bởi vì làm một điểm gió thổi cỏ lay thì kinh hoàng thất thố, ngự hạ không đúng, dẫn tới trưởng lao nhóm làm trò hề Kiếm Vô Trần, nhìn nhìn lại chung quanh bọn này ngày bình thường làm mưa làm gió, thời khắc mấu chốt chỉ lo tự thân lợi ích giá áo túi cơm. Kiếm Vô Đạo khoe miệng, câu lên một vẻ cực kỳ băng lãnh, tràn ngập giọng địa mai cùng khinh thường độ cong. A, như thế mục nát không chịu nổi, nội đấu không nghỉ, từ trên xuống dưới nát đến nguồn gốc bên trong tông môn. Sớm cái kia, xóa tên, có lẽ hôm nay chính là cái cơ hội tốt. Chương 507, chỉ cần ngươi chịu đi tử là được, cái khác đều không trọng yếu. Chương 507, chỉ cần ngươi chịu đi tử là được, cái khác đều không trọng yếu. Kiếm Vô Trần mắt thấy Lăng Tiêu Điện bên trong nhao nhao thành hỗn loạn, chạy chạy, sợ sợ, lẫn nhau chỉ trích từ chối, hoàn toàn không có nửa phần tông môn cao tầng thể thống cùng khí độ, càng là tức giận đến giận sôi lên. Yên lặng, yên lặng, đều cho lão phu yên lặng. Hắn bận đủ chất khí, liền vô án mấy cái, tiếng như tiếng sấm, cuối cùng miễn cưỡng đè xuống trong điện ồn ào. Nhìn phía dưới thần sắc khác nhau, nhưng phần lớn mang theo hốt hoảng trưởng lão nhóm, Kiếm Vô Trần hít sâu một hơi, cố gắng trấn định, ném ra một cái hắn cho rằng định tâm hoàn, đội cái gì? Lão phu sớm đã phòng ngừa chủ đáo, ngay tại vừa mới đã vận dụng bí pháp, thông chi Thiên Đình đến đây gấp rút tiếp viện. Thiên Đình hai chữ vừa ra, như là có ma lực đồng dạng, trong nháy mắt để trong điện đại bộ phận trưởng lão ánh mắt sáng lên. Thiên Đình, các chủ nói là cái kia truyền thuyết bên trong Thiên Đình, thật sao? Các chủ vậy mà có thể thỉnh cầu Thiên Đình cao thủ, quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Thiên Đình cao thủ như mây, nghe nói từng cái đều có thông thiên triệt địa khả năng, có bọn hắn tương trợ, thì sợ gì chỉ là triều đình binh mã. Trong lúc nhất thời, điện bên trong bầu không khí đột nhiên nhất biến, mới vừa rồi còn trách móc muốn chạy trốn trưởng lão nhóm, trên mặt ào ào lộ ra nét mừng, dường như tìm được người đáng tin cậy, cái eo đều đứng thẳng lên không ít. Thậm chí có người bắt đầu tính toán, chờ Thiên Đình cao thủ tới, có lẽ còn có thể phản sát một đợt, tại triều đình trước mặt lộ một chút mặt, nói không chừng còn có thể vơ vét điểm chỗ tốt. Kiếm Vô Trần nhìn lấy mọi người phản ứng, trong lòng hơi định, tiếp tục cho trên mặt mình tiếp vàng, cũng cho mọi người động viên, không tệ, chính là Thiên Đình. Chư vị yên tâm, chỉ cần chúng ta có thể cố thủ sân môn, kiên trì đến Thiên Đình cao thủ đuổi tới. Đến lúc đó, nội ứng ngoại hợp, chớ nói cái này không quan trọng 2-3 ngàn lòng võ vệ, chính là triều đình lại nhiều phái chút binh mã, cũng phải nhựa bộ lui binh. Ra Thiên Kiếm Cát, đem bình yên vô sự, thậm chí uy danh càng tăng lên. Hắn miêu tả mỹ hảo tiền cảnh, để không ít trưởng lão càng thêm hưng phấn, liên tục xưng là. Thế mà, tại nơi hẻo lánh trong bóng tối, một mực thờ ơ lạnh nhạt Kiếm Vô Đạo, đang nghe Thiên Đình hai chữ trong nháy mắt, nội tâm lại là bỗng nhiên trầm xuống, như là bị nước đá tới đầu. Thiên Đình, Kiếm Vô Trần, quả nhiên cùng Thiên Đình có cấu kết. Liên quan tới Kiếm Vô Trần có thể cùng một ít thần bí thế lực tới lui dấu vết để lại, Kiếm Vô Đạo kỳ thật sớm có phát giác, cũng trong bóng tối điều tra qua, chỉ là đối phương hành sự bí ẩn, hắn một mực không thể cầm tới chứng cứ xác thực, cũng chỉ là dừng lại đang suy đoán giai đoạn. Không nghĩ tới, hôm nay, tại cái này trước công chúng, tông môn nguy nan thời khắc, Kiếm Vô Trần vậy mà cứ như vậy đường hoàng nói ra. Hơn nữa nhìn cái khác trưởng lão phản ứng, chấn kinh tuy có, nhưng càng nhiều hơn chính là quả là thế cùng may mắn. Nhìn tới, bọn này ngu xuẩn, phần lớn đều biết Kiếm Vô Trần cùng Thiên Đình quan hệ, thậm chí khả năng sớm đã có chỗ cấu kết. Kiếm Vô Trần, hắn giấu giếm cho ta thật khổ, hoặc là nói, hắn căn bản là không có muốn cho ta biết, hắn vẫn luôn tại phòng bị ta. Kiếm Vô Đạo trong lòng cười lạnh liên tục, một cỗ sát ý lạnh như băng tại trong mắt chỗ sâu chợt lóe lên. Thực sự là muốn chết ta. Hắn trong lòng cấp tốc tính toán, nếu như không có dựng lên Thiên Đình chiếc này thuyền giặc, hôm nay triều đình binh mã vây núi, kết quả xấu nhất cũng bất quá là Thiên Kiếm Cắt chịu thua nhận thua, đánh đổi một số thứ, cắt nhường một số lợi ích, có lẽ bị triều đình giám thị đến nghiêm ngặt một số. Trung quy còn có lượn vòng chỗ trống, tông môn căn cơ còn tại. Chỉ khi nào cùng Thiên Đình đám kia ý đồ không rõ, hành sự quỷ bí, thậm chí khả năng lưu đồ phá vỡ thiên hạ phản nghịch dính líu quan hệ, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Triều đình tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ một cái cùng Thiên Đình cấu kết võ lâm đại phái tồn tại. Cái kia chính là không chết không thôi, là cả nhà Chu tuyệt tử lộ. Kiếm Vô Trần cái này ngu xuẩn, vì bảo trụ chính mình quyền vị, vậy mà đem chọn cái Thiên Kiếm Các buộc lên Thiên Đình chiếc này đã định trước lật xe thuyền hỏng. Hắn đây là muốn đem Thiên Kiếm Các mấy trăm năm cơ nghiệp triệt để chôn bụi. Ngay tại Kiếm Vô Đạo tâm niệm thay đổi thật nhanh, sắc cơ giấu giếm thời điểm, ngồi cao chủ vị Kiếm Vô Trần ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cuối cùng rơi vào thủy trung trầm mặc không nói Kiếm Vô Đạo trên thân. Kiếm Vô Trần trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kiêng kỵ cùng xem kỹ. Hắn biết toàn bộ Thiên Kiếm Các không ổn định nhất, cũng nhất làm cho hắn nhức đầu nhân tố, cũng là vị này thực lực cao thâm, bụng dạ cực sâu, lại một mực đối với chính mình lòng mang bất mãn sư đệ. Tại loại thời khắc mấu chốt này, Kiếm Vô Đạo thái độ cực kỳ trọng yếu. Vô Đạo sư đệ. Kiếm Vô Trần trên mặt gạt ra một tia coi như ấm áp nụ cười, ngữ khí cũng mang theo vài phần thương lượng giọng điệu, ngươi một mực chưa từng phát biểu, không biết ngươi đối vi minh an bài ý như thế nào. Thiên Đình viện thủ sắp tới, chúng ta chỉ cần cố thủ đợi viện binh. Sư đệ coi là này pháp được hay không? Chỉ một thoáng, trong điện sở hữu ánh mắt đều tập trung đến Kiếm Vô Đạo trên thân, có chờ mong, có xem kỹ, có hiếu kỳ, cũng có đệ tử Kiếm Vô Trần nhất hệ người ẩn ẩn đề phòng. Kiếm Vô Đạo chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia không hề bận tâm lạnh lùng biểu lộ. Hắn đón Kiếm Vô Trần ánh mắt, trầm mặc một lát. Liên tại đám người cho là hắn muốn đưa ra không đồng ý với ý kiến, thậm chí khả năng làm khó dễ lúc, Kiếm Vô Đạo lại chỉ là khẽ bước cằm, thanh âm bình thản, nghe không ra mảy may tâm tình chợt trợn. Sư minh, mưu tính sâu xa, an bài chu đáo, này pháp rất tốt. Hắn thế mà đồng ý. Kiếm Vô Trần trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, lập tức bị càng nhiều tự đắc cùng nhẹ nhõm thay thế. Xem ra cái này Kiếm Vô Đạo cũng thức thời vụ, biết loại này thời điểm chỉ có thể dựa vào ta, dựa vào Thiên Đình. Cái khác trưởng lao thấy thế cũng ào ào nhẹ nhàng thở ra, càng thêm cảm thấy cố thủ đợi viện binh là thượng sách. Chỉ có Kiếm Vô Đạo chính mình tại cúi đầu xuống cái kia một cái trước mắt, trong mắt chỗ sâu lướt qua một tia băng lãnh thấu xương niệm mai cùng. Quyết tuyệt, cố thủ đợi viện binh, cùng thiên đình cấu kết, kiếm vô trần. Ngươi cùng ngươi lôi kéo bọn này ngu xuẩn, còn có cái kia cái gọi là thiên đình. Hôm nay thì đều lưu tại nơi này đi. Thiên kiếm các mục nát, cái kia để ta tới. Tự tay chung kết. Kiếm vô trần trên mặt gạt ra một tia tín nhiệm cùng coi trọng đủ cười, đánh nhịp nói, tốt. Vô đạo sư đệ hiểu rõ đại nghĩa. Đã như vậy, vậy làm phiền sư đệ chỉ huy trong các đệ tử tinh nhuệ tiến về sơn môn, ngăn địch. Cần phải thủ vững, mà đối đại thiên đình việt quân. Hắn đem ngăn địch cùng thủ vững hai cái từ cắn đến đặc biệt trọng. Kiếm vô đạo ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn về phía kiếm vô trần, sư minh. Kiếm vô trần nụ cười không thay đổi, ánh mắt lại hơi hơi lạnh lẽo, mang theo một tia bức bách. Làm sao? Sư đệ, chẳng lẽ lại đại địch trước mặt, ngươi muốn? E sợ chiến? Thân là trưởng lão, há có thể lâm trận lùi bước? Kiếm vô đạo nội tâm hừ lạnh, chính mình nuốt ở phía sau mặt, để cho ta đi phía trước làm bia đỡ đạn chịu chết. Thật sự là đánh một tay tính toán thật hay. Nhưng trên mặt hắn vẫn như cũ không có biểu tình gì, chỉ hơi hơi không lời, ngựa khí mang theo một loại giải quyết việc trùng xa cách. Sư minh nói quá lời. Đại địch trước mặt, chúng ta thân là thiên kiếm các trưởng lão, thủ hộ tông môn, nghĩa bất dung tử. Kiếm vô trần nụ cười càng sâu, mang theo dối trá lo lắng, vậy là tốt rồi. Sư đệ có yêu cầu gì, cứ việc nói. Vi minh, ổn thỏa toàn lực ủng hộ. Chỉ cần ngươi chịu đi tử là được. Cái khác đều không trọng yếu. Kiếm vô trần trong lòng ác độc nghĩ. Chương 508, chỉ vì ta thiên kiếm các. Sau cùng một phần. Xương cốt cứng rắn. Chương 508, chỉ vì ta thiên kiếm các. Sau cùng một phần. Xương cốt cứng rắn. Kiếm vô đạo chắc tay, thanh âm rõ ràng quanh quẩn tại Lăng Tiêu điện bên trong, nếu như thế, sư đệ xác thực có một chuyện muốn nhờ. Địa lao bên trong, bị hạ ngục giam giữ rất nhiều đệ tử, bao quát Chu Tiên Tứ kiếm bọn người. Sư đệ cho rằng, bọn hắn tuy có sai lầm, nhưng dù sao cũng là ta thiên kiếm các đệ tử, thân phụ tu vi. Giá trị này tông môn nguy nan thời khắc, chính là để bọn hắn lập công chỗ tội, vì tông môn tận sau cùng một phần tâm lực thời điểm. Còn thỉnh sư minh cho phép đem bọn hắn thả ra, tùy sư đệ cùng nhau tiến về sơn môn ngăn địch. Lời vừa nói ra, trong điện không ít trưởng lão nhíu mày. Chu Tiên Tứ kiếm bọn người lúc trước cũng là bởi vì hạ sơn một chuyến về sau trở về phản đối kiếm vô trần một số cách làm, cùng trong bóng tối điều tra hắn cùng thiên đình cấu kết manh mối, mới bị tìm cớ đánh vào địa lao. Thả bọn hắn đi ra sẽ có hay không có mạo hiểm? Kiếm vô trần nhìn lấy kiếm vô đạo cặp kia bình tĩnh không lay động ánh mắt, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Cái này kiếm vô đạo thật đúng là sẽ chọn thời điểm, muốn nhân cơ hội thu nạp nhân tâm, vẫn là muốn để đám kia trướng mắt ra hỏa cùng ta phái hệ người cùng chết ở bên ngoài. Hắn rất nhanh làm ra quyết định, thôi, một đám bị đánh gãy sống lưng, tu vi bị áp chế hơn phân nửa tù phạm, coi như phóng xuất, lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Vừa vặn, để bọn hắn cùng kiếm vô đạo cái này không an phận ra hỏa cùng một chỗ, đi tiêu hao triều đình binh mã, nhất tiễn xong điêu. Tốt. Kiếm vô trần lúc này đánh nhịp, trên mặt lộ ra biết nghe lời phải biểu lộ, đã sư đệ có dạng này, nhân tâm nguyện ý cho những thứ này phạm sai lầm đệ tử một cái cơ hội lập công chu tội, cái kia vi minh há có không đồng ý lý lẽ? Chuẩn. Nói, hắn từ trong ngực móc ra một khối toàn thân huyền hắc, khắc lấy vân vân cùng thiên kiếm hai chữ lệnh bài, chính là các chủ thiếp thân lệnh bài, tượng trưng cho tại thiên kiếm các bên trong gần với các chủ quyền hạn. Cầm ta lệnh bài, địa lao thủ vệ, kiếm các khu phòng đều có thể thông hành không trở ngại. Nhanh đi mau trở về, chớ có làm trễ nải ngăn địch đại sự. Kiếm vô trần đem lệnh bài đưa cho kiếm vô đạo, ngữ khí trịnh trọng. Đa tạ sư minh tín nhiệm. Kiếm vô đạo hai tay tiếp nhận lệnh bài, không cần phải nhiều lời nữa, quay người, sải bước đi ra huyên náo hỗn loạn Lăng Tiêu điện. Kiếm vô đạo thân ảnh vừa biến mất tại cửa đại điện, kiếm vô trần trên mặt coi trọng cùng ngưng trọng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vẻ không kịp chờ đợi cùng giảo hoạt. Hắn lập tức chuyển hướng trong điện tất cả trưởng lão, hạ giọng, tốc độ nói cực nhanh, chư vị, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian thu thập mỗi người quan trọng chi vật, mang lên tâm phúc đệ tử, theo bản tọa, lập tức lui vào hậu sơn mật đạo, tạm thời tránh mũi nhọn, chậm đợi thiên đình cao thủ cứu viện. Đúng đúng đúng, các chủ anh minh, đi mau đi mau, ta phải nhanh đi tiếp ta cái kia thập bát phòng tiểu thiếp, chúng ta có thể là chân ái, sinh tử không phân ly, còn có ta tiền riêng cùng những cái kia cổ vật tranh chữ. Vừa mới còn cùng chung mối thủ trưởng lao nhóm, trong nháy mắt tan tác như chim mông, đều hiện thần thông, tranh nhau chen lấn về đi thu thập đồ châu báu, mang lên yêu mến chuẩn bị chạy trốn. Ai còn quản cái gì sơn môn ngăn địch, ai còn quản cái gì cố thủ đợi viện binh, để kiếm vô đạo cùng những cái kia tù phạm tới chống đỡ và đi. Một bên khác, tay cầm các chủ lệnh bài kiếm vô đạo rất mau tới đến thiên kiếm các chỗ sâu, cái kia âm u ám canh phòng nghiêm ngặt địa lao cửa vào. Vừa mới tới gần, hai tên thân mang áo đen, ánh mắt băng lãnh thủ môn đệ tử lập tức giơ kiếm ngăn cản, ngựa khí không tốt, người nào? Địa lao trọng địa, người không phận sự miễn tiến. Kiếm vô đạo mặt không biểu tình, lấy ra trong tay huyền hắc lệnh bài, phụ các chủ chi mệnh, đến đây, chỉ huy điều hành tù phạm, lập công chu tội, tiến về sơn môn ngăn địch. Trong đó một tên thủ môn đệ tử nhìn lướt qua lệnh bài, trên mặt lại lộ ra giọng địa mai cười lạnh, các chủ chi mệnh, các chủ sẽ đem tiếp thân lệnh bài cho ngươi. Kiếm vô đạo trưởng lão, chẳng lẽ giả truyền mệnh lệnh a? Bọn hắn đều là kiếm vô trần đáng tin tâm phúc, đối kiếm vô đạo vị này thất thế trưởng lão xưa nay không có gì kính y. Kiếm vô đạo ánh mắt hơi hơi phát lạnh, nhưng vẫn chưa phát tác. Hắn không phải là không thể trực tiếp xông vào, mà chính là không thể. Thiên kiếm các chỗ nơi yếu hại, bao quát địa lao này phụ cận, đều có thể có một vị nào đó bối phận cực cao kiếm các lao tổ tại phụ cận bế quan tiềm tu, làm sao cùng chấn thủ lực lượng. Những cái này lao quái vật, không hỏi thế sự, nhưng một khi cảm giác được có cường đại ngoại lực cưỡng ép xâm nhập hạch tâm khu vực, rất có thể sẽ bị kinh động xuất thế. Hiện tại, còn không phải kinh động những lao quái vật kia thời điểm. Kiếm Vô Đạo trong lòng tự có kế hoạch. Hắn cưỡng chế sát ý trong lòng, chỉ là yên tĩnh đem lệnh bài lại đi trước đưa, ngữ khí bình thản lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, lệnh bài ở đây, thật giả. Một nghiệm liền biết rõ. Nếu không tin, ngươi bây giờ liền có thể tiến về Lăng Tiêu Điện, hướng các chủ ở trước mặt chứng thực. Chỉ là, như bởi vậy làm trễ nải các chủ an bài ngăn địch đại sự, đến lúc đó, các chủ trách tội xuống, không biết ngươi là có hay không gánh được trách nhiệm. Cái kia thủ môn đệ tử bị Kiếm Vô Đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm, lại nhìn một chút khối kia hàng thật giá thật các chủ lệnh bài, lại nghĩ tới bây giờ triều đình đại quân tiếp cận thế cuộc khẩn trương. Trong lòng cũng nghĩ thầm nói thầm, vạn nhất thật sự là các chủ mệnh lệnh khẩn cấp, chính mình làm trễ nải, chỉ sợ thật chịu không nổi. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn lạnh hừ một tiếng, nghiêng người nhường đường ra, bất đắc dĩ nói ra, nếu là các chủ chi mệnh, vậy liền mời đi. Bất quá, bên trong tù phạm có thể đều không phải là lương thiện, trưởng lão, cẩn thận chút. Chờ Kiếm Vô Trần rơi đài chờ lão tử leo lên các chủ vị trí. Đệ nhất cái làm thịt các ngươi những thứ này chó giữ nhà. Kiếm Vô Đạo trong lòng sát ý lắm liệt, trên mặt lại vẫn như cũ bình tĩnh, cất bước đi vào âm lãnh ở bước địa lao chỗ sâu. Địa lao chỗ sâu, từng gian kiên cố huyền thiết lao phòng bên trong, giam giữ lấy chính là lấy Chu Tiên Tứ kiếm cầm đầu một nhóm đệ tử. Bọn hắn phần lớn quần áo tả tơi, sắc mặt tiểu thụy, trên thân còn mang theo thụ hình vết thương, nhưng ánh mắt bên trong vẫn như cũ có bất khuất quang mang đang lóe lên. Nhìn đến Kiếm Vô Đạo đi tới, trong phòng giam Chu Tiên kiếm chủ ánh mắt sáng lên, dãy rủa lấy đứng dậy, thanh âm mang theo kích động cùng nghi hoặc, "Vô Đạo sư thúc, ngài sao lại tới đây?" Kiếm Vô Đạo đi đến bọn hắn phòng giam trước, ánh mắt phức tạp đảo qua những thứ này đã từng hăng hái, bây giờ lại chịu đủ tra tấn tuổi trẻ đệ tử, chậm rãi mở miệng, thanh âm tại trống trải trong địa lao quanh quẩn, "Triều đình đại quân tiếp cận, binh lâm sơn môn." "Kiếm Vô Trần, phái ta chỉ huy đệ tử tiến về sơn môn ngăn địch." Chu Tiên Tứ kiếm nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt trao đổi, trong mắt chỗ sâu đều đè nén một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng. "Chờ mong, đến rồi, là Tần đại nhân." "Tần đại nhân mang người đến." Bên cạnh một cái bị giam giữ đệ tử nghe vậy, lại tức giận bất bình gầm nhẹ nói, "Ngăn địch? Ha ha, bọn hắn không phân tốt xấu, đem ta bây giờ ngục tra tấn. Hiện tại đại địch trước mặt, lại muốn cho chúng ta trước đi chịu chết, thay bọn hắn bán mạng. Nghĩ hay thật, chúng ta dựa vào cái gì muốn đi?" Kiếm Vô Đạo nhìn cái kia đệ tử liếc một chút, ngựa khí vẫn như cũ bình tĩnh, lại mang theo một loại dị dạng lực lượng, "Bằng chúng ta là tu kiếm người, Thiên Kiếm Các là dạy ta dưỡng ta địa phương. Trận chiến này, không vì bọn hắn." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mỗi một tấm tuổi trẻ mà phất lướt mặt, gàn từng chữ, "Chỉ vì ta Thiên Kiếm Các." Sau cùng một phần, xương cốt cứng rắn. "Sư thúc nói đúng." Chu Tiên kiếm chủ lập tức cao giọng đáp lời, ánh mắt kiên định, cùng gây chết tại cái này tối tăm không ánh mặt trời trong địa lao, không bằng buông tay đánh cược một lần, cũng tốt so. Tham sống sợ chết, trơ mắt nhìn lấy tông môn bị những cái kia mọi bại quang. Chương 509, hết thệ vì Thiên Kiếm Các. Chương 509, hết thệ vì Thiên Kiếm Các. Không sai. Lục Tiên kiếm chủ, Hãm Tiên kiếm chủ, Tuyệt Tiên kiếm chủ cũng ào ào hưởng, trong mắt giấy lên chiến ý cái khác bị giam giữ đệ tử, tuy nhiên trong lòng vẫn có lo nghĩ cùng không cam lòng, nhưng nhìn đến Chu Tiên tứ kiếm đều như thế tỏ thái độ, lại nghĩ tới lưu tại nơi này cũng là chờ chết, ra ngoài có lẽ còn có một đường sinh cơ. Không ít người trên mặt cũng lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Kiếm Vô Đạo thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp dùng các chủ lệnh bài mở ra cửa nhà lao. "Nguyện ý theo ta ra ngoài, vì Thiên Kiếm Các chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Hiện tại liền đi. Không nguyện ý thì lưu tại nơi này, chờ chết đi." Nói xong, hắn quay người, dẫn đầu hướng về địa lao đi ra ngoài. Chu Tiên Tứ kiếm không chút do dự, lập tức đuổi theo. Cái khác đệ tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, phần lớn người đều cắn răng, kéo lấy thân thể hư nhược, lảo đảo đi theo ra ngoài. Bọn hắn biết, lưu lại có lẽ bị chết càng nhanh, càng biệt khuất. Vừa đi ra địa lao, đi vào đối lập quán đạn sân nhỏ, Kiếm Vô Đạo lập tức dừng bước lại, đối theo sát phía sau Chu Tiên kiếm chủ thấp giọng nhanh chóng nói ra, "Chu Tiên, đệ tử tại." Chu Tiên kiếm chủ mừng rỡ, "Lập tức dùng phương thức của các ngươi liên hệ chúng ta tại người bên ngoài. Sở hữu tin được bị gạt bỏ chèn ép đệ tử, chấp sự toàn bộ đến sơn môn trước đại điện tập hợp, phải nhanh." "Vâng, đệ tử minh bạch." Chu Tiên kiếm chủ trong mắt tinh quang một lóe, lập tức minh bạch Kiếm Vô Đạo ý đồ. Kiếm Vô Đạo lại bổ sung, "Kiếm của các ngươi, còn có những này đệ tử binh khí, cần phải đều bị thu lấy, cất giữ trong kiếm các khố phòng. Đây là các chủ lệnh bài, hiện tại liền đi lấy. Chúng ta thời gian rất ngắn, không biết Tần đại nhân cái gì thời điểm liền sẽ khởi xướng tiến công, cho nên nhất định muốn nhanh." Hắn đem các chủ lệnh bài nhét vào Chu Tiên kiếm tay phải bên trong. Chu Tiên kiếm chủ nắm chặt lệnh bài, trọng trọng gật đầu, không chút do dự, lập tức mang theo mấy tên đồng dạng thông minh đệ tử, hướng về kiếm các khố phòng phương hướng chạy gấp mà đi. Kiếm Vô Đạo thì đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía sơn môn phương hướng, ánh mắt thâm thúy mà băng lãnh. "Kiếm Vô Trần, Thiên Đình, các ngươi tận thế đến Thiên Kiếm Các tinh phong huyết vũ, thì từ hôm nay bắt đầu, Thiên Kiếm Các bên ngoài 3000 lòng võ vệ tinh nhuệ kết thành quân trận, cờ sĩ phân phật, đao thương như rừng, ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập sân gốc, đem Thiên Kiếm Các hạ sơn chủ yếu thông lộ chắn đến nước chảy không lọt." Triệu Nguyên cưỡi ngựa tại trước trận vừa đi vừa về tản bộ, nhìn về phía trước cái kia vân vụ lờ lờ cung điện ẩn hiện tiên gia sơn môn, khắp khuôn mặt là nóng lòng muốn thử cùng không kiên nhẫn. "Đại ca, chúng ta đều vây lâu như vậy, còn chờ cái gì đâu? Trực tiếp cho hắn đến cái thần cơ phích lịch hỏa rửa sạch, sau đó đại quân cùng nhau tiến lên, đẩy ngang đi qua không liền xong rồi. Lầm ba lầm bầm, ta đều ngửa tay. Triệu Nguyên tiến đến Tần Thọ bên người, giật dây nói. Tần Thọ quanh chân ngồi tại huyền mặc rộng lớn trên lưng, hai con mắt hơi khép, phản phất tại trong mắt. Nghe vậy, mí mắt đều không nhấc một chút, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ, câu cá. Câu cá. Triệu Nguyên sững sờ, gãi đầu một cái, một mặt không hiểu, câu cái gì cá? Cái này hoang sơn giá lĩnh, trừ thiên kiếm các bọn này kiếm ngư còn có thể có cái gì cá? Tần Thọ không để ý đến hắn nữa, tiếp tục nhắm mắt ngưng thần. Hắn cũng không phải là đang nghỉ ngơi, mà là tại cẩn thận cảm thụ, dẫn dắt đến thể nội cái kia dung hợp sau ma thần huyết mạch, đối tự thân tiến hành thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo cùng. Thối luyện. Mỗi một lần chiến đấu, mỗi một lần vật công, cổ này lực lượng đều tại cùng hắn càng thêm phù hợp, trở nên càng thêm cường đại mà tinh thuần. Hắn thả ra tự thân cái kia cuồn cuộn như hải, lại dẫn một tia ma thần uy áp khí tức, bao phủ toàn bộ thiên kiếm các sơn môn. Hắn đang đợi, chờ bên trong cá. Mình làm ra phản ứng. Thiên kiếm các sơn môn, cao lớn ngọc thạch bài phường dưới, phụ trách trông coi đại môn cùng phòng ngự trận pháp trưởng lão, giờ phút này đã là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng dưới núi chi kia trầm mặc quân đội tản ra kinh khủng sát khí cùng áp lực, càng làm cho lòng hắn kinh hãi là, cái kia cố như có như không, dường như có thể chúa tể sinh tử siêu nhiên khí tức, thần thọ khí tức, như là một tòa vô hình đại sơn, ép tới hắn cơ hồ thở không nổi. Không đạo sư minh, các ngươi rốt cuộc đã đến. Nhìn đến kiếm vô đạo mang theo Chu Tiên tứ kiếm cùng một nhóm đệ tử đội vàng chạy đến, vị này giữ cửa trưởng lão như là gặp được cây cỏ cứu mạng, đội vàng nên đón tiếp lấy, thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Kiếm vô đạo thần sắc lạnh lùng, nhìn lướt qua hơi có vẻ hỗn loạn phòng ngự trận tuyến cùng những cái kia trên mặt vẻ sợ hãi thủ môn đệ tử, không cần suy nghĩ nói ra, từ giờ trở đi, sơn môn cùng bên ngoài phòng ngự do ta nhóm tiếp quản. Ngươi, mang theo ngươi người có thể lui xuống. Cái kia giữ cửa trưởng lão nghe xong, nội tâm cùng hỉ. Có người đến gánh trách nhiệm chịu chết, quá tốt rồi. Lão tử ước gì đâu. Nhưng mặt ngoài, hắn còn đến giả trang ra một bộ lấy đại cục làm trọng dũng cảm đảm đương dáng vẻ, giả ý từ chối nói, cái này như thế nào làm đến? Không đạo sư minh, đại địch trước mặt, chúng ta thân là trưởng lão, há có thể lâm trận lùi bước? Vẫn là để sư đệ ta cùng sư minh kể vai chiến đấu đi. Hắn nói, ánh mắt lại không tự chủ được liếc nhìn kiếm vô đạo sau lưng Chu Tiên tứ kiếm bọn người, trong lòng còn đang tính toán lấy như thế nào mượn cơ hội chạy đi. Thế mà, hắn vừa dứt lời, bạch, 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 bốn đạo lăng lệ vô cùng, bao hàm sát ý kiếm quang, không có dấu hiệu nào. Theo Chu Tiên tứ kiếm trong tay bỗng nhiên sáng lên. Chu Tiên, Lục Tiên, Hàm Tiên, Tuyệt Tiên, tứ kiếm tề xuất, nhanh như thiểm điện, tàn nhẫn tuyệt luân, mục tiêu trực chỉ. Cái kia ngay tại làm bộ làm tịch giữ cửa trưởng lão. Ngươi, các ngươi. Giữ cửa trưởng lão mặt phía trên giả cười trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt tràn đầy cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, kiếm vô đạo mang tới người, vậy mà lại đối với chính mình người đạo thủ, mà lại là như thế quả quyết tàn nhẫn đánh lén. Hắn trong lúc đội vã muốn rút kiếm ngăn cản, dĩ nhiên đã không kịp. Phốc phốc, giang giác, suy, lợi nhận cắt đứt huyết nục, chặt đứt cốt cách thanh âm liên tiếp vang lên. Giữ cửa trưởng lão thậm chí ngay cả một tiếng hoàn chỉnh kêu thảm đều không thể phát ra, liền bị bốn đạo giao thoa mà qua kinh khủng kiếm khí. Trong nháy mắt phân thây, tàn phá thân thể cùng nội tạng hỗn hợp có máu tươi, phun vãi đầy mặt đất. Bất thình lình, huyết tinh tàn nhẫn một màn, không chỉ có để giữ cửa trưởng lão mang tới những đệ tử kia triệt để sợ choáng váng, thì liền đi theo kiếm vô đạo theo địa lao đi ra bộ phận đệ tử, cũng đều sợ ngây người. Không phải đã nói, đến bảo vệ thiên kiếm cát, chống cự ngoại địch sao? Làm sao? Trước hết giết lên chính mình người đến. Chu Tiên tứ kiếm lại không có bất kỳ cái gì dừng lại. Bốn người ánh mắt băng lãnh, như là tứ tôn sát thần, thân hình chất động, kiếm quang tung hành, như là hổ vào bầy dê, nào về phía những cái kia còn đang sững sờ, hoặc là nỗ lực phản kháng giữ cửa trưởng lão nhất hệ đệ tử. A, tha mạng. Phúc. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, lợi nhận vào thị tâm thanh trong nháy mắt vang lên liên miên. Ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp thời gian, toàn bộ sơn môn tuyến phòng ngự phía trên, chung với kiếm vô trần đệ tử cùng thủ vệ, liền bị Chu Tiên tứ kiếm lấy lôi đỉnh thủ đoạn dọn dẹp sạch sẽ. Máu tươi nhuộm đỏ ngọc thạch đại giai, trong không khí tràn ngập ra nồng đậm huyết tinh khí. Cho đến lúc này, kiếm vô đạo mới chậm rãi xoay người, đối mặt với sau lưng những cái kia theo địa lao đi ra, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh nghi bất định đệ tử nhóm. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, thanh âm trầm ổn mà có lực, rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, chư vị sư đệ, sư chất. Ta biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi vấn, có rất nhiều không cam lòng cùng phẫn nộ. Ta kiếm vô đạo, đồng dạng không cam lòng, không muốn trơ mắt nhìn lấy thiên kiếm các mấy trăm năm cơ nghiệp, vì ở kiếm vô trần bực này hoa mắt ù tai vô năng, cấu kết bên ngoài tặc, thiên đình, chỉ lo tự thân hưởng thụ mọt trong tay. Cho nên, hôm nay, ta cho các ngươi một lựa chọn. Hắn chỉ hướng dưới núi cái kia đen nghịt triều đình đại quân, lại chỉ hướng bên trong sơn môn cái kia nguy nga lại mục nát cung điện quần thể, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một loại quyết tuyệt, thì nguyện ý. Tiếp tục theo kiếm vô trần, cùng cái này đã định trước diệt vong mục nát tông môn cho cùng. Còn thì nguyện ý, cùng ta kiếm vô đạo cùng một chỗ, bình định lập lại trật tự, thanh lý môn hộ, sau đó, vì thiên kiếm cát, như một đầu, chân chính sinh lộ. Chương 510, các chủ ta sợ. Chương 510, các chủ ta sợ. Lời nói này, như là một viên hỏa tinh, trong nháy mắt đốt lên những thứ này vốn là chịu đủ áp bách, trong lòng tích tụ lấy nộ hỏa cùng ủy khuất đệ tử nhóm trong lòng tuổi khô. Ta chịu đủ. Những năm này, chúng ta cần cụ chăm chỉ, lấy được cũng chỉ có chèn ép cùng lao ngục hai hương. Kiếm Vô Trần cái kia lão cẩu, còn có cái kia chút nhanh bước, căn bản không đem chúng ta làm người nhìn.
Không sai,
Thiên Kiếm Các sớm đã không là năm đó Thiên Kiếm Các, cùng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ mục nát, không bằng
phản.
Kiếm Vô đạo trưởng lão hiểu rõ đại nghĩa, chúng ta nguyện ý đi theo trưởng lão, bình định lập lại trật tự.
Đúng,
thanh lý môn hộ,
vì Thiên Kiếm Các
giết ra một con đường sống. Phẫn nộ cùng áp lực đã lâu tâm tình trong nháy mắt bạo phát, những này đệ tử trong mắt dấy lên lửa cháy hừng hực, ào ào vung tay hô to, lựa chọn đứng tại Kiếm Vô đạo một bên.
Đúng lúc này, Chu Tiên Tứ Kiếm đã thanh lý hết hiện trường, toàn thân đẫm máu, nhưng ánh mắt sáng ngời, bước nhanh trở lại Kiếm Vô đạo trước người, ôm quyền phục mệnh, "Vô đạo sư thúc, sơn môn chỗ Kiếm Vô Trần nhất hệ đệ tử, thủ vệ đã toàn bộ thanh lý hoàn tất, không một lọt lưới."
Kiếm Vô đạo gật gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng.
Chu Tiên Tứ Kiếm, sơ tại lần trước cùng Tần Thọ tiếp xúc sau trở về Thiên Kiếm Các, liền trong bóng tối cùng hắn liên hệ, biểu đạt đầu nhập Tần Thọ, cũng nguyện ý giúp trợ hắn trưởng không Thiên Kiếm Các ý nguyện. Bọn hắn rất rõ ràng, Thiên Kiếm Các muốn chân chính uy thuận Tần Thọ, nhất định phải có một cái đức cao vọng trọng, lại có năng lực trưởng khống cục diện người đến dẫn đầu, nếu không, coi như miễn cưỡng quy thuận, cũng chỉ là một cái nội bộ phân liệt, không có chút giá trị sắc giống.
Làm tốt.
Kiếm Vô đạo trầm giọng nói, hiện tại,
đánh mở sân môn,
triệt hồi sở hữu phòng ngự trận pháp,
cùng nên,
Tần đại nhân,
cùng vương sư,
vào núi.
Vâng.
Tại Chu Tiên Tứ Kiếm cùng đông đạo phản nghịch đệ tử thao tác dưới, Thiên Kiếm Các cái kia danh xưng vững như thành đồng sơn môn đại trận, một đạo đạo quang mang cấp tốc cảm đạo, tiêu tán. Trầm trọng ngọc thạch đại môn, cũng tại bàn kéo chuyển động âm thanh bên trong, bị chậm rãi đẩy ra. Dưới núi Tần Thọ, tại ngọc thạch cửa lớn mở ra trong nháy mắt, liền mở mắt, nhếch miệng lên một vệt trong dự liệu ý cười.
Nội ứng tới,
hắn chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ huyền mặc cái cổ, một hồi,
nhìn xem có thể câu ra.
Cái gì cá?
Toàn quân nghe lệnh.
Dương Thiên Chí đạt được Tần Thọ ra hiệu, lập tức giơ cao chiến đao, tiếng như chuông lớn, sơn môn đã mở.
Mục tiêu, Thiên Kiếm Các hoạch tâm khu vực.
Tiến lên.
Giống,
giống,
giống.
3000 long võ vệ giận dữ hét lên, thanh trấn vân tiêu.
Cương Thiết Hồng Lưu bắt đầu
chậm rãi di chuyển về phía trước, bước lên thông hướng Thiên Kiếm Các nội bộ ngọc thạch đại giai.
Tần Thọ cưỡi uy phong lẫm lẫm cầu địa giao huyền mặc, đi tại đội ngũ phía trước nhất, như là tuần tra lãnh địa mình quân vương.
Vừa tiến nhập sơn môn quảng trường, Kiếm Vô đạo liền dẫn Chu Tiên Tứ Kiếm cùng một đám phản nghịch đệ tử bước nhanh tiến lên đón. Tại Tần Thọ trước ngựa mấy trượng chỗ dừng lại, cùng nhau không mình hành lễ, thanh âm đều nhịp. Thiên Kiếm Các tội nhân Kiếm Vô đạo, Chu Tiên, Lục Tiên, Hãng Tiên, Tuyệt Tiên,
bái kiến Tần đại nhân,
cung nên vương sư. Tần Thọ ngồi tại huyền mặc trên lưng, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt bình tĩnh đảo qua mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói, đứng lên đi.
Tạ đại nhân.
Mọi người đứng dậy, xôi tay đứng nghiêm.
Kiếm Vô đạo bọn người khoảng cách gần cảm thụ được Tần Thọ trên thân cái kia quần quẫn như hải, thâm bất khả chắc khí tức, cùng cặp kia dường như có thể xuyên thủng hết thảy, coi thường hết thảy ánh mắt, trong lòng đều lấm liệt.
Vị này tuổi trẻ Tần đại nhân so với bọn hắn trong dự đoán,
còn đáng sợ hơn.
Còn muốn
uy nghiêm.
Tần Thọ ánh mắt trực tiếp rơi vào Chu Tiên Kiếm chủ thân phía trên. Chu Tiên, ngươi gửi thư tín cầu viện là để cho ta tới giúp ngươi
thanh lý môn hộ,
vẫn là
đến xem một trận?
Các ngươi tự biên tự diễn trò vui.
Chu Tiên Kiếm chủ trong lòng căng thẳng, liền vội vàng tiến lên một bước, lần nữa không lời, cung kính trả lời, khởi bẩm đại nhân,
thuộc hạ không dám.
Bây giờ toàn bộ Tiên Kiếm các sân môn bên ngoài yếu đạo cùng đại bộ phận trọng yếu khu vực đều đã ở tại chúng ta khống chế phía dưới.
Các chủ Kiếm Vô Trần cùng với số ít tử trung đã hoảng hốt lui đến hậu sơn Lăng Tiêu Điện một vùng, dựa vào còn sót lại trận pháp dựa vào nơi hiểm yếu chống lại.
Hắn ngữ khí mang theo tự tin và quyết tâm, bất quá xin đại nhân yên tâm,
có Kiếm Vô đạo sư thúc chủ trì đại cục, có ta trở liều chết hiệu lực, lại thêm
có vương sư thần uy tương trợ,
thuộc hạ cam đoan
tối nay trước đó đại nhân nhất định có thể
an tọa tại Thiên Kiếm các tông chủ đại điện phía trên.
Tân Thọ từ chối cho ý kiến, chỉ là đột nhiên mở miệng nói, Dương chỉ huy làm
có mặt tướng.
Dương Thiên Chí lập tức giục ngựa tiến lên,
mang theo người đi
giúp đỡ bọn hắn.
Tần Thọ ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ sát phạt chi ý, phàm là
không phối hợp, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại,
giết.
Mặt tướng tuân mệnh.
Dương Thiên Chí trong mắt chiến ý bốc lên, ôm quyền lĩnh mệnh, lập tức quay người, bắt đầu điều động dưới trướng tinh nhuệ, chuẩn bị phối hợp Kiếm Vô đạo bọn người, tiến hành tiêu diệt toàn bộ.
Lúc này, Chu Tiên Kiếm chủ lại cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận gần một chút, thấp giọng nói bổ sung, đại nhân,
còn có một chuyện cần báo cáo.
Thiên Kiếm các chỗ sâu, hậu sơn cấm địa bên trong, còn có mấy vị lâu dài bế quan không ra kiếm tổ,
thực lực cao thâm mặt chắc,
sợ
đã siêu việt tầm thường đại tông sư chi cảnh.
Nếu là chúng ta tiêu diệt toàn bộ quá trình bên trong, sơ suất kinh động đến bọn hắn,
đến lúc đó mong rằng đại nhân có thể
xuất thủ một hai, lấy định càn khôn.
Tần Thọ nghe vậy, lông mày trao lên, trong mắt lóe lên một tia cảm thấy hứng thú thần sắc.
Ồ,
siêu việt tầm thường đại tông sư kiếm tổ,
có chút ý tứ.
Hắn phất phất tay, đi thôi,
theo kế hoạch hành sự,
đừng để ta
chờ quá lâu.
Vâng,
ta đại nhân.
Chu Tiên Kiếm chủ bọn người như được đại xá, vội vàng cáo lui.
Kiếm Vô đạo hít sâu một hơi, đồng nhiên rút ra bên hông bội kiếm, đó là một thanh toàn thân đũ lam, hàn khí bốn phía băng phách kiếm.
Kiếm phong trực chỉ hậu sơn Lăng Tiêu Điện phương hướng.
Trên mặt hắn lại không trước kia cái kia ẩn nhẫn, lạnh lùng bộ dáng, thay vào đó là một loại trước nay chưa có sắc bén cùng
sát khí.
Thiên Kiếm các đệ tử nhóm,
các sư huynh đệ.
Kiếm Vô đạo thanh âm, quán chú hùng hồn chân khí, như là như lôi đỉnh,
vang vọng toàn bộ Thiên Kiếm Các trên không, theo ta. Giết. Chu Sát phản nghịch Kiếm Vô Trần, thanh lý môn hộ. Còn ta Thiên Kiếm Các, ban ngày ban mặt, Kiếm Vô Trần, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Giết. Theo hắn gầm lên giận dữ, sau lưng Chu Tiên Tứ Kiếm, đông đảo phản nghịch đệ tử, cùng vừa mới nhận được mệnh lệnh Long Võ Vệ bộ phận tinh nhuệ, như là ra áp mãnh hổ, hướng về Hậu Sơn Lăng Tiêu Điện phương hướng, gầm thét, trùng sát mà đi. Lúc này, Thiên Kiếm Các Hậu Sơn, một chỗ đối lập ẩn nấp, nhưng trang sức xa hoa thiên điện bên trong, Kiếm Vô Trần ôm trước đó tên kia dung mạo kiểu mỹ nữ đệ tử, chính kiệt lực trấn an. Trên mặt hắn miễn cưỡng duy trì lấy trấn định, nhưng ánh mắt chỗ sâu bối rối lại khó có thể hoàn toàn che giấu. Phía ngoài tiếng la giết, binh khí giao kích đâm thanh, tiếng kêu thảm thiết, chính từ xa mà đến gần, càng ngày càng rõ ràng. Các chủ, ta sợ. Nữ đệ tử núp ở Kiếm Vô Trần trong ngực, run lẩy bẩy, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ngoan, đừng sợ, đừng sợ. Kiếm Vô Trần vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, gượng cười nói, bất quá là một số, không biết sống chết kẻ xấu làm loạn thôi. Bên ngoài còn có Kiếm Vô đạo sư đệ bọn hắn, mang theo đệ tử nhóm chống cự đâu. Lại nói, Thiên Đình biệt binh, rất nhanh liền đến. Đến lúc đó, thử. Hắn nỗ lực dùng những lời này an ủi trong ngực nữ tử, cũng giống là đang an ủi mình. Đúng lúc này, cửa điện bị bỗng nhiên phá tan. Một tên phụ trách ở bên ngoài cánh gác, toàn thân đẫm máu, khí tức dồn dập đệ tử liền lăn bò bò vào bảo, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, thanh âm sắc nhọn đến đổi giọng, các chủ, không tốt rồi, không tốt rồi. Kiếm Vô Trần trong lòng siết chặt, bỗng nhiên đẩy ra trong ngực nữ đệ tử, nghiêm nghị quát hỏi, đội cái gì? Nói, bên ngoài thế nào? Cái kia đệ tử quỳ rạp xuống đất, mang theo tiếng khóc nức nở hô, các chủ, Kiếm Vô đạo hắn làm phản á. Cái gì? Kiếm Vô Trần ánh mắt bỗng nhiên tròn. Hắn mang theo Chu Tiên Tứ Kiếm, còn có theo địa lao thả ra những cái kia tù phạm. Đột nhiên đối thủ môn đệ tử nhóm hạ thủ, nội ứng ngoại hợp, chém giết giữ cửa trưởng lão cùng sở hữu chung với đệ tử của ngài. Sau đó mở ra sơn môn đại trận, tự mình nên đón triều đình binh mã vào núi. Hiện tại bọn hắn đã dọn dẹp bên ngoài, chính hướng về chúng ta bên này. Giết tới a. Cái này đệ tử như là sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào Kiếm Vô Trần đỉnh đầu. Ngươi lặp lại lần nữa. Kiếm Vô Trần khó có thể tin, hai bước vọt tới cái kia đệ tử trước người, một thanh nắm chặt cổ áo của hắn, ánh mắt đỏ thẫm, thanh âm khàn giọng ép hỏi, Kiếm Vô đạo. Hắn mở ra sơn môn, nên đón triều đình binh mã, chắc chắn 100 a các chủ. Đệ tử tận mắt nhìn thấy, bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là triều đình Long Võ Vệ a. Cái kia đệ tử khóc hô. Kiếm Vô Trần như bị sét đánh, nếu lấy cổ áo tay đều buông lỏng ra, lảo đảo lui lại một bước, trên mặt huyết sắc tận thời, chỉ còn lại có vô biên chấn kinh cùng một loại bị triệt để phản bội nổi giận. Hắn não hải bên trong nháy mắt lóe qua vô số suy nghĩ, Kiếm Vô đạo ở nhẫn, Chu Tiên Tứ Kiếm bị bắt, địa lao tù phạm phong thích. Nguyên lai, đây hết thảy đều là tình kế. Chính mình lại bị lớn nhất phòng bị người từ phía sau lưng thọc chí mạng nhất một đao. Ngay tại Kiếm Vô Trần tâm thần thất thủ, chấn kinh đờ đẫn một sát na này, dị biến nảy sinh. Cái kia nguyên bản quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng báo tin đệ tử trong mắt bỗng nhiên lóe qua một vệt băng lãnh sát ý thấu xương cùng. Đùa cợt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nguyên bản kinh hoàng thất thố biểu lộ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại gần như tàn khốc tỉnh táo cùng một tia khoái ý. Các chủ, cẩn thận. Bên cạnh một tên trưởng lão phát giác được không đúng, lên tiếng kinh hô. Nhưng đã chậm. Chỉ thấy cái kia đệ tử thân hình giống như quỷ mị bắn lên, song trưởng bên trên chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ lại hai đoàn u lam thấu xương, dường như có thể đóng băng linh hồn băng hàn chân khí, rõ ràng là Kiếm Vô đạo nhất mạch bí truyền huyền băng chân khí. Hàn băng trưởng, Huyền Minh ấn. Chương 511, thiện nhân. Nguyên lai ngươi đã sớm cùng hắn. Chương 511, thiện nhân. Nguyên lai ngươi đã sớm cùng hắn. Ầm ầm. Hai tiếng nặng nề như đánh bại cách tiếng vang. Cái này hai trưởng, rắn rắn chắc chắc, không có chút nào sức tưởng tượng điện. Khác ở bởi vì chấn kinh mà không có chút nào phòng bị Kiếm Vô Trần. Bụng nơi đan điền, lạnh leo tận xương, mang theo mãnh liệt ăn mòn cùng phá hư thuộc tính trường lực, giống như rắn độc điên cuồng tràn vào Kiếm Vô Trần kinh mạch cùng đan điền. Để hắn toàn thân kịch chấn, chân khí trong nháy mắt bùng nổ, một miệng nghịch huyết xông lên cổ họng. Cái này vẫn chưa xong. Cái kia đệ tử một kích thành công, không chút nào hàm chiến, thân hình muốn xuống, như là con lươn trượt đến Kiếm Vô Trần bên cạnh thân, tay phải chập ngón tay lại như dao. Nương tụ còn sót lại âm hàn chân khí, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng về Kiếm Vô Trần. Hạ âm yếu hại, hung hăng đâm tới. Cái này hoàn toàn là liều mạng đánh lén, âm hiểm độc ác chiêu thức. Mục đích đúng là muốn triệt để phế bỏ Kiếm Vô Trần, để hắn mất đi sở hữu phản kháng năng lực. Vô sỉ. Trong điện cái khác mấy tên Kiếm Vô Trần tử trung trưởng lão cùng tâm phúc đệ tử lúc này mới hoàn toàn kịp phản ứng, vừa sợ vừa giận, ào ào rút ra binh khí, giống giận nhào về phía cái kia đệ tử muốn cứu viện Kiếm Vô Trần. Thế mà, cái kia đệ tử tựa hồ đã sớm chuẩn bị, sau một kích, không chút nào thành công, cũng bất kể có hay không triệt để đắc thủ, thân hình giống như quỷ mị hướng về sau nhanh chóng thối lui, đồng thời hai tay liền chuyển, mấy viên ngâm kịch độc, lóe ra u lam hàn quang băng châm, như là bạo vũ lê hoa giống như bắn về phía đánh tới mọi người, bước đến bọn hắn không thể không đón đỡ né tránh, thế công làm chỉ trệ. Cứ như vậy một ngăn trở công phu, cái kia đệ tử đã như du ngư trượt đến cửa điện phụ cận, mắt thấy là phải thoát thân mà ra. Cũng ngay tại lúc này, ha 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 ha, một trận thoải mái, băng lãnh, tràn đầy báo thù khoái ý tiếng cười to, theo ngoài điện truyền đến. Nương theo lấy tiếng cười, một đạo thẳng tắp lạnh lùng, tay cầm tích huyết băng phách kiếm thân ảnh, như là theo trong bóng đêm đi ra sát thần, nên ngang điện, bước vào cửa điện. Chính là Kiếm Vô Đạo. Trong tay hắn băng phách kiếm mũi kiếm, còn lưu lại chưa khô cạn máu tươi, chính là một giọt điện, nhỏ xuống tại chân bóng trên mặt đất, phát ra rất nhỏ lại làm người sợ hãi tí tách âm thanh. Mà tại Kiếm Vô Đạo sau lưng, Chu Tiên Tứ kiếm cùng đông đạo phản nghịch đệ tử, thậm chí còn có một tiểu đội ánh mắt sắc bén, tay cầm chế thức binh khí Long Võ Vệ tinh nhuệ, đã đem tòa này thiên điện bao bọc vây quanh, nước chảy không lọt. Trong điện, Kiếm Vô Trần bưng bít lấy kịch liệt đau nhức khó nhịn bụng cùng hạ thể, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khóe miệng chảy máu, khí tức hỗn loạn bề ngoài, đang dùng một đôi tràn đầy oán độc, phẫn nộ cùng khó có thể tin ánh mắt, chết chừng lấy đi tới Kiếm Vô Đạo. "Kiếm, không." Nói, Kiếm Vô Trần cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, từ trong hàm răng gạt ra cái tên này, "Ngươi cái này, Lang Tâm Cẩu Phế phản đồ, xuất sinh, ngươi lại dám phản bội Thiên Kiếm Các, ngươi chết không yên lành." "Phản bội?" Kiếm Vô Đạo dừng bước lại, đứng tại trong đại điện, ánh mắt bình tĩnh nên tiếp Kiếm Vô Trần cái kia ăn người giống như ánh mắt, nhét miệng lên một vệt băng lãnh, tràn ngập giọng mỉa mai độ cong. "Không, không không không. Sư Minh, ngươi sai." Hắn chậm rãi lắc đầu, thanh âm rõ ràng mà có lực, quên quần tại yên lặng lại đại điện bên trong, "Ta Kiếm Vô Đạo, cho tới bây giờ, không có phản bội qua Thiên Kiếm Các, ta chỉ là muốn tự tay lật đổ ngươi cái này, cấu kết bên ngoài tặc, làm điều ngang ngược, đem Thiên Kiếm Các đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục." Hoa mắt ù thai các chủ. Hắn kiếm chỉ Kiếm Vô Trần, ngữ khí đột nhiên chuyển lệ, như là thẩm phán, "Ngươi cấu kết thiên đình phản nghịch, ý đồ phản nghịch triều đình, được đại nghịch bất đạo sự tình. Ngươi từ khi chiếm đoạt các chủ vị trí đến nay, làm điều ngang ngược, bài trừ đối lập, phân công gian định, đem Thiên Kiếm Các mấy trăm năm danh dự bại hoại hầu như không còn. Ngươi xa hoa dâm đãng, tham đồ hưởng lạc, cả ngày cùng tiểu sắc đồng bọn, sớm đã đánh mất kiếm giả chi tâm, không xứng chấp trưởng kiếm các." Kiếm Vô Đạo ánh mắt như là băng lãnh kiếm phòng, đảo qua trong điện những cái kia thần sắc hoảng hốt, hoặc phẫn nộ, hoặc hoảng sợ Kiếm Vô Trần tự trung, thanh âm tràn đầy đau lòng nhức óc cùng không che giấu chút nào xem thường, nhìn xem ngươi thủ hạ tụ tập đều là một ít gì mà hàng, giá áo túi cơm, linh nọt chi đồ, chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi, tham đồ hưởng lạc sâu mọt, thì là các ngươi những người này đem êm đẹp một cái kiếm tu thánh địa biến thành bây giờ như vậy, trướng khí mù mịt, mục nát không chịu nổi bộ dáng. Thiên Kiếm Các như tiếp tục từ các ngươi lãnh đạo, sẽ chỉ từng bước một đi hướng diệt vong, triệt để biến thành bụi bặm lịch sử, bị ngươi phỉ nhổ. Hắn đột nhiên đem băng phách kiếm cắm vào mặt đất, nhìn khắp bốn phía, thanh âm như là hồng trung đại lữ, "Hôm nay ta Kiếm Vô Đạo liền muốn thế thiên hành đạo, vì Thiên Kiếm Các thanh lý môn hộ, bình định lập lại trật tự. Chư vị sư đệ sư chất, còn có triều đình vương sư tại này, bỏ binh khí xuống, mê đồ biết quay lại người, miễn cho khỏi chết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chấp mê bất ngộ người." Kiếm Vô Đạo ánh mắt phát lạnh, phun ra chữ băng lanh thấu xương, "Giết, không xá." Lúc này thiên điện bên ngoài quảng trường phía trên, Long Võ Vệ đã đem nơi đây vây nước chảy không lọt, nhưng vẫn chưa lập tức tham dự tiến công. Dương Thiên Chí giục ngựa đi vào Tần Thọ bên người, ôn quyền xin chỉ thị, ánh mắt tìm đến phía trong điện chính kích liệt chém giết chiến đoàn, mang theo hỏi thăm chi ý, phải chăng muốn Long Võ Vệ xuất thủ, cấp tốc kết thúc chiến đấu. Tần Thọ cưỡi tại viền mặc trên lưng, ánh mắt bình tĩnh đảo qua trong điện cái kia hỗn loạn lại huyết tinh chiến trường, chậm rãi lắc đầu. "Không đổi, để bọn hắn đánh trước một hồi." Hắn muốn nhìn một chút, Thiên Kiếm Các tại kinh lịch Kiếm Vô Trần nhiều năm thống trị cùng hủ hóa về sau, hắn môn hạ đệ tử, nhất là Kiếm Vô Đạo cái này nhất hệ trong bóng tối tích xúc lực lượng, đến tột cùng còn lại bao nhiêu chiến lực. Phải chăng còn có đáng giá hợp nhất cùng bồi dưỡng giá trị? Cái này liên quan đến hắn về sau đối Thiên Kiếm Các xử trí và trình hợp. Đạt được Tần Thọ bày mưu đặc kế, Dương Thiên Chí án binh bất động, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên chiến cục. Trong điện, Kiếm Vô Đạo đã hóa thân sát thần, tay cầm băng phách kiếm, một ngựa đi đầu, trực tiếp hướng về bị trọng thương, khí tức vẻ bại Kiếm Vô Trần đánh tới. Kiếm khí tung hành, lạnh lẽo thấu xương. "Kiếm Vô Trần, hôm nay ta liền muốn dùng ngươi huyết, thật tốt thanh tẩy một chút Thiên Kiếm Các môn hộ, rửa sạch rơi ngươi mang tới sở hữu ô uế." Kiếm Vô Đạo thanh âm băng lãnh, mang theo khắc cốt hận ý. Chu Tiên Tứ kiếm càng là như là điên cuồng, dốc hết sức, kiếm quang lấp lóe, chiêu chiêu tàn nhẫn. Bọn hắn trong lòng kìm nén một cỗ hỏa, ban đầu ở Tần Thọ trước mặt khoe khoang khoác lác, nói có thể chính mình làm định Thiên Kiếm Các, kết quả cuối cùng vẫn là không thể không cầu viện. Hôm nay như lại không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, biểu hiện tốt một chút một phen, về sau tại Tần Thọ dưới trướng, đâu còn có bọn hắn nơi đặt chân. Kiếm Vô Đạo dù sao tại Thiên Kiếm Các kinh doanh nhiều năm, trong bóng tối tích xúc lực lượng không thể khinh thường. Giờ phút này, theo hắn ra lệnh một tiếng, những cái kia đã sớm đối với hắn lòng mang bất mãn, hoặc là bị Kiếm Vô Trần gạt bỏ chèn ép đệ tử, chấp sự, ào ào từ các nơi tuôn ra, cùng Kiếm Vô Trần nhất hệ tử trung trưởng lão, đệ tử, tại đây không tính là rộng rãi thiên điện trong ngoài, triển khai một trận thảm liệt nội chiến chém giết. Đao quang kiếm ảnh, huyết nục văng tung tóe. Tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm bên tai không dứt. Tần Thọ yên tĩnh cưỡi tại huyền mặc trên lưng, như cùng một cái không đếm xỉa đến người xem, có chút hăng hái thưởng thức trận này từ hắn đạo diễn Thiên Kiếm Các tự giết lẫn nhau bộ phim. Hắn thậm chí nhìn đến một số có chút thú vị chẳng cảnh, một cái lệ thuộc vào Kiếm Vô Đạo nhất hệ, giết đỏ cả mắt Thiên Kiếm Các đệ tử, tại ném lăn một cái đối thủ về sau, ánh mắt quét qua, vậy mà nhìn thấy chính mình nguyên bản truy cầu nhiều năm không có kết quả, bây giờ lại giúp vào một cái Kiếm Vô Trần phái hệ trưởng lao trong ngực ngưỡng mộ trong lòng nữ đệ tử. Cái kia đệ tử trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt, nổi giận đùng đùng. "Thiện nhân, nguyên lai ngươi đã sớm cùng hắn Hắn tê tiếng giống giận, thanh âm tràn đầy bị phản bội phẫn nộ cùng thống khổ. Nữ đệ tử kia dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng theo cái kia trưởng lao trong ngực tránh thoát, mang theo tiếng khóc nức nở giải thích nói: "Sư minh, người nghe ta nói, ta là bị ép buộc." Chương 512, kiếm tổ hiện thân. Chương 512, kiếm tổ hiện thân. Bị ép. Đi cùng Diêm Vương ra giải thích đi. Cái kia đệ tử căn bản không nghe, trong mắt sát ý bạo dạn, thua tay nhuốm máu trường kiếm, trực tiếp thì hướng về nữ đệ tử kia cùng bên người nàng trưởng lao giết tới. Trong lúc nhất thời, các loại bản môn kiếm chiêu, trường pháp, thậm chí âm hiểm ám khí, tại tình cựu sen lẫn dưới, càng thêm hoành không bay loạn, trang diện biến đến càng thêm hỗn loạn cùng. Cầu huyết. Tần Thọ nhìn trước mắt cái này mấy trăm người đại hỗn chiến, quay đầu đối bên cạnh Dương Thiên Chí hỏi: "Dương Chỉ Huy làm, theo ý ngươi, những thứ này cái gọi là giang hồ cao thủ chiến lực, như thế nào?" Dương Thiên Chí đã sớm tỉ mỉ quan sát qua, nghe vậy ôm quyền, ngựa khí mang theo quân nhân đặc lưu tỉnh táo cùng tự tin, thậm chí có một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt: "Bẩm đại nhân, như cái gọi là giang hồ đỉnh phong cao thủ, liền chỉ là trước mắt như vậy trình độ. Ti trước cả gan khẳng định, không cần 3000 nhân mã, chỉ cần 300 long võ vệ tinh nhuệ, kết thành quân trận, hợp với phá khí nỏ, thần cơ hỏa chờ lợi khí, đủ để tại trong vòng nửa canh giờ, đem trong điện ngoài điện cái này mấy trăm người đều tiêu diệt, một tên cũng không để lại." Hắn lời này cũng không phải là hoàn toàn nói khoác. Trong điện chém giết người, trừ kiếm vô đạo, Chu Tiên tứ kiếm số ít mấy người bên ngoài, đại bộ phận đệ tử, chấp sự tu vi, nhiều tại tiên tiên, tông sư sơ kỳ bồi hồi. Mà Chu Tiên tứ kiếm, bây giờ mấy ngày không gặp, dựa vào Tần Thọ ban cho tài nguyên cùng tự thân khổ tu, đã đạt đến tam hoa tụ đỉnh đỉnh phong. Kiếm vô đạo càng là hàng thật giá thật ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ. Nhưng tại Dương Thiên Chí xem ra, đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, phối hợp an ý long võ vệ quân trận, nhất là đặc biệt nhằm vào giang hồ cao thủ đặc thù trang bị cùng chiến thuật, cá nhân vũ lực sẽ bị cực lớn suy yếu. Triệu Nguyên ở một bên nghe được thẳng tắt lưỡi, nhịn không được chen miệng nói: "Dương Chỉ Huy làm, ngươi cái này giang lưu, thổi đến có chút lớn đi. Đây chính là tam hoa tụ đỉnh, vũ khí Triệu Nguyên cao thủ, còn có hơn mấy trăm người đâu." Dương Tiên Chí nhìn về phía Triệu Nguyên, ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, là tiểu công gia quá coi thường ta long võ vệ, chiến trận chi uy cùng giết người hiệu suất. Tần Thọ khẽ miệng nhỏ gạch, tựa hồ đối với Dương Tiên Chí tự tin có chút hài lòng, thản nhiên nói: "Thật sao? Đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi một cái triển lãm cơ hội." Hắn đưa tay chỉ hướng hỗn loạn chiến trường: "Đi thôi, mang theo ngươi người, cùng kiếm vô đạo bọn hắn cùng một chỗ, kết thúc cuộc nháo kịch này, để ta xem một chút, các ngươi cần bao lâu?" Ti chức lĩnh mệnh. Dương Thiên Chí trong mắt tinh quang nổ bắn ra, không chút do dự, mãnh liệt vung lên tay. "Thiên tự doanh, thứ nhất, thứ hai, thứ ba tiểu đội, ra khỏi hàng." Soạn. 300 tên sớm đã vận sức chờ phát động lòng võ vệ tinh nhuệ, động tác đều nhịp, cấp tốc theo đại bộ đội bên trong tách ra, kết thành 300 người phương trận. Bọn hắn tay cầm đặc chế bọc sắt đại thuẫn, trượng nhị trường thương, lưng meo phá khí nỏ, gánh bắt thần cơ phích lịch hỏa phát xạ ống, ánh mắt băng lãnh, sát khí nội liễm. Mục tiêu: trong điện phản địch. Phối hợp kiếm vô đạo trưởng lão bọn người. Tiến công. Dương Tiên Chí chiến đao trước chỉ, nghiêm nghị quát nói: "Giết!" 300 người giận dữ hét lên, tiếng gầm chấn thiên. Sau một khắc, 300 người phương trận như là 3 máy tinh vi cố máy chiến tranh, nện bước trầm ổn mà mau lẹ tốc độ, hướng về thiên điện phóng đi. Bọn hắn không có giống người giang hồ như thế như ong vỡ tổ phun lên, mà chính là duy trì đội hình nghiêm chỉnh. Vừa mới tiếp xúc, liền thể hiện ra cùng giang hồ chém giết hoàn toàn khác biệt phong cách. Một tên kiếm vô trần dưới trướng tiên tiên đỉnh phong đệ tử, giống giận huy kiếm bổ về phía hàng trước nhất tuấn bài thủ. Kiếm phong lăng lệ, ken, hỏa tinh văng khắp nơi. Đặc chế đại tuấn vững vàng đón lấy một kiếm này, tuấn bài thủ chỉ là thân thể hơi trao đảo một cái. Cơ hồ trong cùng một lúc, tuấn bài khe hở bên trong, 3 xảo trượng nhị trường thương như là độc long xuất động, nhanh chóng mà đâm về cái kia đệ tử ngực bụng cùng hai chân, làm cho hắn không thể không thu kiếm trở về thủ, chật vật lui lại. Thế mà, bước chân hắn vừa lui, mặt bên liền truyền đến cơ quan tiếng vang. Siêu, siêu, hai chi mang theo móc câu, lóe ra hàn quang phá khí tên nỏ, tinh chuẩn bắn thủng xương bả vai của hắn cùng bắp chân. A, cái kia đệ tử kêu thảm một tiếng, kịch liệt đau nhức đánh tới, hành động lực giảm đi. Lập tức liền có 2 tên long võ vệ binh lính theo thuẫn trận sau xung ra, trong tay đặc chế xích sắt cùng dây thừng có móc hất lên, tinh chuẩn mà chụp lại cổ của hắn cùng cánh tay, dùng lực kéo một phát, trực tiếp đem kéo ngã xuống đất, trong nháy mắt chế phục. Động tác gọn gàng, phối hợp vô gian. Toàn bộ quá trình, bất quá mấy hơi thở. 10 người vì một tiểu đội, trong tiểu đội bộ công phòng nhất thể, tiểu đội ở giữa càng là tương hỗ tương ứng, như là thiết tác liên chu. Gặp phải tam hoa tụ đỉnh cấp bậc cao thủ, thường thường là 2 cái tiểu đội để phòng ngự cùng chiến đấu vì chủ, trì hoãn thời gian, chờ bên cạnh tiểu đội cấp tốc thanh lý mất tạp binh về sau, lại hội tụ tới, lấy nhiều đánh ít, các loại hạn chế tính vũ khí cùng biện chỉnh tập kích quấy rối cùng lên, để những cái kia quen thuộc đơn đả độc đấu, chiêu thức tinh diệu cao thủ, có lực không chỗ dùng, biệt khuất vô cùng. Trong điện chính tại chém giết Chu Tiên tứ kiếm, kiếm vô đạo nhất hệ đệ tử nhóm, nhìn đến long võ vệ loại này hiệu suất cao, lên gốc, như là thu gặt lúa mạch giống như phương thức chiến đấu, cũng là ra đầu tê dại một hồi. Trong lòng âm thầm hoảng sợ, là cái này, triều đình chân chính tinh nguyện sao? Mỗi người cá thể thực lực xem ra cũng không tính đỉnh phong, phần lớn là hậu thiên đến tiên tiên ở giữa. Nhưng kết hợp lại, cái này lực sát thương cùng khống chế lực quá kinh khủng, hoàn toàn là vì chiến tranh cùng sát lục mà thành máy móc. Kiếm vô trần giờ phút này càng là hoảng hồn, hắn vốn là thụ đánh lén trọng thương, giờ phút này nhìn lấy chính mình dưới trướng đệ tử, trưởng lão, tại Kiếm Vô Đạo cùng Long Võ Vệ liên thủ rào sát dưới, như là bị chém dưa thái rau giống như cấp tốc ngã xuống, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Trên thân sớm đã là vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, khí tức càng phát ra yếu ớt. Kiếm Vô Đạo lại là càng chiến càng dũng, nhìn lấy Kiếm Vô Trần cái kia ánh mắt tuyệt vọng, hắn trong lòng hận ý cùng sát ý ngược lại càng ngày càng hung hực, xuất thủ càng thêm tàn nhẫn. Kiếm Vô Trần mắt thấy đại thế đã mất, trong mắt lóe lên sau cùng vẻ điên cuồng, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm thê lương, dùng hết sau cùng khí lực quát tầm lên, Thiên Kiếm các liệt tổ liệt tông ở trên. Bất tài tử tôn Kiếm Vô Trần, vô năng, khiến tông môn gặp nạn, phản nghịch hành hành. Khẩn cầu, lão tổ tông nhóm xuất thủ, cứu ta Thiên Kiếm các. Truyền thừa không dứt, chu sát phản nghịch. Thanh lý môn hộ a. Cái này thanh âm, quan chú hắn còn sót lại toàn bộ chân khí, như là sắp chết dã thú kêu rên, xuyên thấu cung điện, xa xa truyền ra ngoài. Theo hắn cái này âm thanh tràn ngập tuyệt vọng cùng khẩn cầu gào rú rơi xuống, ông. Thiên Kiếm các chỗ sâu, vài chỗ lâu dài phong bế, vân vụ lượn lờ cấm động phủ bên trong, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hành vô cùng, dường như ngủ say dài đằng đẵng tuế nguyệt cổ lao khí tức, như là bị đánh thức hùng sư, mang theo tức giận cùng uy áp, phóng lên tận trời. Ngay sau đó, lục đạo nhan sắc khác nhau, lại đồng dạng sáng chói chói mắt kiếm quang, như là lưu tinh cản nguyệt giống như, theo Thiên Kiếm các nơi cấm địa bắn nhanh mà đến. Tốc độ nhanh đến kinh người, trên không trung lưu lại thật dài quang ngân. Hiu, hiu, hiu. Triệu Nguyên tại Tần Thọ bên người, trừng to mắt, đếm trên đầu ngón tay đếm lấy, một cái, hai cái, ngoa tạo, sáu cái. Thế mà đụng đi ra sáu lão quái vật. Chương 513, đều là hiểu lầm. Chương 513, đều là hiểu lầm. Hắn cảm thụ được cái kia sáu đạo khí tức, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, ba cái tông sư đỉnh phong, hai cái nửa bước đại tông sư. Thế mà, còn có một cái chân chính đại tông sư. Cái này đội hình, đủ để ngang tạo trừ đỉnh tiêm thế lực bên ngoài bất luận cái gì môn phái võ lâm. Thiên Kiếm các mây trăm năm nội tình, quả nhiên không thể coi thường. Dương Thiên Chí nhìn lấy cái kia lục đạo cấp tốc tới gần kiếm quang cùng cường hãn khí tức, chẳng những không có e ngại, trong mắt ngược lại bộc phát ra càng thêm hưng phấn cùng cuồng nhiệt quan mang. Hắn mãnh liệt xoay người, lần nữa hướng Tần Thọ thỉnh mệnh, đại nhân, mặt tướng thỉnh chiến, xin cho phép mặt đem dẫn 3000 lòng võ vệ binh sĩ, kết thành thiên cương địa sát phục ma đại trận. Mặt tướng cam đoan, nhất định có thể đem cái này 6 cái lao ra hòa đầu, một cái không rơi xuống đất, cho đại nhân ngài toàn bộ cầm xuống. Hắn chiến ý dâng cao, lòng tin bạo dạ. Xuất chính trước, Tả Đô đốc Lý Sùng Hiếu bản giao hắn nhớ tính tưởng. Vô luận dạng gì cái gọi là cao thủ tại triều đình tránh thức tinh nhuệ quân trận trước mặt, đều là gà đất chó sành. 3000 lòng võ vệ tinh nhuệ, khí huyết tương liên, sát khí ngút trời, phối hợp chuyên môn trận pháp, trang bị cùng chiến thuật, này uy lực tuyệt không đơn giản số lượng được ra. Trên lý luận, đừng nói 6 cái tông sư phía trên, ngầm đại tông sư, liền xem như 6 cái toàn bộ đều là đại tông sư, lâm vào 3000 tinh nhuệ kết thành hoàn chỉnh quân trận bên trong, đối mặt vô cùng vô tận giáo sát, viễn trình tập kích quấy rối, khí huyết áp chế, cuối cùng cũng chỉ có nuốt hận bại vong phần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không có giống giận sát loại kia dựa vào tà thuật gần như bất tử hoặc là giống Tần Thọ dạng này nắm giữ thôn ma thần công cùng hấp công đại pháp càng đánh càng mạnh, nội lực cơ hồ vô cùng vô tận biến thái tồn tại. Tần Thọ nghe Dương Thiên Chí cái kia gần như cùng nhiệt thỉnh chiến, lại nhìn một chút nơi xa cái kia lục đạo càng ngày càng gần, uy áp càng ngày càng thịnh kiếm quang, lại lần nữa lắc đầu. Gấp cái gì? Hắn ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy. Cái này 6 cái, tốt xấu là Thiên Kiếm các gáp đáy hòm lão tổ cấp nhân vật, là cái này Thiên Kiếm các mấy trăm năm kiếm đạo truyền thừa kết tinh, là hiếm thấy tài nguyên. Các tướng sĩ mệnh cũng là mệnh, liền xem như tinh nhuệ cũng là huyết nhục chi khu. Đối mặt loại này cấp bậc lao quái vật, hướng đối cứng quân trận bây giết, cố nhiên có thể thắng, nhưng thương vong chỉ sợ cũng sẽ không nhỏ. Tần Thọ nhếch miệng lên một vệt băng lãnh mà nghiền ngẫm đường cong, đối đãi tài nguyên, nhất định muốn thật tốt sử dụng vật tận kỳ dụng mới được. Truyền lệnh xuống, để Kiếm Vô Đạo cùng Chu Tiên Tứ kiếm bọn hắn tạm thời lui về phía sau, co vào phòng ngự. Cái này 6 cái lao ra hỏa, giao cho ta. Tần Thọ chậm rãi theo huyền mặc trên lưng đứng lên, quanh thân khí tức bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp kéo lên. Vừa bạn, ta hấp công đại pháp còn có thôn ma thần công gần nhất, khẩu vị không tệ. Lục đạo sáng chói kiếm quang từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào thiên điện trước đó, hiện lộ ra 6 vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt cổ sơ, khí tức uyên thâm như biển lão giả thân ảnh. Quần áo bọn hắn một mạc, lại khó nén cái kia cỗ trải qua 5 tháng lắng đọng, dường như cùng kiếm hợp một phong duệ chi khí. Chính là Thiên Kiếm các gáp đáy hòm nội tình, 6 vị kiếm tổ. Cầm đầu kiếm nhất lão tổ, ánh mắt như điện, đảo qua cảnh hoang tàn khắp nơi, thây ngã khắp nơi trên đất chiến trường, cuối cùng rơi vào bị Long Võ Vệ cùng Kiếm Vô Đạo nhất hệ nhân mã đoàn đoàn vây khốn, chật vật không chịu nổi kiếm vô trần trên thân, mi đầu thật sâu nhăn lại, trầm giọng quát hỏi, thanh âm như là cổ trung minh minh, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đã xảy ra chuyện gì? Đồng môn cầm qua, tự giết lẫn nhau, đem ta Thiên Kiếm các ngàn năm danh dự đưa ở chỗ nào? Kiếm Vô Trần, người thân là các chủ, cho lão phu nói rõ ràng. Kiếm Vô Trần như là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, liền lăn bò bò bổ nhào vào kiếm nhất lão tổ dưới chân, than thở khóc lóc, ác nhân cáo trạng trước, kiếm nhất lão tổ, chư vị lão tổ, các ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Hắn chỉ cách đó không xa cầm kiếm mà đứng, ánh mắt băng lãnh Kiếm Vô Đạo, thanh âm tràn đầy oán độc cùng bị khuất, là hắn. Kiếm Vô Đạo, hắn đã sớm đầu phục triều đình, ngấp nghé các chủ vị trí đã lâu, hôm nay cấu kết triều đình những quyền, dẫn đại quân đánh bất ngờ sân môn, nội ứng ngoại hợp, tàn sát đồng môn, còn phái tâm phúc trong bóng tối đánh lén, đem ta đánh thành trọng thương. Hắn hắn là muốn hủy ta Thiên Kiếm Các mấy trăm năm cơ nghiệp a. Thỉnh lão tổ nhóm nhanh chóng xuất thủ, chu sát này phản địch, thanh lý môn hộ, cứu ta Thiên Kiếm Các a. Hắn đổi trắng thay đen, đem cấu kết thiên đỉnh, làm điều ngang ngược chịu tội, một mạch toàn đẩy đến Kiếm Vô Đạo trên đầu, đem chính mình tạo thành không cô thụ hại trung lương. Kiếm Nhất lão tổ nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn, vừa muốn mở miệng kỹ càng hỏi thăm triều đình nghiêm quyền, một cái mang theo trêu tức cùng tức giận thanh âm đột nhiên vang lên, đánh gãy Kiếm Nhất lão tổ. Chỉ thấy Triệu Nguyên chẳng biết lúc nào đã theo Huyền Mặc bên cạnh tản bộ đi ra, hai tay chống nạnh, mũi vểnh lên trời, một mặt ngươi bày ra chuyện biểu lộ, chỉ kiếm vô trần, thanh âm to, mang theo công tử bột đặc lưu gương ngạnh cùng trích dẫn kinh điển, tốt một cái triều đình nghiêm quyền, thật sự là khẩu khí thật lớn, tốt cản rỡ xưng hô. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần, Thiên Kiếm Các lại lớn, cũng là tại triều đình dưới sự thái trị, thụ triều đình che chở. Các ngươi thân là đại càn con dân, không nghĩ đền đáp triều đình, dám công nhiên nhục mạ mệnh quan triều đình vì chó săn. Triệu Nguyên tiểu trừng mắt, khí thế hung hăng, xem ra các ngươi Thiên Kiếm Các đối triều đình bất mãn đã lâu, chủ mưu phản địch đã là rõ rành rành, chứng cứ vô cùng xác thực. Hắn cái này đỉnh cái mũ chụp xuống, không thể bảo là không ngoan độc. Bên cạnh Điêu Tam cùng lại tứ nhìn đến thẳng nhếch miệng, nhỏ giọng thầm thì, cái này Triệu lão nhị lại hắn nương đoạt hí, rõ ràng có thể động thủ, nhất định phải trước động một mép. Kiếm Nhất lão tổ nghe được trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần hai câu này, nhất là phản nghịch hai chữ, sắc mặt trong nháy mắt thì biến. Dù hắn sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, tu vi cao thâm, nghe được loại này liên quan đến triều đình căn bản, đủ để liên lụy cửu tộc lên án, trong lòng cũng là bỗng nhiên run lên. Bọn hắn những cái này lao quái vật, sống được lâu, kiến thức cũng nhiều, biết rõ triều đình cái này quái vật khổng lồ đáng sợ. Năm đó mạnh như kiếm ma độc cô cầu bại, hạng gì kinh tài tuyệt diễm, hạng gì kiệt ngao bất thuần, cuối cùng tại giận sát hoàng quyền cùng triều đình lực lượng bao vây chặn đánh, đủ loại thủ đoạn phía dưới, cũng không thể không lựa chọn tránh lui luận cư, hắn truyền thừa thậm chí đều thành giận sát bố cục một bộ phận. Triều đình lực lượng tuyệt không phải đơn thuần võ lực, càng có biện pháp thống, đại nghĩa, cùng vô cùng bất nhập thẩm thấu cùng tài nguyên điều động năng lực, cùng toàn bộ triều đình là địch. Cái kia thuần túy là tự tìm đường chết. Thiên Kiếm Các tuy mạnh, nhưng ở cơ quan quốc gia trước mặt, cũng bất quá là hơi lớn một điểm giang hồ môn phái thôi. Kiếm Nhất lão tổ lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng hướng về Tần Thọ cùng Triệu Nguyên Phương hướng chắp tay, ngữ khí thả cực kỳ hòa hoãn, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác cung kính, vị này, đại nhân, còn có vị này, công tử, còn xin bớt giận. Bớt giận? Ta Thiên Kiếm Các luôn luôn ẩn cư thâm sơn, lặng tâm kiếm đạo, không hỏi thế sự, không tranh quyền thế. Môn hạ đệ tử nếu có bất kính chi ngôn, đơn thuần cá nhân vô tri bằng luôn, tuyệt không phải trong các bản ý, càng tuyệt không hơn đối triều đình bất kính chi ý. Trong lúc này, định có hiểu lầm. Đại đại hiểu lầm. Hắn nỗ lực đem sự tình định tính vì cá nhân lời nói và việc làm cùng hiểu lầm muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Thế mà, Tần Thọ lại sẽ không để hắn tùy tiện lừa gạt qua. Tần Thọ cưỡi tại Huyền Mặc trên lưng, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Kiếm Nhất lão tổ, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, hiểu lầm. Cấu kết thiên đình phản địch, ý đồ bất chính, đây là hiểu lầm. Nhục mạ triều đình không sai, vương sư vì chó săn tuyên bố phản địch, đây cũng là hiểu lầm. Chương 514, lão lục kiếm tổ. Chương 514, lão lục kiếm tổ. Hắn môi nói một câu, Kiếm Nhất lão tổ sắc mặt thì khó coi một phần. Nghe tới Thiên Đình hai chữ lúc, Kiếm Nhất lão tổ đồng tử càng là bỗng nhiên co vào. Thiên Đình, cái này tổ chức, bọn hắn những cái này lao quái vật hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ấn tượng. Đó là một cái cực kỳ thần bí, hành sự bí, mỗi khi gặp thiên hạ dung chuyển liền sẽ hiện thân quấy phong vân, khởi nguồn của hòa loạn. Cùng cái này tổ chức dính líu quan hệ, phiền phức thì lớn. Kiếm Nhất lão tổ đội vàng giải thích, Thiên Đình, việc này, chúng ta bê quan lâu ngày, xác thực vừa mới biết được, tuyệt không phải trong các. Vừa biết, Tần Thọ ngắt lời hắn, ngữ khí mang theo không che giấu chút nào trào phúng cùng băng lãnh, đã không hỏi thế sự, liền hảo hảo nút ở các ngươi xác rùa đen bên trong tiếp tục tu luyện. Hiện tại đột nhiên nhảy ra, rối cái gì đầu, trang cái gì lao sói vây đuôi, thì không sợ, ta đem đầu của các ngươi nguyên một đám toàn chặt đi xuống. Phốc phốc, Triệu Nguyên ở một bên thực sự nhịn không được, che miệng cười ra tiếng, nhỏ giọng thầm thì, chặt đi xuống. Cái kia không thành, kia cái gì đầu, ha ha ha. Tần Thọ lần này không chút khách khí, thậm chí mang theo vũ nhục tính ngữ, để Kiếm Nhất lao tổ sau lưng. Tính khí thứ nhất hỏa bảo kiếm tam lão tổ rốt cuộc kiềm chế không được, hắn râu tóc kích trương, trợn mắt tròn xoe, chỉ Tần Thọ nghiêm nghị quát nói, muộn còn hôi sữa, làm cản, ta sư minh thiện ý cùng ngươi phân trần, ngươi lại như thế cuồng vọng vô lễ, miệng ra ác ngôn, thật sự cho rằng mang theo mấy ngàn nhân mã, liền có thể tại ta Thiên Kiếm Các dương oai phát ngôn bừa bãi, tin hay không lão phu, tại trong bạc vân lấy thủ cấp của ngươi, như lấy đồ trong túi. Ồ, Tần Thọ nghe vậy, không những không giận, ngược lại lông mày nhướng lên, trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, dường như nghe được cái gì thú vị chê cười. Tại trong bạc vân lấy ta thủ cấp, không tệ ý nghĩ, vô cùng có đảm lượng. Hắn chậm rãi theo Huyền Mặc trên lưng đứng người lên, đứng chắc tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Kiếm Tam lão tổ, ngựa khí mang theo một loại gần như khiêu khích tùy ý, ta thì đứng ở chỗ này, ngươi nếu thật có thể tại cái này mấy ngàn tinh nhuệ vây quanh phía dưới lấy đi ta thủ cấp, hắn hạ lệnh triệt binh, tuyệt không nuốt lời. Như thế nào, Kiếm Tam lão tổ có dám thử một lần? Kiếm Nhất lão tổ sắc mặt đại biến, đội vàng quát bảo ngưng lại, lão tam không thể lỗ mãng, lùi ra. Hắn biết rõ Tần Thọ dám như thế nói, tất có chỗ dựa. Mà lại, một khi động thủ thì lại không khoan nhượng, Thiên Kiếm Các cùng triều đình, thì thật thành không chết không thôi tử địch. Kiếm Nhất Lao Tổ hít sâu một hơi, kiềm nén lửa giận cùng bất an, lần nữa chuyển hướng Tần Thọ, ngựa khí mang theo khẩn cầu, tư thái thả thấp hơn, vị này đại nhân, con thỉnh, hơi thở lôi đỉnh chi nộ, có thể hay không? Cho lão hủ một chút thời gian, hãy cho ta chờ, cẩn thận điều tra rõ ràng nơi đây đúng sai. Nếu thật là Kiếm Vô Trần cấu kết phản địch, bại hoại môn phong, chúng ta tuyệt không nhân nhượng, chắc chắn cho đại nhân một cái giá thỏa mãn. Tần Thọ lại lắc đầu, ngữ khí không thể nghi ngờ, bản giao, ta hiện tại liền muốn. Hắn chỉ hướng co quắp ngã xuống đất, ánh mắt oán độc Kiếm Vô Trần, vừa chỉ cầm kiếm đứng trang nghiêm Kiếm Vô Đạo. Kiếm Vô Trần là ngươi Thiên Kiếm Các các chủ, Kiếm Vô Đạo là ngươi Thiên Kiếm Các trưởng lão, ai đúng ai sai, các ngươi đều có thể hiện trường đối chất, chúng ta vừa vặn làm chứng, cũng tốt công bình công chính điểm, chấm dứt việc này. Tần Thọ đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn giống như tùy ý đảo qua 6 vị kiếm tổ, nhưng trong lòng thì âm thầm lẫm liệt. Hắn cảm giác viễn siêu thường nhân, vừa mới cái này 6 vị kiếm tổ xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền phát giác được, bọn hắn mỗi người vậy mà đều còn ẩn tàng một tiểu tầng cảnh giới tu vi. Mặt ngoài là 3 cái tông sư đỉnh phong, 2 cái nửa bước đại tông sư, 1 cái đại tông sư, nhưng trên thực tế, chỉ sợ chân thực lực còn muốn càng cường một đường. Nhất là cầm đầu cái kia Kiếm Nhất lão tổ, mang đến cho hắn một cảm giác. Thứ nhất thâm bất khả trắc, 6 lao quái vật, từng cái đều che giấu, thực sự là một đám lao lục. Bất quá, nếu có thể đem cái này 6 cái lão lục thu phục, dưới trướng của ta cao cấp chiến lực, trong nháy mắt liền có thể rút cao một cái cấp bậc. Tần Thọ trong lòng trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này, nhìn về phía 6 vị kiếm tổ ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần. Xem kỹ cùng, tình thế bắt buộc. Kiếm Nhất lao tổ nghe được Tần Thọ yêu cầu hiện trường đối chất, trầm ngâm một lát, ánh mắt cuối cùng vẫn rơi vào thần sắc bình tĩnh, ánh mắt bằng phẳng Kiếm Vô Đạo trên thân. Kiếm Vô Đạo, ngươi đến nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kiếm Vô Trần còn muốn mở miệng ngụy biện, Kiếm Nhất lao tổ mãnh liệt quay đầu, ánh mắt như kiếm, nghiêm nghị quát nói, im miệng. Hiện tại không có ngươi nói chuyện phần. Kiếm Vô Trần bị cái này ẩn chứa tông sư uy nghiêm vừa quát, chấn động đến khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng nhợt, cũng không dám nữa nhiều lời, chỉ có thể dùng ánh mắt toán động, gắt gao nhìn chằm chằm Kiếm Vô Đạo. Kiếm Vô Đạo đạt được Kiếm Nhất lao tổ cho phép, hít sâu một hơi, ánh mắt biến đến sắc bén mà bi phẫn. Hắn không nhìn nữa dưới chân giống như chó chết Kiếm Vô Trần, mà chính là mặt hướng 6 vị kiếm tổ, thanh âm trầm ngưng, bắt đầu đau trần chuyện cũ, đến khi Kiếm Vô Trần những năm gần đây làm điều ngang ngược đủ loại tội trạng, chư vị lao tổ ở trên. Hôm nay, đệ tử Kiếm Vô Đạo liền ở trước mặt tất cả mọi người, đem mấy chục năm qua Thiên Kiếm Các mục nát cùng bất công, từng cái chân minh. Tự Kiếm Vô Trần người này chiếm đoạt các chủ vị trí đến nay, ta Thiên Kiếm Các liền bầu không khí ngày sau. Hắn dùng người không khách quan, bài trừ đối lập. Phàm là hơi có khác biệt ý kiến người, nhẹ thì rời hạch tâm, xung quân xa xôi, nặng thì theo dệt tội danh, hạ ngục tra tấn. Bao nhiêu trung thành tuyệt đối, thiên phú chắc tuyệt đệ tử, hàm đoan mặc bạch, bị mất tiền đồ. Hắn xa hoa dâm đãng, lãng phí. Đem tông môn tích lũy mấy trăm năm tài nguyên, đại lượng dùng cho cá nhân hưởng thụ, khởi công xây dựng xa hoa cung điện, vơ vét kỳ chân dị bảo, nuôi dưỡng cơ thiếp vô số. Khiến tông môn kho tàng trống rỗng, đệ tử tài nguyên tu luyện ngày càng thiếu thốn. Hắn cấu kết bên ngoài tặc, nhu đồ làm loạn. Trong bóng tối cùng thần bí tổ chức Thiên Đình tới lui, nhu toan mượn ngoại lực lấy tự trọng, thậm chí khả năng ý đồ phản nghịch triều đình. Đây là đường đến chỗ chết, càng đem ta Thiên Kiếm Các đặt chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn hoang phế võ học, bại hoại môn phong, cả ngày xa vào tiểu sắc, bỏ bê tu luyện, càng không nhìn một uy, dũng túng thân tín làm sàng làm bậy. Khiến ta Thiên Kiếm Các kiếm đạo truyền thừa bị long đong, giang hồ danh vọng rất xuống ngàn trượng. Hắn lòng dạ nhỏ mọn, đố kỵ người tài, chen ép có tài cán đồng môn văn bối, không thể gặp người khác mạnh hơn hắn. Nhìn xem bây giờ trong môn còn có mấy cái chính thức lặn tâm kiếm đạo, có hy vọng nâng lên đại lương tuổi trẻ đệ tử. Chư linh ngọn luôn túi mưu lợi thế hệ, chính là giận mà không dám nói gì, trầm mặc cứu non. Kiếm Vô Đạo càng nói càng kích động, thanh âm như là trùng lớn, đinh hay nhức óc, đem Kiếm Vô Trần loang lộ việc xấu, từng cọc, từng kiện, vô cùng rõ ràng bày tại 6 vị kiếm tổ trước mặt. 6 vị kiếm tổ nghe, sắc mặt từ lúc mới bắt đầu ngưng trọng, dần dần biến đến cực kỳ khó coi. Không chỉ là âm trầm biến thành màu đen, hai đầu lông mày càng tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc cùng một chút xấu hổ cùng khó chịu. Bọn hắn tuy nhiên lâu dài bế quan, không hỏi tục vụ, nhưng cũng không phải đối trong các sự vụ hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là bọn hắn vẫn cho là Kiếm Vô Trần liền tính toán có chút khuyết điểm, cũng không đến mức quá mức không chịu nổi. Nhưng hôm nay nghe Kiếm Vô Đạo cái này có lý có cứ, đau lòng nhức óc lên án, kết hợp với trước mắt cái này cảnh hoang tàn khắp nơi, đệ tử tự giết lẫn nhau thảm trạng, cùng triều đình đại quân hãm thành hiện thực. Bọn hắn cái này mới giật mình, nhóm người mình năm đó nhất thời mắt vụng về tuyển ra tới các chủ, vậy mà đem Thiên Kiếm Các bại hoại đến như thế cấp độ. Kiếm Vô Đạo lên án hoàn tất, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt tràn đầy bi phẫn cùng thất vọng. Hắn mãnh liệt giơ tay chỉ hướng trên đất Kiếm Vô Trần, lại chỉ hướng 6 vị kiếm tổ, thanh âm mang theo một loại gần như chất vấn run rẩy, xin hỏi chư vị lao tổ, là cái này, các ngươi năm đó ngàn chọn vạn chọn, lực bài chúng nghị, cuối cùng đẩy lên các chủ vị trí nhân tuyển. Chương 515, mặt chữ ý tứ làm xong. Chương 515, mặt chữ ý tứ làm xong. Cứ như vậy một cái, vô đức vô tài, hoa mắt ù tai vô năng, sẽ chỉ thai họa tông môn tiểu nhân. Hắn xứng sao? Hắn xứng chấp trưởng ta Thiên Kiếm Các mấy trăm năm kiếm đạo truyền thừa sao? Xứng chỉ huy mấy ngàn đệ tử đi hướng tương lai sao? Kiếm Vô Trần mắt thấy Kiếm Vô Đạo đem hắn sở hữu tấm màn che đều kéo xuống, vừa thẹn vừa giận, dãy rủa lấy muốn phản bác, ngươi ngậm máu phun người, ta, ngươi câm miệng cho ta. Kiếm Vô Đạo nghiêm nghị đánh gãy hắn, trong mắt tràn đầy xem thường cùng chán ghét, một cái dựa vào câu dẫn lao trưởng môn nữ nhi, leo lên quan hệ bám vay mới thượng vị phế vật. Một cái chỉ biết đùa bỡn quyền nưu, không có chút nào đảm đương kẻ hèn nhát. Nơi này, không có ngươi tư cách nói chuyện. Sáu vị kiếm tổ bị Kiếm Vô Đạo lần này không lưu tình chút nào chất vấn cùng chỉ trích, nói đến trên mặt đều có chút không nhịn được. Nhất là nghe được câu dẫn lao trưởng môn nữ nhi loại này liên quan đến đời trước tư ẩn bê bối, càng là cao mày, thần sát xấu hổ. Kiếm Vô Đạo tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, lại đem đầu mâu chỉ hướng nút ở nơi hẻo lánh, nỗ lực giảm xuống tồn tại cảm giác Kiếm Vô Sắc trưởng lao, nghiêm nghị quát nói, Kiếm Vô Sắc, ngươi cái cỏ đầu tượng. Ngày bình thường đi theo hắn, Kiếm Vô Trần, phía sau cái mông chó vẫy đuôi mừng chủ, đối với hắn chuyện xấu xa biết đến rõ ràng nhất. Ngươi tới nói, ngay trước lao tổ nhóm trước mặt, ở trước mặt tất cả mọi người, nói cho ta rõ. Kiếm Vô Sắc bị điểm tên, doa đến khẽ run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nhìn một chút Kiếm Vô Đạo cái kia đằng đằng sát khí ánh mắt, lại nhìn một chút sáu vị kiếm tổ cùng chung quanh nhìn chằm chằm Long Võ Vệ, vẻ mặt cầu xin, không, không đạo sư minh, ngươi khẳng định muốn ta nói, ta không dám a. Nói, Kiếm Vô Đạo tiến lên một bước, băng phách kiếm hàn khí cơ hồ muốn đông cứng Kiếm Vô Sắc linh hồn, ngươi hôm nay không nói thật, ta lập tức tiến ngươi, lại đem ngươi ở bên ngoài vụ trộm nuôi cái kia thập bát phòng tiểu thiếp, không còn một mống, toàn bộ bán được đê tiện nhất thanh lâu ký viện, để ngươi đời này đều không ngóc đầu lên được. Đừng, ta nói còn không được sao? Kiếm Vô Sắc dọa đến hồn phi phách tán, cái này Kiếm Vô Đạo khởi sướng hung ác đến, tuyệt đối nói được thì làm được. Hắn quyết định chắc chắn, dù sao Kiếm Vô Trần xem bộ dáng là triệt để xong, chính mình cũng không cần thiết lại thay hắn che lấp, dứt khoát một mạch toàn dốc rơi ra đến, có lẽ còn có thể tranh thủ Kiếm Vô Đạo cùng Tần đại nhân một tia hảo cảm. Không, không đạo sư minh, ngươi trước đừng kích động. Kiếm Vô Sắc nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt trốn tránh, thanh âm tế như văn huế, kỳ thật có một số việc, cũng không thể chỉ trách Kiếm Vô Trần các chủ. A không, Kiếm Vô Trần tên hôn đằng kia. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn Kiếm Vô Đạo liếc một chút, gặp hắn ánh mắt lạnh hơn, đội vàng tăng tốc độ nói, thì cũng tỉ như năm đó. Tiểu sư muội vì sao lại chọn hắn? Còn không phải là bởi vì, Kiếm Vô Sắc cắn răng một cái, nhắm mắt lại hô lên, còn không phải là bởi vì ngươi. Xấu xí sao? Phúc. Trung quanh vang lên một mảnh không đè nén được phun khí âm thanh. Kiếm Vô Đạo cả người như là bị định thân pháp định trụ, trên mặt bi phẫn, chất vấn, sắc bén. Sở hữu biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, chậm rãi biến thành một loại cực độ mở mịt cùng khó có thể tin. Ta dài đến xấu. Hắn vô ý thức sờ lên mặt mình, thanh âm khô khốc. Lập tức hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như là đèn pha giống như bắn về phía sau lưng Chu Tiên Tứ Kiếm. Tuyệt Tiên Kiếm Chủ, Lục Tiên Kiếm Chủ, Hãng Tiên Kiếm Chủ bị ánh mắt của hắn quét qua, nhất thời tê cả da đầu, ào ào túi lầu xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm bộ nghiên cứu mặt đất khe gạch hoa văn, cũng là không dám nhìn thẳng hắn. Thì liên cách đó không xa Tần Thọ, Triệu Nguyên, Dương Thiên Chí bọn người cũng là biểu lộ vi diệu, có mỏ cái mũi, có nhìn bầu trời, có ho khan, bầu không khí một lần hết sức khó xử. Chỉ có Chu Tiên Kiếm Chủ kiên trì đứng dậy, vội ho một tiếng, nỗ lực gạt ra một cái chân thành nụ cười, đối Kiếm Vô Đạo nói ra, sư thúc, ngài đừng nghe hắn nói bậy, người với người vốn là không giống nhau, thẩm mỹ ánh mắt càng là sai lệch quá nhiều. Tại đệ tử xem ra, sư thúc ngài anh tuấn uy vũ bất phàm, khí độ trầm ổn tràn đầy, thành thục nam nhân mị lực cùng kiếm giả sắc bén, đây tuyệt đối là soái, phi thường soái, chỉ là khả năng không quá phù hợp một ít nông cạn người thẩm mỹ thôi, cái này tuyệt đối không phải sư thúc ngài đi hỏi đề, là vấn đề của bọn hắn, đúng là bọn hắn ánh mắt có vấn đề. Chu Tiên Kiếm Chủ lời nói này nói đến gọi là một cái tình chân ý thiết, nghe được mọi người chung quanh khoe miệng cùng rút, nội tâm điên cuồng đậu đen rau muống, ta dựa vào người anh em này mở mắt nói lời bịa đặt bản sự tuyệt, cái này mông ngựa đập quả thực là không màng sống chết ta. Bất quá không thể không nói, Chu Tiên Kiếm Chủ lần này trái lương tâm lại kiên định bảo trì, quả thật làm cho Kiếm Vô Đạo cái kia gần như sụp đổ lòng tự trọng cùng thế giới quan thoáng vãn hồi một chút. Sắc mặt hắn hơi nguội, nhìn về phía Kiếm Vô Sắc ánh mắt lạnh lùng như cũ, nhưng ngựa khí hơi chậm, thử ta liền biết là bọn hắn ánh mắt có vấn đề. Hắn thành công đem vấn đề đổ cho phân ngoài, lập tức hắn lại chỉ hướng Kiếm Vô Sắc truy vấn, trưởng môn kia đâu? Năm đó lao trưởng môn anh minh một thế, tổng không đến mức cũng như vậy nông cạn, bởi vì ta dài đến không phù hợp đại chúng thẩm mỹ thì không chọn ta đi. Chẳng lẽ lại hắn cũng là loại kia không biết hàng? Kiếm Vô Sắc đội vàng quát tay, cái kia thật không có. Lao trưởng môn là nhân vật bậc nào? Lao nhân ra người, nhìn chính là tính cách, là thiên phú, là năng lực, căn bản không quan tâm dung mạo ngươi phải chăng? Anh Tuấn tiêu sái, trưởng môn kia vì cái gì cuối cùng vẫn chọn hắn? Kiếm Vô Đạo truy vấn. Kiếm Vô Sắc nhãn thần phiêu hốt, hạ giọng, dường như đang nói cái gì không thể gặp người bí mật, lao trưởng môn chỗ lấy chọn hắn, còn không phải là bởi vì hắn đem sư nương làm xong. Cái gì? Kiếm Vô Đạo như bị sét đánh, trong điện cái khác người cũng trong nháy mắt dựng lên lỗ tai, cảm giác ăn vào kinh thiên đại dưa. Làm giải quyết? Cái gì giải quyết? Kiếm Vô Đạo thanh âm cũng thay đổi điều. Kiếm Vô Sắc liếc mắt, đương nhiên là mặt chữ trên ý nghĩa giải quyết ta, gạo nấu thành cơm loại kia, ngươi hiểu a? Không phải vậy ngươi cho rằng hắn dựa vào cái gì có thể lấy được lão trưởng môn con gái một, còn có thể để lão trưởng môn tại trước khi lâm trùng, lực bài chúng nghị, đem các chủ vị trí chuyển cho hắn cái này muốn tiên phú không có tiên phú, muốn năng lực. Ách, chí ít đương thời không nhìn ra có năng lực con rể. Chương 516, đây là đại cơ duyên. Chương 516, đây là đại cơ duyên. Kiếm Vô Trần ở một bên nghe được mặt đỏ tới mang tai, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào, trong lòng thanh kiếm không màu tổ tông 18 đời đều mắng lần. Cái này cỏ đầu tượng, bình thường xem ra đối với mình định đoạn, các loại chính nghĩa nói thẳng, đến thời khắc mấu chốt, bán đồng đội bán được so với ai khác đều nhanh. Kiếm Vô Đạo chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thế giới quan lần nữa bị trùng kích. Hắn chậm một hồi lâu, mới chỉ 6 vị kiếm tổ, thanh âm mang theo sau cùng vật cường cũng không hiểu, cái kia bọn hắn đâu? Cái này 6 vị lão tổ, đức cao vọng trọng, tu vi thông thiên. Bọn hắn tổng không đến mức, cũng là bởi vì loại này hoang đường lý do chứ. Ngươi nói cho ta biết, bọn hắn vì cái gì cũng sẽ ủng hộ Kiếm Vô Trần? Kiếm Vô Sắc bị hỏi đến có chút phiền, tức giận nói ra, người đều ở đây này, ngươi hỏi bọn hắn a? Ngươi láo hỏi ta làm gì? Ta cũng không phải bọn hắn con giun trong bụng, ta làm sao biết những thứ này lão? Lão tổ tông nhóm lúc trước nghĩ như thế nào? Hắn kèm chút đem lão hồ đồ ba chữ nói ra, may mắn kịp thời phanh lại xe. Lúc này thời điểm, một mực tại bên cạnh xem trò vui Triệu Nguyên, tựa hồ ngại náo nhiệt không đủ lớn, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, thanh âm không lớn, lại vừa tốt làm cho Kiếm Vô Đạo nghe thấy, nói không chừng cũng là bởi vì dung mạo ngươi xấu đâu. Tần Thọ nghe vậy, trừng Triệu Nguyên liếc một chút. Triệu Nguyên rụt cổ một cái, nhưng vẫn là không nhịn được lại bồi thêm một câu, đại ca, ta cảm thấy có khả năng. Kiếm Vô Đạo mãnh liệt quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía 6 vị kiếm tổ, ánh mắt bên trong tràn đầy sau cùng một tia chứng thực cùng bị lừa gạt phẫn nộ, chư vị lão tổ, bọn hắn nói đều là thật sao? Các ngươi năm đó thật chẳng lẽ? Kiếm Nhất lão tổ bị Kiếm Vô Đạo cái kia sáng rực ánh mắt chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên, mặt mơ ửng đỏ, vội ho một tiếng, sờ lên cái mũi, ánh mắt có chút phiêu hốt, cái này, khụ khụ, Vô Đạo a, cái này làm sao có thể chứ? Chúng ta sao lại là như vậy nông cả người? Kiếm Nhị lão tổ cũng liền giúp đỡ nói, đúng đúng đúng, tuyệt không việc này. Chúng ta chỗ lấy cuối cùng lựa chọn chống đỡ Kiếm Vô Trần, là bởi vì hắn tựa hồ tại cố gắng nhớ lại một cái đáng tin lý do. Kiếm Nhị lão tổ bên cạnh một mực không nói lời nào Kiếm Ngũ lão tổ, đột nhiên ồm ồm xen vào một câu, thanh âm không lớn, lại như là sấm sét, là bởi vì lúc trước tiên cơ tử cái kia lão hỗn đản, hắn cho chúng ta tính một quẻ, nói là chỉ cần để Kiếm Vô Trần cái này thiên mệnh sở quy người, thưa vị, nắm trưởng thiên kiếm cát, chúng ta thiên kiếm cát thì có thể thu được một cái nhất phi trùng thiên, trước nay chưa có thiên đại cơ duyên, thậm chí khả năng đụng chạm đến kiếm đạo cực hạn, thành tựu vô thượng uy hoàng. Cho nên qua nhiều năm như vậy thì coi như chúng ta ẩn ẩn cảm thấy Kiếm Vô Trần hành sự có chút không ổn, cũng một mực không dám can thiệp quá nhiều, sợ dẫn động nhân quả, dẫn đến cái kia thiên đại cơ duyên xuất hiện biến cố, hoặc là hàng lâm không đến trên đầu chúng ta. Kiếm Ngũ lao tổ lời nói này như là giải khai một đạo phủ đuổi câu đố. Trong điện trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người lộ ra vẻ chợt hiểu. Kiếm Vô Đạo càng là trợn mắt hốt mồm, nửa ngày mới lẩm bẩm nói, thiên cơ tử, cái kia lại nhải lão lừa đảo, chỉ bằng hắn một câu, các ngươi liền đem toàn bộ thiên kiếm cát giao cho như thế cái đồ chơi, quả thực là nói vớ nói bẩn, hoang đường cực độ. Thì người như hắn làm sao có thể chỉ huy thiên kiếm cát nhất phi trùng thiên? Một mực tính khí hòa bạo, trước đó còn muốn trong vạn quân lấy tần thọ thủ cấp kiếm tam lão tổ, lúc này lại sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nhìn cách đó không xa tần thọ, lại nhìn một chút mặt đất chật vật Kiếm Vô Trần, đột nhiên mở miệng nói, không không không, lão tam, chỉ kiếm năm, tiểu nói này, ta ngược lại thật ra cảm thấy, thiên cơ tử lão già kia nói lời, giống như còn thật có điểm đạo lý. Hắn chỉ tần thọ, vừa chỉ Kiếm Vô Trần, ngữ khí mang theo một loại kỳ lạ đốn ngộ, các ngươi nhìn à, Kiếm Vô Trần thượng vị, thiên kiếm các tuy nhiên bị hắn làm đến trướng khí mù mịt, mục nát không chịu nổi, nhưng là chính vì vậy mới có hôm nay, tần đại nhân dẫn vương sư đến đây bình định lập lại trật tự. Mà tần đại nhân là nhân vật bậc nào? Tuổi con trẻ, tu vi thông thiên, tay cầm quyền cao, liền triều đình long võ vệ đều điều khiển như cánh tay. Nếu là ta thiên kiếm các có thể mượn cơ hội này triệt để rửa sạch bẩn đục, quy thuận tại tần đại nhân dưới trướng, đây chẳng phải là thật ứng với thiên cơ tử nói tới nhất phi trùng thiên thiên đại cơ duyên? Kiếm tam lão tổ càng nói càng cảm thấy có đạo lý, ánh mắt đều phát sáng lên. Nguyên lai thiên cơ tử nói tới thiên mệnh sở quy cùng cơ duyên chỉ không phải Kiếm Vô Trần bản thân, mà chính là muốn hiến tế rơi Kiếm Vô Trần cái này dẫn tử mới có thể dẫn tới tần đại nhân đầu này chân long, mới có thể để cho thiên kiếm cát dục hỏa trọng sinh, trèo lên cao hơn đầu cảnh. Hắn lần này thần lo dịp cùng cưỡng ép giải độc nghe được mọi người sửng sốt một chút, nhưng cẩn thận một muốn, giống như còn thật có như vậy điểm nguy biện. Kiếm Vô Trần, hợp lấy ta chính là cái tế phẩm. Kiếm Vô Đạo, cái này hắn mụ cũng được. Tần Thọ, bọn này lao ra hỏa, não mạch kín thẳng thành kỳ a. 6 vị kiếm tổ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lóe qua vẻ khác lạ. Bọn hắn tuy nhiên không tin hoàn toàn kiếm tam bộ kia hiến tế luận, nhưng có một chút là khẳng định, thiên kiếm các bây giờ đứng trước sinh tử tồn vọng lựa chọn, mà trước mắt vị này tần đại nhân, thực lực thâm bất khả trắc, bối cảnh càng là thẳng tới thiên tính. Cái này có lẽ thật là thiên kiếm các chuyển nguy thành an, thậm chí càng tiến một bước cơ hội. Kiếm Nhất lão tổ hít sâu một hơi, lần nữa tiến lên một bước, đối với Tần Thọ, trịnh trọng chắp tay không lời, lực khí so trước đó càng thêm khẩn thiết cùng. Mang theo một tia quy hàng thăm dò, "Tần đại nhân, việc đã đến nước này, chân tướng rõ ràng. Kiếm Vô Trần, sắp thực hệ ta Thiên Kiếm Các chi tội nhân, bại hoại môn phong, cấu kết phản địch, tội ác tày trời. Như nếu ta chờ hiện tại, tự tay thanh lý môn hộ, đem giao cho đại nhân xử trí, cũng xuất linh thiên kiếm các trên dưới, từ đó nghe lệnh của đại nhân, hiệu trung triều đình." Kiếm Nhất lão tổ ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tần Thọ, không biết cái này có tính hay không là cho Tần đại nhân một cái giá thỏa mãn, có thể hay không đổi được Tần đại nhân cùng triều đình đối ta Thiên Kiếm Các mở ra một con đường, cho ta Thiên Kiếm Các một đầu hối cải để làm người mới, lấy công chu tội, xin lộ. Kiếm Vô Đạo mắt thấy sáu vị kiếm tổ thái độ mềm mại, thậm chí ẩn ẩn có hiến tế Kiếm Vô Trần để cầu đầu nhập vào Tần Thọ chi ý, trong lòng đọng lại mấy chục năm bản phẫn, không cam lòng cùng hôm nay kém chút thất bại trong gang tấc nghĩ mà sợ, trong nháy mắt hóa thành mãnh liệt sát ý. Hắn mãnh liệt xoay người, phu phu một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống Tần Thọ trước ngựa, lấy đầu chạm đất, thanh âm bởi vì kích động cùng hận ý mà run nhẹ nhẹ, lại dẫn một loại liều lĩnh quyết tuyệt. Tần đại nhân, Kiếm Vô Trần người này, cùng hắn dưới trướng những cái kia linh loạn, vi hổ tắc chành nhanh bớt, nhiều năm qua lửa trên đặt ở dưới, hai họa tông môn, giết hại đồng môn, hành vi phạm tội từng đống, tội lỗi chồng chất. Khẩn cầu đại nhân, đem này một đám tội nhân giao cho tiểu nhân tự tay xử trí. Tiểu nhân chắc chắn để bọn hắn vì chính mình làm hết thảy, nỗ lực vốn có đại giới, cũng chắc chắn cho đại nhân một sạch sẽ, lại không nửa phần ô uế. Thiên Kiếm Các, một cái đại người vừa ý bàn giao. Tần Thọ ngồi ngay ngắn huyền mặc trên lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống quỳ rạp trên đất, toàn thân sát ý cơ hồ muốn tràn đi ra Kiếm Vô Đạo. Hắn nhìn ra được lão nhân này tâm lý kìm nén một cỗ hận ý ngập trời, hôm nay nếu là không cho hắn tự tay chấm dứt đoạn ân oán này, chỉ sợ cỗ này hận ý sẽ diễn biến vô tình mà thậm chí tương lai có thể xảy ra chuyện khác đầu. Thôi, coi như là cho hắn một cái phát tiết lối ra, cũng là cho Thiên Kiếm Các trận này nội loạn họa lên một cái triệt để vết sắc dấu trong tròn. Tần Thọ khẽ bước cằm, ngữ khí đạm mạc lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Chuẩn, cho ngươi một cách giờ, đem Thiên Kiếm Các những năm gần đây tích lũy bẩn thỉu ô uế cho ta dọn dẹp sạch sẽ, một cái đều không cho lưu." Chương 517, Lục Kiếm Nô. Chương 517, Lục Kiếm Nô. Vâng. Kiếm Vô Đạo đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra dọa người tinh quang, thanh âm khàn giọng lại vô cùng kiên định, "Tiểu nhân lĩnh mệnh, hồn thỏa, dốc hết toàn lực, tuyệt không khiến cái này ô uế đại nhân ngài mắt, quấy rầy đại nhân ngài thanh tịnh." Hắn đông nhiên đứng dậy, tay cầm băng phách kiếm, quay người nhìn về phía cái kia sáu vị kiếm tổ, lại nhìn một chút Tần Thọ chờ đợi sau cùng xác nhận. Tần Thọ lại không nhìn hắn nữa, mà chính là đưa ánh mắt về phía cái kia sáu vị khí tức bên thâm, giờ phút này ánh mắt phức tạp kiếm tổ, ngựa khí bình thản, lại mang theo trưởng không hết thể ý vị, "Chư vị lão tổ, những chuyện nhỏ nhặt này thì giao cho người phía dưới đi xử lý đi. Chúng ta có phải hay không cái kia chuyển sang nơi khác, tốt tốt." Nói một chút, Kiếm Nhất lão tổ trong lòng sáng tỏ, biết quyết định Thiên Kiếm Các tương lai vận mệnh thời khắc đến. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rất nhiều tạp niệm, đối với Tần Thọ chắp tay không người, tư thái thả cực thấp, "Vâng, cần tuân đại nhân chỉ thị." "Đại nhân, mời theo chúng ta tới." Nói, sáu vị kiếm tổ nghiêng người dẫn đường, đem Tần Thọ bọn người dẫn hướng Thiên Kiếm Các chỗ sâu, một chỗ chuyên môn dùng cho tiếp đai tôn quý nhất khách nhân, đồng thời cũng là tông môn tầng cao nhất thương nghị đại sự Lăng Vân Các. Lăng Vân Các bên trong, thanh nhã vắng vẻ, đàn hương lượn lờ. Sáu vị kiếm tổ phân biệt ngồi xuống, nhưng tư thái vẫn như cũ kính cẩn. Tần Thọ thì việc nhân đức không nhường ai ngồi chủ vị, Triệu Nguyên, Dương Thiên Chí bọn người đứng hầu hai bên. Tần Thọ đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt đảo qua sáu vị râu tóc bạc trắng, khí tức trầm ngưng lão giả, chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị lão tổ, đều là đương thời hiếm thấy kiếm đạo cao nhân, người mang võ công tuyệt thế, tu vi thông huyền, khiến người khâm phục. Chỉ là, như thế nhân vật, lại chỉ có thể lâu dài ẩn cư thâm sơn, an phận ở một góc, cùng trà xanh, cổ kiếm làm bạn, vô ích tuế nguyệt, ngăn cách. Không khỏi quá mức đáng tiếc, quá lãng phí." Hắn lời nói xoay chuyển, mang theo một loại không thể nghi ngờ sức hấp dẫn, như hôm nay kiếm các trải qua lần này kiếp nạn, có thể nói, dù hòa trọng sinh, cũ diện mạo thay mới mặt, chính là phá rồi lại lập, triển khai kế hoạch lớn thời điểm. "Chư vị, chẳng lẽ thì không muốn nhân cơ hội này thật tốt nắm chắc một chút? Cái này hiếm thấy cơ duyên." Kiếm Nhất lao tổ bọn người lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ phức tạp. Bọn hắn sống rất nhiều tuổi tác, tự nhiên nghe ra được Tần Thọ trong lời nói mời chào chi ý. Kiếm Nhất lao tổ làm đại biểu hỏi dò, "Xin hỏi đại nhân, lời ấy ý gì?" "Con thỉnh đại nhân chỉ rõ." Tần Thọ thân thể hơi nghiêng về phía trước, mắt sáng như đuốc, thanh âm rõ ràng chuyển vào sáu người trong hai bên cạnh ta, "Còn thiếu sáu cái, đầy đủ phân lượng, đầy đủ thực lực." "Kiếm nô." Hắn dừng một chút, nhìn lấy sáu người trong nháy mắt biến ảo sắc mặt, tiếp tục nói, "Mà các ngươi sáu cái thì rất thích hợp làm trao đổi." Tần Thọ thanh âm mang theo một loại cam kết phân lượng, "Thiên Kiếm Các chỉ cần ta Tần Thọ tại một ngày thì tuyệt sẽ không còn có người dám động nó mảy may, triều đình vinh quang cùng che chở sẽ vĩnh viễn chiếu rọi nơi đây. Thiên Kiếm Các đem thu hoạch được trước nay chưa có ổn định tài nguyên cùng phát triển cơ hội, thậm chí khôi phục, thậm chí siêu việt ngày xưa huy hoàng cũng không phải không có khả năng." Sáu vị kiếm tổ nghe vậy chấn động trong lòng, "Kiếm nô lấy bọn hắn thân phận cùng tu vi cho người làm nô bộc. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng Tần Thọ mở ra điều kiện, nhưng lại để bọn hắn không cách nào không động tâm. Thiên kiếm các bảo toàn, triều đình che chở, tương lai phát triển. Đây đúng là bọn hắn làm tông môn lão tổ để ý nhất đồ vật. Nhất là kinh lịch hôm nay kèm chút diệt môn nguy cơ về sau, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng một cái cường đại chỗ dựa tầm quan trọng. Sáu người ánh mắt cấp tốc giao lưu, trong lòng đều đang bay nhanh cân nhắc lợi hại. Cuối cùng, kiếm nhất lao tổ hít sâu một hơi, đại biểu mọi người hỏi một cái vấn đề mấu chốt: đại nhân, nếu ta chờ đáp ứng việc này, cái kia tại triều đình bên kia chúng ta là thân phận như thế nào? Bọn hắn dù sao từng là võ lâm bên trong cao cao tại thượng lao tổ, cho dù làm nô cũng không hy vọng là không có chút nào danh phận, không thể lộ ra ngoài ánh sáng nô buộc. Tần Thọ tựa hồ đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ hỏi cái này, cười nhạt một tiếng: cái này đơn giản. Quay đầu, ta tự sẽ hướng bệ hạ tấu thỉnh, cho các ngươi mỗi người một cái thể diện quan chức tước vị, hoặc vì cung đình cung phụng, hoặc vì quân bên trong khách khanh, hoặc vì võ học tiến sĩ. Tóm lại, nhất định là có thể vinh quang cửa nhà, được người tôn trọng thân phận. Từ đó, các ngươi cũng coi là ăn được công lương, vươn lên bát sắt. Không chỉ có địa vị tôn sùng, càng có thể phúc cấm tự tôn, trạch bị tông môn. Há không so tại trong rừng sâu núi thẳm này, chịu khổ cường hơn trăm lần. Ăn công lương, triều đình quan chức, vinh quang cửa nhà. Mấy cái này từ, như là trọng truy, hung hăng đập vào sáu vị kiếm tổ trong tấm khảm. Cái gì là giang hồ? Cái gọi là giang hồ, tại nhiều khi thì là một đám người mang tuyệt kỹ, lại không bối cảnh, không chỗ dựa người, vì sinh tồn và đứng ra, không thể không chính mình lập nghiệp hình thành rời rạc sinh thái. Đặt ở bình thường, thì coi như bọn hắn là thiên kiếm các kiếm tổ, đối mặt một cái thất phẩm huyện lệnh, cũng phải khách khí, không dám quá phận đắc tội. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì phía sau ngươi, không có một cái nào cường đại mà ổn định thể chế làm dựa vào. Nhân ra sau lưng, là toàn bộ triều đình. Như có thể thu được triều đình chính thức sắc phong quan chức thân phận, cái kia ý nghĩa thì hoàn toàn khác biệt. Cái kia mang ý nghĩa bọn hắn cùng bọn hắn tông môn chính thức bị đặt vào triều đình hệ thống, thu được pháp lý phía trên tán thành cùng bảo hộ. Từ đó không còn là giang hồ thảo mãng mà chính là mệnh quan triều đình hoặc quốc gia cung phụ. Thân phận địa vị, một trời một vực. Sáu vị kiếm tổ trong mắt, trong nháy mắt buộc phát ra khó có thể ức chế kích động cùng khát vọng. Điều kiện này, quá mê người. Quả thực là bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ thiên đại cơ duyên. Sáu người lần nữa đối mặt, lần này, ánh mắt bên trong chỉ còn lại có quyết đoán. Kiếm nhất lao tổ dẫn đầu đứng dậy, đối với Tần Thọ, thật sâu vai chào tới đất, nhận được đại nhân. Để mắt chúng ta lão hủ, ta kiếm nhất nguyện mang theo 5 vị sư đệ bái nhập đại nhân môn hạ, từ đó mặc cho đại nhân điều động, tuyệt không hài lòng. Bái kiến đại nhân, mặc cho điều động, tuyệt không hài lòng. Còn lại 5 vị kiếm tổ cũng cùng nhau đứng dậy, không mình hành lễ, thanh âm đều nhịp, mang theo một loại để xuống tư thái, nhận chủ quy thuận trịnh trọng. Tần Thọ nhìn lấy cái này 6 vị tóc trắng xóa tu vi cao thâm lão giả hướng mình cúi đầu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng thân sắc. Có cái này 6 vị kiếm nô lại thêm sắp trưởng khống thiên kiếm các kiếm vô đạo, chính mình dưới trướng cao cấp võ lực cùng thế lực bản đồ, trong nháy mắt mở rộng đầu chỉ một lần. Rất tốt. Tần Thọ khẽ bước cằm, nếu như thế, kể từ hôm nay, các ngươi chính là ta Tần Thọ lục hợp kiếm nô. Kiếm nhất, ngươi vì lục hợp kiếm nô đứng đầu, phụ trách thống ngự phối hợp. Vâng, chủ nhân. Kiếm nhất lao tổ, hiện tại cái kia xương kiếm nhất, lập tức đổi giọng, tư thái cung kính. Chương 518, Trạng thảo trừ căn kiếm vô đạo. Chương 518, Trạng thảo trừ căn kiếm vô đạo. Ngay tại Tần Thọ cùng lục hợp kiếm nô sơ bộ định ra danh phận thời khắc, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập cùng mơ hồ tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ. Không bao lâu, Triệu Nguyên, Điêu Tam, lại tứ bọn người hùng hùng hổ hổ chạy trở về, trên mặt còn mang theo một kia chưa tỉnh hồn cùng xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn hư vấn. Đại ca, đại ca ấy ú uy, ngài là không nhìn thấy. Triệu Nguyên trách trách vụ vụ chạy đến Tần Thọ bên người, hạ giọng biểu lộ khoa trường: cái kia kiếm vô đạo thực sự quá độc ác, quá tàn nhẫn. Nhưng phàm là trước kia cùng kiếm vô trần đi được gần, hoặc là ngày bình thường làm sàng làm bậy, ước hiếp đồng môn những cái kia cặn bã, hắn một cái đều chưa thả qua cho hết. Giang giác, cái kia kiếm vô trần thảm hại hơn, tựa như là bị lăng trì, không đúng, là róc xương lóc thịt, vẫn là điểm thiên đăng. Dù sao bị chết gọi là một cái vô cùng thế thảm. Chậc chậc chậc, ta cách thật xa nhìn lấy đều có chút buồn nôn. Còn có những cái kia nhân viên tương quan gia quyến thân nhân, nghe nói cũng bị hắn hạ lệnh trảm thảo trừ căn, một tên cũng không để lại. Ai nha, thực sự là máu chảy thành sông a. Điêu Tam ở một bên nói bổ sung: đúng vậy a đại nhân, thủ đoạn sát thực đầy đủ tuyệt. Tần Thọ nghe xong, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt đánh giá một câu, không lưu hậu hoạn. Trảm thảo trừ căn. A, cái này kiếm vô đạo còn thật đặc yêu là một nhân tài. Đang khi nói chuyện, bên ngoài lại mơ hồ truyền đến một trận thê lương tiếng mắng chửi, thanh âm khàn giọng, tràn ngập tuyệt vọng: kiếm vô đạo, cái tên vương bắt đả ngươi, xuất sinh, ngươi đã đáp ứng buông tha ta, ngươi nói không giữ lời, ngươi chết không yên lành. Nghe thanh âm, rõ ràng là cái kia cỏ đầu tường trưởng lão, kiếm vô sắc. Ngay sau đó, truyền đến kiếm vô đạo băng lãnh vô tình thanh âm, tại trong gió đêm có thể thấy rõ: ta là nói qua buông tha ngươi, có thể lúc ấy ta nói không tính, hiện tại ta quyết định. Phốc phốc. Lợi nhận vào thịt thanh âm truyền đến, kiếm vô sắc tiếng mắng chửi im bặt mà dừng. Triệu Nguyên Hòa Điêu Tam nghe được hai mặt nhìn nhau, trăm miệng một lời nhỏ giọng đầu đen rau muống: ngoại tảo, vô sỉ. Bất quá bọn hắn trong mắt lại không có bao nhiêu đồng tình, dù sao kiếm vô sắc cái loại người này, chết rồi. Giống như cũng không có gì có thể tiếp. Không bao lâu, tiếng bước chân vang lên lần nữa. Toàn thân đẫm máu, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời, thậm chí mang theo một loại gần như giải thoát sắc bén chi sắc kiếm vô đạo, nhanh chân đi tiến vào lăng vực cát. Hắn trên thân nồng đậm huyết tinh khí, để lục hợp kiếm nô cũng hơi nhíu mày. Kiếm vô đạo đi đến tần thọ tọa tiền mấy bước, quỳ một chân trên đất, ôm quyền cúi đầu, thanh âm trầm ổn bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệt cùng. Thoải mái, khởi bẩm đại nhân. Tiểu nhân, đạo y theo phân phó, đem tiên kiếm các bên trong sở hữu phụ thuộc kiếm vô trần, làm sằng làm bậy, bại hoại môn phong chi đồ, đều thanh lý hoàn tất. Tổng cộng 137 người, tương quan gia quyến, hơn 300 miệng cũng đã thích đáng xử trí. Bây giờ thiên kiếm cát từ trên xuống dưới đã rực rỡ hẳn lên, lại không nửa cái sâu mà phản định. Hắn báo cáo hoàn tất, cúi đầu chờ đợi tần thọ phân xét. Tần thọ yên tĩnh mà nhìn xem hắn, không có lập tức để hắn lên. Nửa ngày mới chậm rãi mở miệng, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, y đi theo phân phó vẫn là để lộ người tư nhân chi phẫn. Cái này tám chữ như là băng truy, trong nháy mắt đâm xuyên qua kiếm vô đạo cái kia vừa mới bởi vì báo thủ mà có chút phát nhiệt đầu não. Hắn toàn thân kịch chấn, cái chán trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Tần thọ cặp kia dường như có thể thấy rõ hết thể ánh mắt, để hắn cảm giác mình chỗ có tâm tư đều không chỗ che thân. Kiếm vô đạo không có nỗ lực ngụy biện, bởi vì hắn biết tại tần thọ trước mặt bất luận cái gì ngụy biện đều là phí công. Hắn lần nữa thật sâu túi lầu xuống, thanh âm mang theo một tia sợ hãi, đại nhân nhìn rõ mọi việc. Tiểu nhân thật có công báo tư thủ, mượn cơ hội cho hạ giận chi ngại, thỉnh đại nhân thứ tội. Hắn nhận tội nhận ra gọn gàng mà linh hoạt, thái độ cực kỳ thành khẩn. Tần thọ nhìn hắn chằm chằm mấy hơi, mới chậm rãi nói, đứng lên đi. Kiếm vô đạo như được đại xá, liền vội vàng đứng lên, nhưng vẫn như cũ xuôi tay đứng nghiêm, không dám có chút buông lỏng. Lần này niệm tính ngươi vi phạm lần đầu, lại là thanh lý môn hộ, có thể thông cảm được, liền không cho truy cứu. Tần thọ ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo cảnh cáo, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hắn thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một cố làm người sợ hãi hàn ý, nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi quyền lực trong tay là công khí, là dùng đến bảo trì thiên kiếm cát, hiệu trung triều đình, thay ta làm việc, quyết không có thể lại trộn lẫn quá nhiều tư nhân ân đoán, được cái kia công báo tư thủ tiến hành. Như nếu có lần sau nữa, để cho ta phát hiện ngươi công khí tư dụng, lấy quyền nhu tư. Tần thọ ánh mắt như là băng lãnh đao phòng, thổi qua kiếm vô đạo mặt, ngươi sẽ cùng hôm nay tử trong tay ngươi những người kia một cái hạ tràng. Kiếm vô đạo toàn thân run lên, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn không chút nghi ngờ tần thọ câu nói này tính chân thực. Vâng, tiểu nhân ghi nhớ đại nhân dạy bảo, tuyệt không dám quên, tuyệt không tái phạm. Hắn liền vội vàng không người đáp, thanh âm mang theo một chút sợ. Ừm. Tần thọ khẽ bước cằm, sắc mặt hơi chậm. Hiện tại thiên kiếm cát liền chính thức giao cho trên tay ngươi. Cho ngươi 3 tháng. Tần thọ duỗi ra 3 ngón tay, trong vòng 3 tháng ta muốn nhìn thấy một cái triệt để ổn định lại, bầu không khí rực rỡ hẳn lên, chí ít có thể khôi phục trước kia 7 thành nguyên khí. Thiên kiếm cát muốn nhìn thấy một bộ được hữu hiệu thưởng phạt phân minh tân môn quy cùng vận hành hệ thống, càng muốn nhìn thấy một nhóm chân chính có tiềm lực đáng giá bồi dưỡng tuổi trẻ đệ tử hạt giống. Tần thọ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem kiếm vô đạo, nếu như sau 3 tháng ngươi vẫn là làm không ra chút giống dạng, nhiều kiểu tới. Hắn dừng một chút, ngữ khí bình tĩnh lại tràn ngập áp lực, cái kia có lẽ đã nói lên ngươi không quá thích hợp đảm nhiệm cái này thiên kiếm các tân nhiệm các chủ. Kiếm vô đạo trong lòng run lên, biết đây là tần thọ đối với hắn lần thứ nhất chính thức khảo nghiệm, cũng là quyết định hắn tương lai địa vị quan trọng. Hắn lập tức thẳng tắp sống lưng, ánh mắt kiên định, chém đinh chặt sắt nói, xin đại nhân yên tâm. Tiểu nhân ổn thỏa dốc hết toàn lực, cúc cung tận tụy. Như 3 tháng về sau, thiên kiếm các không thể có chỗ khởi sắc, tiểu nhân đưa đầu tới gặp. Rất tốt. Tần thọ hài lòng gật đầu, nhớ kỹ ngươi lời nói. Lúc này, một mực an tĩnh đứng hầu ở bên Chu Tiên Tứ Kiếm, cũng tới trước một bước, đối với tần thọ cung kính hành lễ, bái kiến đại nhân. Tần thọ ánh mắt đảo qua bọn hắn, cảm thụ được bọn hắn trên thân so trước đó càng thêm ngưng thực, sắc bén khí tức, khẽ bước cảm, không tệ. Tu vi đều càng tiến lên một bước, xem ra đoạn này thời gian ma luyện không có uổng phí. Hắn suy nghĩ một chút, làm ra an bài, thiên kiếm các sơ định, bách phế đại hưng, chính là lúc dùng người. Các ngươi 4 người, trước hết lưu tại trong các, phụ tá kiếm vô đạo, mau chóng ổn định cục diện, tuyển bạt bồi dưỡng người mới. Chờ nơi đây sự tình, cục diện vững chắc về sau, các ngươi lại theo ta, phản hồi kinh hành. Vâng, cần tuân đại nhân chi mệnh. Chu Tiên Tứ Kiếm cùng kêu lên đồng ý, trong mắt tuy có không thể lập tức đi theo tần thọ hồi kinh tiết đối, nhưng cũng minh bạch tần thọ an bài như thế, là đối với bọn hắn tín nhiệm cùng trọng dụng. Tần thọ sau cùng nhìn thoáng qua rực rỡ hẳn lên, chí ít ở ngoài mặt, nhưng trong không khí vẫn như cũ tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh khí thiên kiếm cát, lại nhìn một chút không người đứng hầu kiếm vô đạo, lục hợp kiếm nô cùng Chu Tiên Tứ Kiếm, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy. Thiên kiếm cát, xem như sơ bộ đặt vào trường khống, đến đón lấy, nên trở về kinh, kinh thành, chỉ sợ còn có càng lớn, kinh hỉ đang chờ ta đây. Dương Thiên Chí có mặt tướng, chỉnh đốn binh mã, sáng sớm ngày mai nổ trại hồi kinh. Mặt tướng tuân mệnh. Chương 519, kinh thành phong vân. Chương 519, kinh thành phong vân. Cảnh ban đêm dần dần sâu, Thiên Kiếm Các huyết tinh một đêm, rốt cục chậm rãi hạ màn kết thúc. Mà một trận mới phong ba, sắp tại ở ngoài ngàn dặm thượng kinh thành. Lặng yên ấp ủ mấy ngày sau, Tần Thọ xuất lĩnh đại quân, áp giải bộ phận Thiên Kiếm Các chiến lợi phẩm cùng cái kia bốn cái bị phế sạch hoàng cung cung phụng, trùng trùng điệp điệp quay trở về thượng kinh thành. Khoảng cách kinh thành còn có mấy chục dặm, liền gặp một ngựa khoái mã như bay mà tới. Lập tức người, một thân lục phiến môn phó tổng bộ đầu màu đen quan phục, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như ưng, chính là sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu Phạm Thiên Tân, Tần Thọ sớm nhất thu phục ma giáo hộ pháp, bây giờ lục phiến môn thanh long ngự phó tổng bộ đầu, đối Tần Thọ trung thành tuyệt đối, có thể xưng số một bộ sát. Thuộc hạ Phạm Thiên Tân, cung nên đại nhân hồi kinh. Phạm Thiên Tân tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, thanh âm to: "Đứng lên đi." Tần Thọ cưỡi tại Huyền Mặc trên lưng, khẽ bước cằm. Huyền Mặc cảm nhận được chủ nhân thân cận người, cũng gầm nhẹ một tiếng xem như chào hỏi: "Ta đại nhân." Phạm Thiên Tân đứng dậy, một cách tự nhiên đi đến Tần Thọ bên cạnh thân, lạc hậu nửa cái thân ngựa, vừa đi theo đội ngũ tiến lên, một bên hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu báo cáo: "Đại nhân, ngài không tại kinh thành những ngày thời gian." Trong kinh thành bên ngoài, lời đồn đại nổi lên một phía. "Xôn xao." "Đầu mâu." "Cơ hồ toàn bộ chỉ hướng đại nhân ngài. Có nói ngài tu luyện ma công, lấy người huyết luyện công, là triều đình nuôi dưỡng." "Ma đầu." "Có nói ngài lạm sát kẻ vô tội, giết hại võ lâm, ý đồ phá vỡ giang hồ." "Có nói ngài quyền thế ngút trời, bắt giữ thái tử, mất quyền lực bệ hạ, có ý đồ không tốt." Đủ loại nói xấu phỉ báng chi tử, khó nghe. Tại phường bên trong truyền bá cực lớn, huyên náo, lòng người bàng hoàng. Rất nhiều không rõ chân tướng bách tính, tự mình nghị luận ở mỹ đối đại nhân, rất có phê bình kín đáo, thậm chí có chút e ngại. Phạm Thiên Tân nói đến chỗ này, trên mặt hiện lên ra khó có thể ức chế tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Những thứ này ngu dân, quả thực là ngu muội vô tri. Đại nhân ngài vì nước vì dân, đánh đông diệt bắc, bình định phản loạn, quét dọn gian tà, lập xuống công lao hiển hách. Bọn hắn không cảm giác ân, ngược lại tin vào lời đồn, chửi bới đại nhân. Thật sự là đáng hận." Tần Thọ nghe vậy, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là trong mắt lóe lên một tia hàn quang, ngựa khí lạnh nhạt: "Không sao. Bây giờ bách tính, phần lớn chưa từng khai trí, kiến thức có hạn, dễ dàng bị người kích động sử dụng. Bọn hắn cũng chỉ là bảo sao hay vậy, nước chảy bèo trôi thôi." Hắn dừng một chút, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo: "Tra được. Mấy lời đồn đại nhảm nhí này, là từ nơi đó chuyển tới sao? Sau lưng là cái gì cỗ thế lực đang gây sóng gió?" Phạm Thiên Tân vội vàng trả lời: "Thuộc hạ đã trong bóng tối phái người điều tra. Ngọn nguồn phần lớn đến từ trong triều một số Thanh Liêm môn quan, cùng một ít thế gia môn phiệt, địa phương hảo cường quan hệ mật thiết quan viên phụ đệ, nhất là lại bộ, lễ bộ, đô sát viện, cái này mấy chỗ truyền ra thanh âm nhiều nhất. Triều trung đại thần." Tần Thọ nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong: "Quả nhiên là bọn này, ăn nhiều chết no, ỷ vào chính mình môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, liền cho rằng có thể chỉ điểm giang sơn, tả hữu dư luận. Lão bất tử, hừ, một đám chỉ biết là đọc sách đến bắt đầu, nói xuông lập quốc, lại đối thực vụ rốt đặc cắn mai, thối văn to nho, cũng dám nhảy đi ra tại trước mặt bản tọa bản lộng thị phi, gây sóng gió." Trong mắt của hắn sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, ngựa khí lại vẫn như cũ bình tĩnh: "Không sao, chờ ta trở về, ta ngược lại muốn nhìn xem người nào đầu lưỡi dài như vậy, như vậy không biết sống chết." Phạm Thiên Tân cảm nhận được Tần Thọ trong lời nói hàn ý, trong lòng run lên, biết những cái kia sau lưng dở trò quỷ người chỉ sợ phải xui xẻo. Hắn tiếp tục báo cáo một chút cái khác tình báo, Tần Thọ từng cái đi lại. Đội ngũ tiếp tục đi tới, khoảng cách kinh thành cổng thành càng ngày càng gần. Thế mà ngay tại khoảng cách cổng thành không đủ ba dặm lúc, Tần Thọ xa xa liền nhìn đến kinh thành cái kia cao lớn nguy nga cửa thành lầu bên ngoài, giờ phút này vậy mà đen nghịt địa, hội tụ không dưới mấy ngàn người. Những người này ăn mặc khác nhau, có áo vải bách tính, có người bình thường, thậm chí còn có không ít thoạt nhìn như là chán nạn thư sinh người. Bọn hắn trong tay phần lớn cầm lấy gậy gỗ, đòn đánh, cái cuốc. Những vật này tuy không phải chính quy binh khí, nhưng tụ tập cùng một chỗ, khí thế cũng là có chút dọa người. Càng làm người khác chú ý chính là thành tường lỗ châu mai đằng sau, mơ hồ có thể thấy được mấy tên thân mang ửng đỏ quan bảo, đầu đội ô sa quan viên, chính tụ cùng một chỗ, đối với giới thành chỉ trỏ, mang trên mặt một loại xem kịch vui, cười trên nỗi đau của người khác đủ cười. Phạm Thiên Tân cũng nhìn thấy màn này, sắc mặt đổi biến: "Đại nhân, cái này, đây là..." Tần Thọ ánh mắt sắc bén, đảo qua thành lâu phía trên mấy cái kia quan viên thân ảnh, lại nhìn một chút dưới thành cái kia đen nghịt, hồn tình xúc động phẫn nộ, chí ít nhìn từ bề ngoài, đám người, khoe miệng lại làm giấy lên một vệt giống như cười mà không phải cười độ cong. "Nhìn tới, là cái này, một ít người chuẩn bị cho ta." "Đệ nhất quan." Hắn ngữ khí mang theo một tia trào phúng: "Bọn này cậu tạp chủng, thật đúng là không kịp chờ đợi a. Thủ đoạn cũng đầy đủ bị rồi." Không có một ít quan viên trong bóng tối ra hiệu trợ giúp. "Nhiều như vậy bất tính, làm sao dám như thế công nhiên tụ tập ở cửa thành? Đây chính là tụ tập đám đông náo sự, so như mưu phản. Bọn hắn đây là muốn lợi dụng dân ý, cho ta một cái hạ ma uy. Vẫn là muốn bước ta tại trước mắt bao người, đối bách tính độc thủ, tốt ngồi bước ta lạm sát kẻ vô tội tàn bạo bất nhân tiếng xấu." Tần Thọ nhìn thấu triệt, trong lòng cười lạnh liên tục. Đúng lúc này, dưới thành trong đám người, không biết là ai hô lớn một tiếng: "Tần đại nhân đến." Kêu một tiếng này, như là đầu nhập lăn dầu bên trong hỏa tinh. Hoa. Dưới thành cái kia mấy ngàn bách tính trong nháy mắt giống như nước thủy triều, bắt đầu chuyển động. Bọn hắn vung vẩy lấy trong tay côn đồng đòn đánh, phát ra ồn ào hô hoán, hướng về Tần Thọ đội xe phương hướng. Là qua. Phạm Thiên Tân quá sợ hãi, lập tức nghiêm nghị quát nói, bảo hộ đại nhân. Bảy trận. Phía sau hắn lục phiến môn tinh nhuệ, cùng đi theo bộ phận lòng võ vệ, lập tức đao kiếm ra khỏi vỏ, thuẫn bài dơ cao, cấp tốc tại Tần Thọ chung quanh kết thành trận hình phòng ngự, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm. Thế mà, trong dự đoán trùng kích cùng hỗn loạn cũng không có phát sinh. Những cái kia tay cầm côn đồng bách tính tại vọt tới khoảng cách Tần Thọ xa giá ước chừng còn có mấy chục mét địa phương lúc, đột nhiên tự động chia làm hai nhóm. Trong đó nhất đại nhóm người, động tác nhanh nhẹn địa, cấp tốc ở bên ngoài tạo thành một cái to lớn, từ bức tường người cùng côn đồng tạo thành. Vòng đây, bọn hắn mặt hướng bên ngoài, đưa lưng về phía Tần Thọ đội xe, dùng thân thể cùng trong tay côn đồng, vững vàng ngăn cản đằng sau những cái kia nỗ lực tiếp tục xông về phía trước, hoặc là đám người xem náo nhiệt. Mà còn lại một tiểu phát, xem ra tinh trắng nhất hung hãn bách tính thì bước nhanh chạy đến trong vòng đây chết, tại Tần Thọ xa giá chung quanh, lại tạo thành một vòng càng thêm chặt chẽ. Tấm kiên thịt người, biến cố bất thình lình, để Phạm Thiên Tân cùng sở hữu hộ vệ đều ngây ngẩn cả người. Đúng lúc này, trong đám người quả nhiên có mấy cái xấu xí, ánh mắt lấp lóe ra hỏa, lẫn trong đám người lôi kéo cuống họng lớn tiếng kêu lên, thanh âm tràn đầy kích động tính. Tần Thọ, người cái này ma đầu, giết hại thiên hạ, giết hại trung lương, hôm nay chúng ta. Thế mà lời của bọn hắn còn chưa hô hết, ba ầm, ôi, vài tiếng trầm đục cùng kêu thảm liên tiếp vang lên. Chỉ thấy chung quanh những cái kia nguyên bản cùng chung mối thù bách tính bên trong, đột nhiên xông ra 10 cái thân cường lực tráng đại hán, như là mánh hổ chụp mồi giống như, trực tiếp đem mấy cái kêu kêu gào ra hỏa ngã nhào xuống đất. Không khỏi giải thích, vung lên nằm đấm, giơ chân lên, đổ ập xuống cũng là một trận. Không lưu tình chút nào quyền đấm cướp đá. Ta để ngươi nói vớ nói bẩn. Ta để ngươi bôi nhọ Tần đại nhân. Ta nói gần nhất trong thành làm sao nhiều như vậy tin đồn. Nguyên lai là các ngươi thứ khốn kiếp này ở sau lưng giở trò. Đánh. Đánh chết những thứ này địa đạt sinh sự cầu Đông Tây. Chương 520, vậy chúng ta thì sẽ giúp hắn thêm một mùi lửa. Chương 520, vậy chúng ta thì sẽ giúp hắn thêm một mùi lửa. Mấy cái kia gọi hàng gia hỏa bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, chạy trối chết, rất nhanh đã bị đánh mặt mũi bầm dập, hấp hối, bị mấy người đại hán rông kéo chó chết một dạng kéo đi. Cái này hí kịch tính một màn, lần nữa để Phạm Thiên Tân bọn người trợn mắt hốt mồm. Ngay sau đó, càng làm người không tưởng được sự tình phát sinh. Chỉ thấy mấy người mặc sạch sẽ gọn gàng, khuôn mặt đỏ bừng hài đồng, trong tay bưng lấy dùng hoa dại bệnh thành vòng hoa, tại mấy tên hiền lành lao phụ chỉ huy dưới, nhút nhát nhưng lại kiên định, xuyên qua đám người, đi tới Tần Thọ Huyền Mặc trước mặt. Bọn hắn ngẩng khuôn mặt nhỏ, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem cưỡi tại uy vũ thần tuấn Huyền Mặc trên lưng Tần Thọ, sau đó đem trong tay vòng hoa giơ lên cao cao, dùng thanh âm non nớt nói ra, "Tần đại nhân, chào mừng ngài trở về. Tần đại nhân là người tốt, giúp chúng ta đánh chạy bại hoại." Theo hải tử nhóm thanh âm rơi xuống, chung quanh cái kia mấy ngàn bách tính đột nhiên cùng kêu lên hô to, thanh âm chấn thiên động địa, tràn đầy phát ra từ nội tâm nhiệt tình cùng kính ý, "Hoan nghênh Tần đại nhân, khải hoàn hồi kinh. Tần đại nhân khổ cực." Cái này như núi kêu biển gầm hoang nên âm thanh, cùng lúc trước dự đoán vây công chửi rủa tràn diện, tạo thành cực kỳ mãnh liệt tương phản. Tần Thọ ngồi tại Huyền Mặc trên lưng, nhìn trước mắt cái này hoàn toàn ngoài ý liệu một màn, dù hắn tâm trí cứng cỏi, giờ phút này cũng có chút ngộp. Đây là cái gì tình huống? Không phải đã nói bị bách tính vây công thoá mạ sao? Làm sao biến hành? Đường hẻm hoang nên. Hắn vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bên cạnh đồng dạng một mặt ngộp bức Phạm Thiên Tân, hạ thấp giọng hỏi, "Cái này là ngươi an bài?" Phạm Thiên Tân liền vội vàng lắc đầu, trên mặt viết đầy vô tội cùng mờ mịt. Không có. Không có a. Đại nhân. Ti chức cũng không biết đây là có chuyện gì. Ti chức nhận được tin tức. Rõ ràng là. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Hắn nhận được tình báo là có người kích động bách tính náo sự, làm sao biến thành hoan nghênh. Lúc này, mấy bị râu tóc bạc trắng, mặc lấy thể diện, thoạt nhìn như là hương thân lão giả, tại mấy cái thanh niên trai tráng nâng đỡ, run rẩy đi lên phía trước, đối với Tần Thọ không mình hành lễ. Trong đó cầm đầu một vị lão trượng, thanh âm to, mang theo nồng đậm địa phương giọng nói, kích động nói ra, ta chờ. Là kinh thành ngoại thành phía đông thập lý bát hương thân phụ lão. Nghe nói Tần đại nhân hôm nay hồi kinh, đặc biệt kết bạn đến đây, nên đón đại nhân. Tần Thọ hơi nhíu mày, ồ, nên đón bản quan. Bây giờ kinh thành lời đồn đại nổi lên bốn phía, đều nói bản quan là ma đầu, các ngươi không sợ? Cái kia lão trưởng nghe vậy, trên mặt lộ ra tức giận chi sắc, dùng lực vùng cánh tay lên một cái, đại nhân, những cái kia đều là nói nhảm, là có người cố ý bôi nhọ đại nhân. Chúng ta tuy nhiên không có đọc bao nhiêu sách, nhưng cũng biết tốt xấu. Tâm lý cũng như gương sáng giống như. Hắn chỉ sau lưng đông đảo bách tính thanh âm len ken có lực, Tần đại nhân ngài làm mỗi một việc, chúng ta những thứ này dân bình thường đều nhìn ở trong mắt. Ngài sửa trị tham quan ô lại, để những cái kia uống chúng ta huyết mọt không còn dám phép lối. Ngài bình định giang nam phản loạn, để cho chúng ta miễn bị chiến hỏa đổ thán. Ngài quét dọn giang hồ bại loại, để những cái kia ức hiếp quê nhà ác bá dù côn nghe tin đã sợ mất mật. Ngài làm cái kia một kiện không phải lợi quốc lợi dân, hả hê lòng người hảo sự. Lao trưởng càng nói càng kích động, hoa dâm tròm dâu đều đang run rẩy. Chúng ta hôm nay đến đây chính là muốn cho thấy chúng ta lập trường, chính là muốn nói thiên hạ biết người, chúng ta những dân chúng này cùng Tần đại nhân ngài là đứng chung một chỗ. Những cái kia nút trong bóng tối sẽ chỉ múa mép khua môi bàn lén, muốn bôi nhọ đại nhân si mị vắng lượng, để bọn hắn tỉnh lại đi. Chúng ta không đáp ứng. Lời nói này nói đến tình chân ý thiết, nói năng có khí phách, Tần Thọ sau lưng, Phạm Thiên Tân, Triệu Nguyên, Dương Thiên Chí bọn người cùng đi theo các tướng sĩ, nghe được đều là chấn động trong lòng, nhiệt huyết dâng lên, đồng thời cũng cảm thấy một trận kinh ngạc. Đây là truyền đến chúng ta trong lỗ hai đám kia ngu muội vô tri dễ dàng kích động bách tính sao? Đều nói bách tính ngu muội, có thể ngu muội bên trong cũng không phải là không có. Rõ lý lẽ, phân biệt thị phi người a. Tần đại nhân làm những sự tình kia, tuy nhiên xúc động quyền quý giai tầng lợi ích, nhưng tránh thức được lợi, không phải liền là những thứ này tầng dưới chót nhất bách tính sao? Phạm Thiên Tân nhìn lấy những cái kia tay cầm côn đồng, thần tình kích động nhưng lại ngay ngắn trật tự bách tính trong lòng cái kia cố cảm giác quái dị lại càng thêm mãnh liệt. Hắn nhịn không được tiến lên một bước, chỉ những cái kia côn đồng, chất vấn, đã các ngươi là đến hoan nghênh đại nhân, cái kia, các ngươi trong tay những thứ này côn đồng, lại là ý gì? Chẳng lẽ lại còn muốn đối đại nhân bất lợi? Cái kia cầm đầu lão trượng nghe vậy, vội vàng giải thích nói, Phạm đại nhân ngài hiểu lầm. Hiểu lầm? Hắn chỉ những cái kia tay cầm côn đồng, ở bên ngoài duy trì trật tự bách tính giải thích nói, chúng ta đây là tự phát tổ chức hộ vệ đội, chính là sợ hôm nay nhiều người phức tạp, vạn nhất có cái kia lòng dạ khó lường, muốn hành thích Tần đại nhân lưu manh, lan lộn ở trong đó, cho nên mới cầm lấy côn đồng, thứ nhất, duy trì trật tự, phòng ngừa dẫm đạp, thứ hai, cũng là trấn nhiếp đám đạo trích kia, phòng ngừa bọn hắn thừa cơ quấy rối. Hắn vỗ bộ ngực cam đoan, đại nhân yên tâm, chúng ta đều là người có trách nhiệm, tuyệt không dám đối đại nhân có chút bất kính, càng sẽ không tổn thương đại nhân một quặng lông tơ. Tần Thọ nghe xong, trên mặt vẫn như cũ không có vẻ mặt đặc biệt gì, chỉ là trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác suy tư. Hắn làm việc từ trước đến nay toàn bằng bản tâm, cũng không quá để ý người khác như thế nào đối đãi. Có lúc người càng là quan tâm danh tiếng, quan tâm người khác cái nhìn, ngược lại càng dễ dàng bị những thứ này ngoại vật chỗ mệt mỏi, bó tay bó chân. Người thì không sợ. Tần Thọ nhìn lấy cái kia lão trượng, chậm rãi mở miệng, trong triều đình những cái kia đối với ta lòng mang bất mãn quan biên, sau đó gây phiền phức cho các ngươi. Cái kia lão trượng nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một vẻ giản dị lại dẫn một tia giảo hoạt nụ cười, ưỡn thẳng sống lưng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền ra, sợ? Làm sao không sợ? Nhưng là chúng ta có Tần đại nhân. Câu nói này giống như từng đạo sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Phạm Thiên Tân nghe được trong lòng nóng lên, cảm giác vô cùng sảng khoái hạ giận. Nhưng lập tức hắn mi đầu lại nhíu lại, luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Tần Thọ mặt ngoài mỉm cười, nhẹ gật đầu, có ý tứ, đã là các ngươi một phen tâm ý, bản quan thì nhận. Hắn lời nói xoay chuyển, bất quá bản quan còn có một số công vụ khẩn cấp cần vào thành xử lý, không tiện tại này ở lâu. Cái kia lão trượng lập tức hiểu ý, liền vội vàng xoay người, đối với người đứng phía sau nhóm la lớn, các hương thân, Tần đại nhân có công vụ tại thân, chúng ta cho Tần đại nhân để mở con đường, để đại nhân vào thành. Nhường đường, nhường đường. Đám người lập tức giống như nước thủy triều hướng hai bên tách ra, nhường ra một đầu rộng dài thẳng tắp, nối thẳng cổng thành đại đạo. Tần Thọ không cần phải nhiều lời nữa, nhẹ nhàng kẹp lấy về mặc. Đi. Đội xe lần nữa khởi động, tại mấy ngàn bách tính tự phát, ngay ngắn trật tự hộ vệ cùng đường hẻm vui vẻ đưa tiến lên dưới, chậm rãi lái về phía cổng thành. Giờ phút này, thành lâu phía trên, cái kia mấy tên lại bộ quan biên, nhìn lấy dưới thành cái này hoàn toàn ra ngoài ý định, thậm chí có thể xưng đảo ngược một màn, nguyên một đám trợn mắt hốt mồm, sắc mặt như là ăn phải con rồi giống như khó coi. Cái này, đây là có chuyện gì? Không phải đã nói, hợp nhau tấn công, để Tần Thọ thể diện mất hết, thậm chí ép hắn động thủ, ngồi vững tiếng xấu sao? Làm sao? Biến thành đường hẻm hoan nên, con mẹ nó, có hộ vệ đội. Trong đó một tên tuổi tác nhẹ hơn, khuôn mặt nham hiểm lại bộ quan biên, lúc đầu kinh ngạc sau đó, trong mắt lại lóe qua một tia càng thêm ánh sáng ấm lãnh. Hắn nhìn chằm chằm dưới thành bị chúng tinh phùng nguyệt giống như vây quanh Tần Thọ, nhếch miệng lên một vệt giọng địa mai cười lạnh, "Không sao." "Đã." Tần Thọ như thế thụ bách tính kính yêu danh vọng như thế, như mặt trời giữa trưa. "Vậy chúng ta thì sẽ giúp hắn thêm một mùi lửa, đem hắn vương lấy cao hơn một chút." Chương 521, nâng giết. "Đúng, cũng là nâng giết." Chương 521, nâng giết. "Đúng, cũng là nâng giết." Tiến vào cổng thành, Tần Thọ vốn cho rằng nghi thức hoan nghênh như vậy kết thúc, thế mà để hắn cùng Phạm Thiên Tân bọn người lần nữa kinh ngạc chính là theo cổng thành đến hoàng thành chủ yếu hai bên đường phố, vậy mà cũng đầy áp người nhóm. Mặc dù không có ngoại thành như vậy vũ trang hộ vệ, nhưng tương tự là người đông tấp nập, tiếng hoan hô, tiếng khen liên tiếp, vô số dân chúng tự động phun lên đầu đường, thua tay trong tay hết thảy có thể vung vẩy đồ vật, khăn tay, cái mũ, thậm chí giỏ rau, để diễn tả đối Tần Thọ hoan nghênh cùng kính ý. Hai bên đường thậm chí còn có không ít thương gia tại cửa nhà mình bày ra bàn thờ, nước trong lấy đó sạch đường phố hoan nghênh. Chiến trận này quả thực so hoàng đế đi tuần, đại quân khải hoàn còn muốn long trọng, còn muốn đến dân tâm. Phạm Thiên Tân tự thân vì Tần Thọ dẫn ngựa dẫn đường, cảm thụ được chúng quanh cái kia cơ hồ muốn đem người bao phủ nhiệt tình thủy triều, trong lòng cái kia cố quái dị cảm giác cùng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Hắn nhịn không được lần nữa xích lại gần Tần Thọ, hạ giọng, ngữ khí tràn đầy lo lắng, đại nhân. Tuy nhiên trước mắt đây hết thảy xem ra rất tốt, bách tính kính yêu, vạn dân quý tâm, đây quả thực là kẻ bề tôi tha thiết ước mơ danh vọng. Nhưng là ti chức luôn cảm thấy chỗ nào là lạ. Tần Thọ cưỡi tại viền mặc trên lưng, sắc mặt bình tĩnh nhận lấy ven đường bách tính gieo hò nghe vậy, khoe miệng nhỏ không thể thấy câu lên một vệt băng lãnh độ cong, chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ, nâng giết. Hai chữ này như là nước đá trong nháy mắt tới tỉnh Phạm Thiên Tân cái kia bị trước mắt rầm rộ làm cho có chút phát nhiệt đầu não. Hắn bỗng nhiên giật mình một cái, đồng tử đột nhiên co lại. Nâng giết.
Đúng,
cũng là nâng giết. Lịch triều lịch đại, có bao nhiêu công cao lớn chủ, danh vọng rất cao năng thần danh tướng, cuối cùng không phải đổ vào địch nhân minh thương ám tiễn phía dưới, mà chính là ngã xuống đầu này nhìn như hoa tươi lót đường, kỳ thực thông hướng thâm viên nâng giết trên đường. Đem thần tử danh vọng bưng lấy so hoàng đế còn cao, đem thần tử hình tượng đắp nặng đến so thánh nhân còn hoàn mỹ, để thần tử nhất cử nhất động đều bị vạn dân chú mục cùng chờ mong, để hoàng đế đều cảm thấy kiêng kỵ cùng bất an. Như vậy đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì? Công cao chấn chủ, thường không thể thưởng, phong không thể phong, hoặc là một điểm chút ít thì vết cùng sai lầm tại cao như vậy chờ mong cùng chú ý xuống đều sẽ bị vô hạn phóng đại, hoặc là chỉ cần một cái nhìn như hợp lý lời đồn cùng mưu hại liền có thể để cái này nhìn như không thể phá vỡ danh vọng cao ốc trong nháy mắt sụp đổ. Càng đáng sợ chính là loại này nâng giết thường thường còn hất lên dân ý kính yêu áo ngoài, để người khó để phòng bị, thậm chí vô pháp cự tuyệt, bởi vì ngươi một khi biểu hiện ra kháng cự hoặc là bất mãn liền có thể bị cài lên không thích dân thoát ly quần chúng cái mũ. Phạm Thiên Tân càng nghĩ càng thấy đến lưng phát lạnh, nhìn về phía chung quanh những cái kia nhiệt tính bách tính ánh mắt cũng nhiều hơn một phần cảnh giác cùng xem kỹ. Tân Thọ thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh chuyển vào hắn trong tai, nhìn tới trong này xác thực có người tại xuống một bàn nhằm vào chúng ta đại kỳ, mà lại cái này kỳ thủ rất thông minh cũng rất âm hiểm. Bọn hắn biết cứng đối cứng hoặc là đơn giản nói xấu đối với ta tác dụng không lớn, cho nên đổi loại cách chơi. Tân Thọ ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nơi xa cái kia nguy nga trang nghiêm hoàng cung phương hướng, muốn dùng dân ý đến mang lấy ta, đem ta nâng đến chỗ cao, lại tìm cơ hội để cho ta ngã xuống. Khoe miệng của hắn độ cong càng phát ra băng lãnh, có ý tứ. Vậy liền nhìn xem sau cùng ngã chết sẽ là ai. Tần Thọ dẫn đội vào kinh, dọc đường vạn dân hoang nên rầm rộ, sớm đã như là mọc ra cánh, phi tốc chuyển khắp kinh thành mỗi khắp ngõ ngách, tự nhiên cũng chuyển vào trong thâm cung. Tần Thọ vừa trở lại chính mình phủ đệ, hoàng đế Khâm Tứ trạch viện, thậm chí còn chưa kịp tọa hạ uống một ngụm trà, ngoài cửa liền truyền đến thông báo âm thanh thánh chỉ đến. Ngay sau đó, một tên thân mang ngự tiền thái giám tổng quản phục sức, mặt trắng không dâu, mặt mày mang theo vài phần khôn khéo cùng cẩn thận lao thái giám, tại một đội tiểu thái giám cùng thị vệ chen trúc dưới, bước nhanh đến. Chính là đương kim hoàng đế thiếp thân đại thái giám, nội đình tổng quản, Cao Công Công, người xưng Cao bạn bạn. Cao Công Công bước nhanh đi đến Tần Thọ trước mặt, trên mặt chất lên vừa đúng cung kính nụ cười, hơi hơi không người, thanh âm thai mắt nhưng không mất hòa khí, "Tần đại nhân." Một đường phong trần mệt mỏi, khổ cực. Hắn trên miệng nói lời khách khí, nhưng trong lòng thì âm thầm lẫm liệt. Hắn có thể quá rõ ràng trước mắt vị này tuổi trẻ đến quá phận, lại thủ đoạn thông thiên Tần đại nhân có bao nhiêu lợi hại. Ban đầu ở hoàng cung đại nội, người này thế nhưng là chỉ trong một chiêu, liền đem Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Lạc Dưỡng Tính cùng Cấm Quân thống lĩnh Lôi Long hai vị triều đình đỉnh phong võ quan đánh cho thổ huyết trọng thương, nếu không phải bệ hạ đương thời kịp thời mở miệng cầu tình, hai vị kia chỉ sợ sớm đã mộ phần cỏ đều cao hơn một thước. Đối với loại này thực lực cường hành, hành sự không câu nệ, lại rất được thánh tâm sát tinh Cao Công Công là một vạn cái không nguyện ý đắc tội, có thể có bao nhiêu khách khí thì có bao nhiêu khách khí. Tần Thọ nhìn lấy Cao Công Công, khẽ bước cằm, Cao Công Công tự mình đến đây, thế nhưng là bệ hạ có cái gì ý chỉ? Cao Công Công đội bằng nói, Tần đại nhân liệu sự như thần, tạp ra chính là dân bệ hạ khẩu dụ, đến đây tiếp Tần đại nhân, lập tức vào cung diện thánh. Hắn dừng một chút, nụ cười trên mặt càng tăng lên, mang theo một tia định nọt ý vị, bệ hạ nghe nói đại nhân lần này giang nam chuyến đi, không chỉ có bình định phản loạn, càng tìm về tiền triều bí tàng, lập xuống bất thế chi công, mặt rồng cực kỳ vui mừng, cố ý trong cung bố trí dạ tiệc, muốn vì đại nhân bày tiệc mời khách, ăn mừng phong thưởng, còn cố ý phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị đại nhân ngài thích nhất mấy đạo món ngon đâu. Tần Thọ nghe xong, trên mặt không có vẻ mặt đặc biệt gì, chỉ là nhàn nhạt hỏi, theo địa cung trở về những vật kia, thái tử điện hạ đều thuận lợi giao tiếp cho bệ hạ cùng nội cố rồi? Cao Công Công liên tục gật đầu, giao tiếp, giao tiếp. Thái tử điện hạ làm việc ổn thỏa, đã sớm đem tất cả vật tư, danh sách, toàn bộ kiểm kê chuyển giao, không mảy may thiếu. Bệ hạ sau khi xem, càng là vui vô cùng. Thẳng khoa trương đại nhân ngài, thật sự là ta đại cản, kinh thiên bạch ngọc trụ, giá hải tử kim lương a. Vậy là tốt rồi. Tần Thọ nhẹ gật đầu, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói, bản quan một đường bốn ba, phong trần mệt mỏi, hình dung công trình. Như thế, diện thánh, không khỏi thất lễ. Đợi bản quan trở về rửa mặt một phen, đội thân sạch sẽ y phục, liền là khắp vào cùng, phó bệ hạ dạ tiệc. Cao Công Công, còn tỉnh chờ một lát. Nói, hắn lại thật xoay người, liền muốn hướng nội thất đi đến. Cao Công Công nụ cười trên mặt, trong nháy mắt cứng đờ. Hắn cho là mình nghe lầm. Bệ hạ khẩu dụ, là để hắn lập tức vào cung diện thánh, mà lại là bệ hạ tự mình thiết yến chờ. Đây là vinh diệu bực nào cùng ân sủng, có thể vị này Tần đại nhân, thế mà còn muốn đi về trước rửa mặt trang điểm, để bệ hạ trong cung làm chờ lấy. Chương 522, nhị thiếu gia về đến rồi. Chương 522, nhị thiếu gia về đến rồi. Cái này, đây quả thực là cuồng vọng tới cực điểm, ương ngạnh tới cực điểm. Liền xem như đương triều tể tướng, nội các thủ phụ cũng không dám như thế lãnh đạm thánh ý a. Cao Công Công bắp thịt trên mặt rung động mấy cái, miễn cưỡng duy trì lấy nụ cười, nhưng thanh âm đã mang tới mấy phần gấp rút cùng, không dễ dàng phát giác cảnh cáo, Tần đại nhân, cái này chỉ sợ có chút không ổn đâu.
Bệ hạ, thế nhưng là cố ý phân phó để ngài lập tức vào cung,
dạ tiệc đều đã chuẩn bị thỏa đáng,
bệ hạ cùng chư vị nương nương hoàng tử khả năng đều đã đang đợi,
để bệ hạ
đợi lâu,
cái này tại lễ không hợp cũng có mất.
Vì thần chi đạo a,
Cao Công Công nỗ lực dùng lễ pháp cùng quân thần chi đạo tới nhắc nhở Tần Thọ. Hắn nghĩ thầm, cái này Tần Thọ lại được sủng ái, tổng không đến nổi ngay cả điểm ấy cơ bản quy củ cùng kính sợ đều không có a. Thế mà Tần Thọ lại dường như không nghe ra ý tứ trong lời của hắn, dừng bước lại, xoay người, cười như không cười nhìn lấy Cao Công Công, ngựa khí mang theo một tia nghiền ngẫm, tại lễ không hợp, có sai lầm vi thần chi đạo. Hắn tiến lên một bước, tới gần Cao Công Công, thanh âm không lớn, lại mang theo một cô áp lực vô hình, Cao Công Công, ngươi đây là
tại
giáo huấn bản quan,
vẫn là nói,
Cao Công Công gần nhất, thân thể khỏe mạnh, tinh thần bất thước, ngửa tay khó nhịn,
cũng muốn
cùng bản quan
luận bàn một chút võ nghệ.
Luận bàn hai chữ vừa ra, Cao Công Công sắc mặt trong nháy mắt bá một cái, biến đến trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Hắn chỉ cảm thấy lạnh cả người, theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu.
Ta thân nữ ai,
cùng vị này sát tinh luật bàn, đây không phải là lão thọ tinh ăn thạch tín, muốn chết sao?
Lạc Dưỡng Tính cùng Lôi Long vết xe đổ đang ở trước mắt,
ta cái này một đám sư giả, còn chưa đủ hắn một đầu ngón tay đâm.
Cao Công Công dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng khoát tay, thanh âm đều mang tới giọng nghẹn nào,
không, không dám.
Tạp gia tuyệt đối không có ý tứ kia.
Tân đại nhân,
ngài
hiểu lầm.
Hiểu lầm.
Hắn trong lòng không ngừng tiêu khổ, cái này Tần Thọ
hiện tại đầy chiều trên dưới, không biết bao nhiêu ánh mắt theo dõi hắn,
bao nhiêu ngôn quan ngự sử mài đao xoèn xoẹt, liền đợi đến bắt hắn được điểm.
Muốn không phải bệ hạ một mực lực bài chúng nghị, chết che chở hắn,
chỉ sợ vạch tội hắn tấu trương, đã sớm chất đầy bệ hạ ngự án.
Hắn làm sao?
Còn như thế,
như thế,
không kiêng nể gì cả.
Tần Thọ nhìn lấy Cao Công Công bộ kia hoảng sợ đến sắp ngất đi dáng vẻ, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại khôi phục bình thản.
Đã Cao Công Công
không có ý tứ kia,
cái kia,
xin mời về trước đi,
nói cho bệ hạ, bản quan
sau đó liền đến.
Bệ hạ trăm công nghìn việc, vì quốc vất vả, bữa tối
cũng không cần cố ý chờ bản quan.
Bản quan
tâm lý nắm chắc.
Hắn lời này nhìn như cung kính, kỳ thực
vẫn như cũng là làm theo ý mình, căn bản không có đem lập tức vào cùng thánh dụ coi ra gì.
Cao Công Công sắc mặt biến đổi bất định, cuối cùng
vẫn là không dám lại khuyên.
Hắn đã nhìn ra Tần Thọ lần này chỉ hoãn chỉ sợ
là có an bài khác,
hoặc là
tại cố ý thăm dò cái gì,
lại hoặc
là tại biểu đạt một loại nào đó bất mãn.
Tóm lại, người này tâm tư không phải hắn có thể phỏng đoán,
cưỡng ép thúc giục
chỉ sợ
thực sẽ rước lấy luận bàn tai họa.
Cao Công Công hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng hồi hộp cùng bất đắc dĩ, trên mặt một lần nữa gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, đối với Tần Thọ không người nói là
tạp gia
minh bạch.
Tần đại nhân
đã
tự có sắp xếp,
cái kia
tạp gia
thì cáo lui trước,
tạp gia
hồi cung về sau ổn thỏa,
chi tiết
báo cáo bệ hạ.
Hắn cố ý tại chi tiết hai chữ phía trên một chút thêm nặng nề một chút ngữ khí, tựa hồ tại ám chỉ Tần Thọ hắn trở về sẽ chi tiết nói Tần Thọ muốn rửa mặt trang điểm sau mới đến, để bệ hạ
làm tốt đợi lâu chuẩn bị tâm lý.
Tần Thọ từ chối cho ý kiến, chỉ là phất phất tay.
Cao Công Công như được đại xá, vội vàng mang theo thủ hạ tiểu thái giám cùng thị vệ, cước bộ có chút lảo đảo điệp
thối lui ra khỏi Tần phủ.
Thẳng đến đi ra đại môn, bị bên ngoài gió lạnh thổi, hắn mới cảm giác phía sau lưng đã triệt để bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Vị này Tần đại nhân như thế
là càng ngày càng thịnh,
liên bệ hạ khẩu dụ cũng dám
như thế,
cái này kinh thành
sợ là muốn
gió nổi lên.
Cao Công Công quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Tần phủ cái kia khí phái đại môn, trong lòng không hiểu
dâng lên một cỗ bất an.
Mà Tần phủ bên trong, Tần Thọ nhìn lấy Cao Công Công bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy hàn quang.
Hoàng đế vội vã triệu kiến ta,
là không kịp chờ đợi muốn thưởng ta,
vẫn là
nghe được phong thanh gì muốn chân an,
hoặc là
tham dò
những cái kia nút trong bóng tối lao thử đem nâng giết tiết mục đều đặt tới trên mặt bàn.
Hoàng đế
không có khả năng một điểm không biết,
với bạn
ta cũng cần một chút thời gian nhìn xem
cái này kinh thành nước đến cùng
bị quấy đến đục đến mức nào.
Người tới,
đại nhân có gì phân phó?
Phạm Thiên Tân lập tức ra hiện tại bên người,
đi dò tra
mấy ngày nay trừ những cái kia hoan nên ta bách tính trong triều
còn có người nào tại
trên nhảy dưới tránh, nhất là chú ý
ta cùng bệ hạ quan hệ.
Vâng.
Tần Thọ quay người hướng về nội thất đi đến,
rửa mặt,
bất quá là
cho một ít người
một điểm
phản ứng cùng thời gian chuẩn bị thôi.
Cái này cảnh phim
vừa mới bắt đầu.
Tần Thọ mang theo Triệu Nguyên, Thượng Quan Hùng, Triệu Yên Nhi, Phạm Thiên Tân cùng Điêu Tam lại tứ chờ một đám tâm phúc trùng trùng điệp điệp quay trở về ở vào kinh thành hạch tâm khu vực, khí phái phi phàm Tần phủ.
Tần phủ cái kia sơn son đại môn đóng chặt, ngoài cửa đứng thẳng hai tôn uy vũ sư tử đá, lộ ra một cô nhà cao cửa rộng uy nghiêm.
Điêu Tam tiến lên dùng lực đập vòng cửa,
không bao lâu đại môn kẹt kẹt một tiếng mở một đường nhỏ.
Một người tóc hoa râm, mặc lấy thể diện quản gia phục sức lão giả nhô đầu ra, mang trên mặt quen có cẩn thận cùng một tia bị quấy rầy không kiên nhẫn. Nhưng làm hắn thấy rõ ngoài cửa người cầm đầu lúc, ánh mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà.
A,
hai,
nhị thiếu gia,
Lao thanh âm của quản gia bởi vì cực độ chấn kinh mà đổi giọng, trong tay chốt cửa đều kém chút rơi trên mặt đất. Tần Thọ nhìn lấy vị này tại chính mình quật khởi trước đó, đối chính mình cái này con thứ nhị thiếu gia cũng không tính quá chào đón, về sau lại bởi vì chính mình thân phận biến hóa mà biến đến vô cùng cung thuận lão quản gia, hơi nhíu mày, ngữ khí bình thản bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm, làm sao? Mấy ngày không thấy. Quản gia, ngươi không nhận ra bản thiếu gia rồi? Quản gia dọa đến toàn thân giật mình, trên mặt chấn kinh trong nháy mắt hóa thành sợ hãi cùng định nọ, liền vội vàng đem đại môn hoàn toàn kéo ra, túi đầu không lưng, thanh âm đều mang tới mấy phần định nọ, nhận ra. Nhận ra? Làm sao lại không nhận ra nhị thiếu gia ngài đâu? Lao nô chính là, cũng là quá kinh hỉ, không nghĩ tới nhị thiếu gia ngài nhanh như vậy liền trở lại. Hắn một bên nói, một bên lôi kéo cú họng, hướng về trong phủ la lớn, thanh âm bên trong tràn đầy tận lực kiến tạo kích động, có ai không? Mau tới người, nhị thiếu gia về đến rồi. Nhị thiếu gia Khải Hoàn trở về phủ. Chương 523, đến mức hiện tại Tần gia. Ta quyết định. Chương 523, đến mức hiện tại Tần gia. Ta quyết định. Hắn tuy nhiên trong lòng đối cái này cái tính tình đại biến, thủ đoạn tàn nhẫn, bây giờ quyền thế ngập trời nhị thiếu gia tràn đầy kính sợ thậm chí hoảng sợ, nhưng trên mặt công phu nhất định phải làm đủ, đây chính là bây giờ Tần phủ trên dưới sinh tồn phát tác, theo người này mới có ngày sống dễ chịu. Theo nô quản gia hô hoán, Tần phủ bên trong nhất thời một hồi náo loạn giống như bận rộn. Đám nô bộc từ các nơi tuôn ra, có chiếu cố lấy đi nấu nước nóng, có đi chuẩn bị trà bánh, còn có đi dọn dẹp phòng ở. Tuy nhiên rối ren, lại lộ ra một cỗ thận trọng kính cẩn. Điêu Tam, Lại Tứ, Man Ngũ, Thiên Lục cái này bốn cái sớm nhất đi theo Tần Thọ hành cấp bốn tướng nhìn trước mắt quen thuộc lại khí phái phủ đệ, hào hào rũi cái đại đại lưng mỏi, trên mặt lộ ra vương lòng cùng thoải mái nụ cười. A, cảm giác về nhà. Chân hắn nương tốt. Điêu Tam cảm thán nói, đúng rồi, vẫn là ta chính mình địa bàn dễ chịu. Lại Tứ phụ họa. Thượng Quan Hùng thì trừng lớn một đôi chuông đồng mắt, hiếu kỳ đánh giá Tần phủ bên trong cái kia giường cột chạm trổ, đình đài lâu cát, thậm chí còn có tiểu hình diễn võ trưởng cùng hoa viên rộng lớn bố cục, ồn ồn khen, đại ca, đây chính là nhà ngươi a, chân khí phái, so chúng ta Thượng Quan gia cái kia thổ bảo mạnh hơn nhiều lắm. Tần phủ xác thực không phải bình thường. Trước đó Tần Thọ đắc thế về sau, liền phái người đối chính mình cái này nhà tiến hành một phen có thể xương thoát thai hoán cốt đại cải tạo, không chỉ có làm lớn ra diện tích, kiến trúc dùng tài liệu cùng trang sức đều cực điểm hảo cứu, thậm chí còn tham chiếu một chút hoàng cung bố cục cùng quy chế, tuy nhiên không dám hơn chế, nhưng tại kinh thành rất nhiều hơn quy trong phủ đệ, quy mô của nó, khí phái cùng bên trong xa hoa thoải mái dễ chịu trình độ, tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Nói là một tòa tiểu hoàng cung cũng không đủ. Một bên Triệu Yên Nhi, giờ phút này tâm tình lại có chút tâm thần bất định. Nàng mặc dù là cao quý của chúa, nhưng dù sao là lần đầu tiên lấy một loại nào đó thân phận đặc thủ, đi vào Tần Thọ nhà. Nàng nhìn trước mắt cái này so rất nhiều vương phủ còn muốn khí phái phủ đệ, lại nghĩ tới sắp nhìn thấy Tần Thọ người nhà, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, vô ý thức siết chặt góc áo. Nàng lặng lẽ lôi kéo Tần Thọ ống tay áo, thanh âm nhỏ như mũi bẩn, mang theo một chút bất an, "Tần, Tần đại ca, công bà, có thể hay không? Không thích ta?" Tần Thọ nghe vậy, quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt bình tĩnh, ngựa khí mang theo một loại không thể nghi ngờ là nhạt, "Mẫu thân đại nhân, sớm đã đi về coi tiên, đến mức hiện tại Tần gia." Hắn dừng một chút, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại trưởng không hết thể chắc chắn, "Ta quyết định." Lời này đã là đối Triệu Yên Nhi Trần An, cũng là tại hướng tất cả mọi người tuyên cáo, hắn Tần Thọ mới là bây giờ Tần phủ chủ nhân chân chính. Tần Thọ trở về, toàn bộ Tần phủ đều như là lên dây cót đồng dạng hiệu suất cao vận chuyển lại. Nước nóng rất nhanh tiêu tốt, Tần Thọ trực tiếp đi hắn cố ý để người tại hậu viện tu kiến một cái to lớn, dẫn vào suối nước nóng nước, trang sức xa hoa có thể so với hoàng gia thành trì vững chắc bể tắm, thư thư phục phục ngâm tắm rửa, rửa đi một đường phong trần cùng sát phạt chi khí. Thay đổi sạch sẽ thoải mái dễ chịu ở nhà thương phục, Tần Thọ mới vừa ở phòng khách ngồi xuống, bưng lên nha hoàn dâng lên trà thơm, còn không có uống hai miệng, nghịch tử. Một tiếng trung khí mười phần, mang theo tức giận hét to, giống như sấm nổ, theo ngoài cửa truyền đến. Ngay sau đó, hai đạo mặc lấy triều phục, hấp tấp thân ảnh, cơ hồ là dùng đụng, xông vào phòng khách. Chính là Tần Thọ phụ thân, Trung Dũng Hầu, binh bộ thị lang Tần Chiến, cùng Tần Thọ đại ca, cấm quân phó thống lĩnh Tần Võ. Hai người hiển nhiên là mới từ binh bộ cùng cấm quân doanh đội vàng chạy về, ngũ quan đều có chút nghi lệnh, mang trên mặt đi đường đỏ ửng cùng, không để nén được nộ khí. Tần Chiến một ngựa đi đầu, đưa tay chỉ Tần Thọ, há miệng liền muốn mắng lên, "Ngươi tử, ngươi!" Thế mà, hắn câu nói kế tiếp còn không ra khỏi miệng, ngồi tại thái sư ghế phía trên Tần Thọ, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên mí mắt, ánh mắt bình tĩnh, quét mắt nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia cũng không sắc bén, cũng không có sát khí, chỉ là một loại dường như có thể xuyên thủng nhân tâm, coi thường hết thảy bình tĩnh. Nhưng chính là loại an tĩnh này, lại làm cho Tần Chiến đằng sau chỗ nếu như mà có, đều cứ thế mà cắm ở trong cổ họng. Tần Thọ trong miệng chỉ là phát ra một cái cực kỳ rất nhỏ, mang theo hỏi thăm ý vị giọng mũi, "Ừm." Một chữ này, cái này một ánh mắt, Tần Chiến chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình, như núi lớn trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Hắn dường như lại thấy được cái kia trong hoàng cung một chiêu đánh bại hai đại cao thủ, tại triều đường phía trên phiên vân phúc vũ, tại Giang Nam giết đến số người quần quận sát tinh nhi tử. Cái kia nguyên bản góp nhặt một đường nộ hỏa cùng muốn hương sư vấn tội khí thế, tại dưới cái liếc mắt ấy, trong nháy mắt sụp đổ, tan thành mây khói. Tần Chiến sắc mặt trong nháy mắt từ đỏ chuyển trắng, lại chuyển từ trắng thành xanh, ngón tay dừng tại giữa không trung, miệng ngập ngừng, lại một chữ cũng nói không nên lời. Một giây sau, hắn làm ra một cái để tại trường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm cử động. Chỉ thấy Tần Chiến bỗng nhiên xoay người một cái, đem ngón tay của mình hung hăng. Đâm về đi theo phía sau hắn đồng dạng bộ mặt tức giận, đang chuẩn bị hát đệm đại nhi tử Tần Võ cái mũi. Hắn đổ ập xuống mà đối với Tần Võ giận mắng lên, thanh âm cực lớn, phản phất muốn đắp qua vừa rồi chính mình cái kia âm thanh nghịch tử, ngươi cái nghịch tử. Đệ ngươi trở về. Chuyện lớn như vậy, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi thế mà không nói trước thông báo ta, muốn không phải lão phu. Tại binh bộ ngẫu nhiên nghe được đồng liêu nghị luận, đến bây giờ, còn hắn mụ mơ mơ màng màng đâu. Ngươi là làm sao làm đại ca? A, trong mắt còn có hay không ta cái này cha? Còn có hay không huynh đệ chi tình? Tần Võ, cả ngươi hắn đều ngộng. Ánh mắt trừng đến căng tròn, một mặt khó có thể tin nhìn lấy chính mình nổi trận lôi đình phụ thân. Cha, ngài trên đường, cũng không phải nói như vậy a. Chúng ta không phải đã nói, trở về cùng một chỗ. Chỉ lão nhị, Tần Võ, cái mũi mắng, thật tốt giao hấn một chút cái này mục vô quân phụ, vô pháp vô thiên đổ hôn chứ sao? Làm sao? Lời nói xoay chuyển, toàn hướng về phía ta tới, còn mắng ta nghịch tử. Ta trêu ai gẹo ai? Tần Võ bị bất thình lình đâm lưng cùng đổi trắng thay đen khí đến sắc mặt đỏ lên, vừa muốn mở miệng giải thích, cha, ngài, nhìn cái gì vậy? Nói cũng là ngươi. Tần Chiến căn bản không nói cho hắn cơ hội, lại là gầm lên giận dữ, thậm chí còn nâng tay lên, ba một tiếng, rắn rắn chắc chắc điện, cho Tần Võ cái hốt một bàn tay. Một cái bàn tay, thanh thúy băng rội, trực tiếp đem Tần Võ đánh một cái lảo đảo. Tần Võ bưng bít lấy cái hốt, đau đến nghe răng trợn mắt, trong lòng ủy khuất cùng nộ hỏa quả thực muốn nổ tung. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, muốn nhìn một chút chính mình cái này không công bằng cha đến cùng muốn làm gì. Lại vừa hay nhìn thấy, Tần Chiến đưa lưng về phía Tần Võ, chính hướng về chính mình. Điên cùng chỗ, nháy mắt ra hiệu điện, khiến cho ánh mắt kia bên trong tràn đầy lo lắng, cảnh cáo, thậm chí còn có một tia khẩn cầu. Nhanh nói tiếp, theo ta nói, đừng kinh suất. Chương 524, cha cái này gọi giết gà dọa khỉ. Chương 524, cha cái này gọi giết gà dọa khỉ. Tần Võ tuy nhiên tính tình thẳng, nhưng dù sao tại trong cấm quân sờ soạn lần mò nhiều năm, cũng không phải hoàn toàn ngu ngốc. Thấy cha bộ này nhận sợ thêm ám chỉ bộ dáng, lại liếc qua ngồi tại thái sư ghế phía trên, chậm rãi thưởng thức trà, phảng phất tại nhìn một trận nhàm chán nháo kịch Tần Võ. Hắn trong nháy mắt minh bạch, ta dựa vào lao cha đây là sợ rồi, bị lao nhị một ánh mắt thì dọa cho sợ rồi, cho nên bắt ta làm tấm một chuyển di hỏa lực. Tần Võ trong lòng cái biệt khuất đó a, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, ngay cả lao cha đều nhận sợ, nếu là hắn lại đấu sát, chỉ sợ hạ chàng thảm hại hơn. Hắn chỉ có thể cố nén khuất nhục cùng nộ hỏa, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, phối hợp với lao cha biểu diễn túi đầu nhận sai, đúng, cha ngài mang đúng, đều tại ta, đều là ta vấn đề, là ta lơ là sơ suất, là ta cân nhắc không chu toàn, thế mà không có sớm nói cho ngài, làm trễ nải ngài nên đón đệ, phi là làm trễ nải ngài cao hứng, ta nên đánh ta cái kế mắng. Hắn lần này nhận sai nói đúng nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể không trang ra thành khẩn dáng vẻ khó chịu tới cực điểm. Tần Võ đem đây hết thảy thu hết vào mắt, nhếch miệng lên một vệt nhỏ không thể thấy, mang theo trào phúng độ cong. Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt đảo qua đối với tại chính mình trước mặt diễn xuất phụ tử, ngữ khí bình thản, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác lanh ý, nhìn tới binh bộ cùng cấm quân hiện tại cũng rất nhàn a. Giữa ban ngày, hai vị mệnh quan triều đình thì dám tự ý rời vị trí, chạy về trong nhà đến diễn cái này ra. Phụ tử tử hiếu, huynh hữu đệ cung tiết mục. Tần Chiến cùng Tần Võ nghe vậy, sắc mặt đều là cứng đờ. Trung Dung hầu Tần Chiến đảm nhiệm binh bộ thị lang, Tần Võ nhận chức cấm quân phó thống lĩnh. Hai cái này chức vị, tuy nhiên tính không được tối đỉnh cấp thực quyền, nhưng cũng tuyệt đối là triều đình bộ môn trọng yếu vị trí then chốt. Lúc trước hoàng đế chỗ lấy đem bọn hắn xếp vào ở đây, cố nhiên có Tần Thọ mặt mũi, nhưng cũng chưa hẳn không có mượn Tần Thọ chi thế, để bọn hắn trở thành hoàng đế tại quân đội hệ thống bên trong thay mắt cùng quản thúc lực lượng ý tứ. Trung Dung hầu Tần Chiến càng là hoàng đế khi còn bé thư đồng, bạn thân, quan hệ không phải bình thường. Tần Chiến mắt thấy Tần Thọ tựa hồ vẫn chưa động chân nộ, chỉ là mở miệng đánh, trong lòng hơi định, vội vàng giải thích nói, Thọ, Thọ nhi hiểu lầm, chúng ta hôm nay đã hướng mỗi người nha môn cáo qua giả, bệ hạ cũng cho phép chúng ta buổi tối cùng một chỗ tham gia trong cung dạ tiệc, vì ngươi đón tiếp ăn mừng. Hắn nỗ lực dùng thánh y đến vì chính mình giải vây. Tần Võ lại chỉ là nhàn nhạt ta một tiếng, ngựa khí nghe không ra hỉ nộ, đó là bệ hạ ân điển, là bệ hạ thường cảm hạ thần, hoàng ân của quận. Hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nhưng như người người cũng giống như các ngươi dạng này, đợi một chút lại lấy việc tư làm lý do, tự ý rời vị trí, tùy ý xin phép nghỉ. Cái kia toàn bộ đại cản vương triều binh bộ cùng cấm quân, còn muốn hay không vận chuyển? Triều đình phép tắc, còn cần hay không? Hôm nay là bệ hạ ân điển, chuẩn các ngươi giả. Cái kia ngày mai đâu? Sau này đâu? Như người người đều học các ngươi. Triều đình này, chẳng phải là muốn lộn xộn? Lần này chắc cứ, có thể nói là đường hoàng, nghĩa chính từ nghiêm, trực tiếp thăng lên đến triều đình phép tắc cùng quốc gia vận chuyển độ cao. Nghẹn đến Tần Chiến cùng Tần Võ là á khẩu không trả lời được, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Tần Võ vốn là tức sôi ruột, giờ phút này lại bị Tần Thọ như thế lên cương lên tuyến răng dạy, rốt cục có chút kiềm chế không được, cứng cổ, chỉ Tần Thọ nói, ngươi bất ở chỗ này. Đổi chủ đề, chuyển di ánh mắt, chúng ta đều nghe nói, vậy hạ triệu ngươi lập tức tiến cung diện thánh. Ngươi ngược lại tốt, bày cái gì tác phong đáng thởm. Thế mà còn nói cái gì? Muốn trở về rửa mặt trang điểm, để bệ hạ trong cung làm chờ lấy.
Ngươi, ngươi đây là đại bất kính,
là xem thường hoàng quyền.
Ngươi biết hiện tại triều chính trên dưới có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng ngươi sao?
Ngươi còn dám như thế?
Như thế ương ngạnh.
Hắn cuối cùng đem giấu ở trong lòng mà nói giống lên.
Thế mà, hắn vừa dứt lời, ba,
lại là một tiếng càng thêm thanh thúy vang dội cái tát.
Lần này, là Tần Chiến mãnh liệt xoay người, dùng hết toàn thân lực khí, hung hăng
quất vào Tần Võ trên mặt.
Lực đạo to lớn, trực tiếp đem Tần Võ quất đến tại chỗ chuyển nửa vòng, gương mặt trong nháy mắt sưng lên thật cao, khóe miệng đều rịn ra tơ máu.
Đồ hỗn trướng,
tại sao cùng đệ đệ ngươi nói chuyện đâu?
Không biết lớn nhỏ.
Mục Vô Tôn trưởng,
Tần Chiến trợn mắt tròn xoe, đối với Tần Võ gào thét, dường như vừa mới rút Tần Võ cái hốt một cái tát kia không đủ hạ giận giống như.
Hắn quất xong Tần Võ, lập tức lại xoay người, mặt trong nháy mắt đổi lại một bộ tận tình khuyên bảo lo lắng biểu lộ, đối với Tần Thọ, ngựa khí mang theo khẩn thiết lo lắng,
"Thọ,
Thọ Nhi a,
ngươi lại ca."
Hắn tính tình thẳng, nói chuyện bất quá náo tử.
"Ngươi đừng chấp nhặt với hắn."
"Bất quá."
Lời hắn nói, tuy nhiên khó nghe,
nhưng cũng không phải toàn vô đạo lý a.
Tần Chiến hạ giọng, khắp khuôn mặt là vì gia tộc muốn ngưng trọng, chúng ta Tần gia hiện tại vốn là ở vào đứng núi chịu sào,
không biết có bao nhiêu người trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta.
"Ước gì,
chúng ta ra một chút lầm lỗi, tốt bỏ đá xuống giếng, đem chúng ta
chết để đạp đi xuống.
Ngươi,
ngươi hôm nay như thế,
lãnh đạm thành ý, để bệ hạ đợi lâu.
Cái này chuyển đi, chỉ sợ
lại sẽ trở thành những người kia công kích chi trôi.
Đối ngươi,
đối chúng ta Tần gia,
đều không phải là hảo sự a."
Hắn nỗ lực dùng gia tộc lợi ích cùng chính trị mạo hiểm tới quên nói Tần Thọ, để hắn thu liễm một số.
Thế mà, Tần Thọ nghe xong, trên mặt lại không có bất kỳ cái gì gợn sóng.
Hắn chậm rãi đứng người lên, đi đến Tần Chiến trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy vị này trên danh nghĩa phụ thân, thanh âm bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ xa cách cùng.
"Hờ hững, cái này
không phải ngươi cái kia quan tâm sự tình.
Tần gia vinh nhục hưng suy, Tần gia tương lai, tự có ta đến trưởng khống.
Đến mức bệ hạ chỗ đó."
Tần Thọ trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang.
"Ta
tâm lý nắm chắc."
Nói xong, hắn không tiếp tục để ý sắc mặt biến đổi bất định, muốn nói lại thôi Tần Chiến, cùng bộ mặt, ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn Tần Võ, quay người, hướng về trong phủ chỗ sâu đi đến.
Tần Thọ đi xa về sau, Tần Võ bưng bít lấy chính mình còn nóng bỏng đau gương mặt, lại vuốt vuốt bị tát đến đau nhức cái hốc, một mặt ủy khuất cùng không hiểu nhìn về phía mình lao cha Tần Chiến, hạ giọng phàn nàn nói,
"Cha,
ngươi,
ngươi đây rốt cuộc hát cái nào vừa ra a?
Trên đường,
không phải ngươi nói rất hay tốt sao?
Trở về,
phải thật tốt giáo huấn một chút cái này Mục Vô Quân phụ, vô pháp vô thiên hôn trướng tiểu tử,
cho hắn triển lãm triển lãm.
Ngài làm cha uy nghiêm,
làm sao?
Về sau khi đến, bàn tay toàn hướng ta trên thân chào hỏi.
Ngươi đánh hắn a,
mắng hắn a,
hướng ta tới có gì tài ba?"
Tần Chiến nghe vậy, đầu tiên là lén lén lút lút liếc qua Tần Thọ rời đi phương hướng, xác nhận hắn nghe không được, lúc này mới thẳng lên sống lưng, háng giọng một cái, bày làm ra một bộ cao thâm mặt chắc hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu lộ, hạ giọng, làm như có thật nói, "Ngu xuẩn,
ngươi biết cái gì?
Cha cái này gọi
giết gà dọa khỉ,
dương đông kích tây,
trước cho hắn
một hạ ma uy,
chấn nhiếp hắn một chút."
Chương 525, ta
có thể sờ sờ nó sao?
Chương 525, ta có thể sờ sờ nó sao?
Tần Võ một mặt mơ hồ,
"A,
giết gà dọa khỉ,
chấn
nhiếp hắn,
có thể,
ngươi giết là ta cái này gà a?
Hắn
là khỉ sao?
Tại sao ta cảm giác
ta mới là cái kia bị giết gà?
Mà lại,
ngươi đem hắn chấn nhiếp trụ sao?
Tại sao ta cảm giác
hắn càng khoa trương?"
Tần Chiến bị nhi tử lần này ngay thẳng hỏi lại nẹn đến mặt mo đỏ ửng, thẹn quá hóa giận phía dưới, lại một cái tát, không nhẹ không nặng đập vào Tần Võ sau trên cổ, im miệng,
làm cấm quân phó thống lĩnh đem náo tử làm choáng váng.
"Đương nhiên là giả,
đương nhiên là giả,
ngươi còn thật tin a?"
Hắn xích lại gần Tần Võ, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một chút sợ cùng bất đắc dĩ, "Ngươi không thấy được tiểu tử kia vừa mới
cái ánh mắt kia sao?
Đó còn là chúng ta trước đây quen biết cái kia,
có chút nhu nhược, có chút cố chấp, có thể tùy ý nắm Tần Thọ sao?
Lão tử vừa mới nếu là thật hướng về phía hắn đi,
ngươi cho rằng
chúng ta hai người hiện tại
còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này nói chuyện?
Ta đánh ngươi,
đó là tại
biến tướng bảo hộ ngươi,
biết hay không?
Ta đánh ngươi,
hắn
thì không tốt lại xuất thủ đánh ngươi nữa.
Cái này gọi
lấy lui làm tiến,
đường cong cứu quốc.
Ngươi biết cái gì?"
Tần Võ bưng bít lấy sau cái cổ, ủy khuất ba ba mà a một tiếng, tựa hồ có chút minh bạch, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào.
Tần Chiến nhìn lấy hắn bộ này gỗ mục không điêu khắc được dáng vẻ, giận không chỗ phát tiết, dùng ngón tay đâm hắn cái hốc, thấp giọng răn dạy, "Nói cho ngươi bao nhiêu lần,
ở trước mặt hắn,
muốn thông minh cơ linh một chút,
sẽ phải mắt nhìn sắc,
phải hiểu được,
thuận thế mà làm,
nhưng ngươi vẫn không vâng lời."
Du một đầu,
Tần Võ không phục lẩm bẩm,
có thể
rõ ràng là ngươi trước đều lịch tử,
là ngươi trước muốn làm khó dễ,
còn dám mạnh miệng."
Tần Chiến trừng mắt, làm bộ lại muốn đánh.
Tần Võ vội vàng ôm đầu trốn tránh.
Phụ tử hai người ở chỗ này phụ tử tự hiếu nháo đằng một trận, mới tính ổn định.
Không bao lâu, Tần Võ đổi xong chính mình quan bảo, xuất hiện lần nữa tại phòng khách. Không thể không nói, Lục Phiến môn Thanh Long ngự chủ quan bảo, thiết kế đến cực kỳ khảo cứu. Cũng không phải là truyền thống văn quan hoặc võ quan kiểu dáng, mà chính là kết hợp trang phục cùng quan bào đặc điểm, toàn thân huyền hắc làm nền, dùng kim tuyến treo lên bốn trảo thanh long văn biên giới khảm màu đỏ sậm đường biển, đã biểu lộ ra hoàng gia uy nghiêm cùng quyền thế, lại không mất võ nhân giả dặn cùng túc sát. Xuyên tại Tần Thọ cao ngất kia dáng người rong ròng cao phía trên, càng nổi bật lên hắn mặt như ngọc, mục nhược hàn tinh, khí độ phi phàm, không giận tự uy. Ở bên cạnh hắn, còn theo một vị thân mang cung trang, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất thanh lanh nữ tử, chính là Triệu Yên Nhi. Tần Võ nhìn đến Triệu Yên Nhi, ánh mắt nhất thời sáng lên, cũng không nói hoài tới trên mặt đau, tiến lên trước hỏi, "Nhị đệ, vị cô nương này là?" Tần Chiến cũng nhìn thấy Triệu Yên Nhi, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, vô ý thức liền muốn hỏi tiểu tử ngươi tại sao lại đổi một cái. Bọn hắn gặp qua trước đó Tần Thọ bên người tựa hồ có cái nữ ma đầu vẫn là cái gì, nhưng lời đến quẹ miệng, cứ thế mà nén trở về, trên mặt gạt ra nụ cười, không dám hỏi nhiều. Tần Thọ lườm bọn hắn liếc một chút, ngữ khí bình thản giới thiệu nói, "Triệu Yên Nhi, Tề Vương nữ nhi, hiện tại theo ta." Lời nói này đến hơi hận, nhưng lượng tin tức to lớn. "Tề Vương nữ nhi." Tần Võ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn về phía Triệu Yên Nhi, ánh mắt cũng thay đổi. Tề Vương nhưng là Đường Kim hoàng đế thân đệ đệ, quyền thế địa vị không thể coi thường. Lập tức, một cỗ manh liệt cạnh tranh cùng ganh đua so sánh tâm lý phun lên Tần Võ trong lòng, tiểu tử này, đem Tề Vương nữ nhi đều làm tốt rồi. Cái kia, vậy ta chẳng phải nghĩ biện pháp giải quyết cái công chúa mới có thể vượt qua hắn. Tần Chiến thì là trong lòng run lên, trên mặt lại lập tức chất đầy càng thêm ân cần thậm chí. Linh nọt nụ cười, bước nhanh về phía trước, đối với Triệu Yên Nhi cũng là một trận dò xét, trong miệng chật chật tán thưởng, "Ai nha nha, nguyên lai là quân chúa điện hạ." "Thất kính thất kính." Hắn xoa xoa tay, một bộ hiền lành trưởng bối bộ dáng, "Quân chúa điện hạ có thể coi trọng nhà chúng ta Thọ Nhi, vậy thì thật là. Nhà chúng ta Thọ Nhi đã tu luyện mấy đời phúc khí, cũng là chúng ta Tần gia vô cùng lớn vinh diệu a." Nói, hắn giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng từ trong ngực móc ra một cái dùng khăn gấm cẩn thận bao quanh bao bố nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, bên trong rõ ràng là một cái toàn thân mỹ lục, lượng nước vô cùng tốt, chạm trổ tinh xảo. Vòng ngọc. Tần Chiến hai tay dâng vòng ngọc, mang trên mặt trịnh trọng việc biểu lộ, đối Triệu Yên Nhi nói ra, "Quân chúa điện hạ, lão hủ cũng không có gì đem ra được lễ gặp mặt. Cái này vòng ngọc là chúng ta Tần gia vật gia truyền, là Thọ Nhi hắn nương trước khi Lâm Trung lưu lại di vật, nói là muốn truyền cho tương lai con dâu. Hôm nay vừa bạn, lão hủ liền đem cái này vòng tay đưa cho quận chúa ngài, cũng coi là giải quyết xong Thọ Nhi hắn nương một cọc tâm nguyện. Ngài có thể tuyệt đối đừng ghét bỏ." Bên cạnh Tần Võ nghe vậy cũng là ra vẻ kinh ngạc phối hợp nói, "Cha, cái này đây chính là nương lưu lại duy nhất gì vật ta, ngài thật cam lòng?" Tần Chiến lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, "Có cái gì không bỏ được, lão nhị tức phụ cũng không phải ngoại nhân, cái này vòng tay truyền cho người trong nhà chính là vật về kỳ chủ, không thể tốt hơn." Phụ tử hai người kẻ sướng người họa, đem cái này vòng ngọc chân quý gia truyền ý nghĩa vong mẫu nguyện vọng tình cảm tiếp nhận tán thành, phụ lên đến phát huy vô cùng tinh tế. Nói đến Triệu Yên Nhi đều có chút ngượng ngùng, gương mặt từng đỏ, vội vàng khoát tay, "Bá phụ, cái này quá quý giá, Yên Nhi nhận lấy thì ngại." Tần Thọ ở một bên mắt lạnh nhìn đôi này phụ tử ở nơi đó biểu diễn, trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Hắn lười nhát xem bọn hắn bộ này dối trá địa bộ, trực tiếp mở miệng đánh gãy, "Đi, bệ hạ triệu kiến, thời gian cấp bách, các ngươi còn không nhanh đi chuẩn bị một chút, đổi thân ra dáng y phục, chẳng lẽ muốn mặc thân này bị bệ hạ trách tội quan bào đi dự tiệc sao?" Ánh mắt của hắn đảo qua Tần Chiến cùng Tần Võ cái kia bởi vì vội vàng chạy về mà có vẻ hơi sốc xếp triều phục, ngựa khí mang theo một tia ghét bỏ, "Còn có hay không điểm làm thần tử giác ngộ?" Tần Chiến, Tần Võ, phụ tử hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác. "Nóa, vừa mới là ai kháng chỉ bất tuân, không phải muốn trở về rửa mặt trang điểm để bệ hạ trong cung làm chờ lấy. Hiện tại ngược lại nói lên chúng ta không có giác ngộ. Cái này còn có thiên lý hay không?" Nhưng bọn hắn cũng chỉ dám ở trong lòng đầu đen rau muống, trên mặt là vạn vạn không dám phản bác. Tần Thọ không tiếp tục để ý bọn hắn, hướng thẳng đến phủ đi ra ngoài. Huyền Mặc đã chờ từ sớm ở cửa, thân mật dùng đầu to cọ sát Tần Thọ tay. Tần Thọ lật trên thân Huyền Mặc rộng lớn phía sau lưng. Huyền Mặc gầm nhẹ một tiếng, bốn chảo chạm đất, uy phong lẫm liệt. Tần Võ nhìn lấy thần tuấn phi phàm Huyền Mặc, trong mắt tràn đầy hâm mộ, nhịn không được hỏi, "Lão nhị, vừa mới tiến vào ta thì chú ý tới, cái này, đây là ngươi tân tọa kỵ?" Tần Võ cưỡi tại Huyền Mặc trên lưng, nhàn nhạt từ một tiếng. Tần Võ xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy khát vọng, "Chân soái, ta có thể sờ sờ nó sao?" Chương 526, xông ra ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chương 526, xông ra ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tần Võ liếc mắt nhìn hắn, "Ừm." Tần Võ đại hỉ, vừa định tiến lên, bên cạnh Tần Chiến lại một tay lấy hắn đẩy ra, chính mình đoạt trước một bước tiến đến Huyền Mặc bên người, trong miệng còn lẩm bẩm, "Tránh ra, muốn sợ cũng là lao tử trước mỏ, lao tử là hắn cha." Hắn cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, muốn đi vớt ve Huyền Mặc cái kia màu vàng sậm như là như kim loại lân tiến. Thế mà tay của hắn còn không có đụng phải Huyền Mặc, giống Huyền Mặc đột nhiên quay đầu đối với Tần Chiến mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng trầm thấp lại tràn ngập uy hiếp gào thét. Một cỗ tanh gió đập vào mặt, doa đến Tần Chiến ngao một cú họng, liền lùi lại mấy bước, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Tần Võ cũng giật nảy mình, nhưng thấy cha ăn quả đắng, lại có chút muốn cười. Tần Võ chưa từ bỏ ý định, lại hỏi, "Lão nhị, ta có thể kỵ nó sao?
Thì một chút.
Tần Thọ lần này liền lư đều chẳng muốn lư, chỉ là thản nhiên nói, ngươi không xứng.
Vừa dứt lời, Huyền Mặc dường như nghe hiểu Tần Thọ, phối hợp đánh một cái vang dội phát ra tiếng phì phì trong núi, phun ra một cỗ hơi nóng hầm hập, to lớn long nhãn bên trong lóe qua một không chút nào che giấu. Xem thường cùng miệt thị, phản phất tại nói, ngươi cũng xứng kỵ lao tử.
Tần Võ bị cái này người, Tần Thọ, cùng thú, Huyền Mặc liên thủ khinh bỉ, nhất thời tức giận đến mặt đều xanh.
Tần Thọ không lại trì hoãn, nhẹ nhàng vỗ Huyền Mặc cái cổ, đi.
Huyền Mặc bốn chảo phát lực, thân thể cao lớn lại dị thường nhẹ nhàng linh động, chở Tần Thọ như là như mũi tên rời cùng, hướng về hoàng cung phương hướng mau chóng đuổi theo, lưu lại một lộ yên trận. Triệu Yên Nhi thì lên sớm đã chuẩn bị xong cố kiệu, theo sát phía sau. Tần Chiến cùng Tần Võ sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn lấy Tần Thọ đi xa bóng lưng, lại nhìn một chút lẫn nhau dáng vẻ chật vật, trong lòng biệt khuất vô cùng. Mắt thấy Tần Thọ đi xa, chung quanh cũng mất người khác, Tần Võ mới dám đối với Tần Thọ biến mất phương hướng, hận hận gắt một cái, nhỏ giọng mắng, phi, dạng chó hình người, giữa cái xuất sinh, cũng hắn nương phách lối như vậy,
một cái xuất sinh,
ngươi phách lối cái gì a ngươi?
Tần Chiến cũng ở một bên phụ họa, tìm cho mình bậc thang phía dưới, đúng rồi,
nói đúng,
một cái xuất sinh lông lá, kỳ thật Huyền Mặc là tẩu địa dao, không lông,
đắc ý cái gì?
Phụ tử hai người hùng hùng hổ hổ một trận, lúc này mới tranh thủ thời gian trở về phòng của mình, luống cuống tay chân đổi thân càng chính thức, càng sạch sẽ triều phục, sau đó vội vã cưỡi lên mỗi người mã, hướng về hoàng cung phương hướng đuổi theo.
Tần Thọ cưỡi Huyền Mặc, rất nhanh lần nữa đi tới hoàng cung cửa cung. Cung môn thủ vệ sông nghiêm, cấm quân giáp sĩ săn sát, đao thương như rừng, bầu không khí túc sát.
Tần Thọ cứ như vậy cưỡi Huyền Mặc, nên ngang hướng lấy cửa cung đi đến.
Mà phía sau hắn, Triệu Yên Nhi cố kiệu cũng bước vào theo.
Cách đó không xa, vừa mới cưỡi ngựa chạy đến Tần Chiến cùng Tần Võ, chính tốt nhìn thấy màn này.
Tần Võ ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, hắc hắc.
Cung môn trọng địa, nghiêm cấm phóng ngựa rong đuổi, chớ nói chi là
cưỡi loại này.
Dị thú tiến vào,
lão nhị lần này chắc là phải bị người cản lại.
Đến lúc đó, ta nhìn hắn làm sao bây giờ?
Vừa vặn,
đến phiên ta người cấm quân này phó thống lĩnh ra mặt giải vây, để hắn cũng thiếu ta cái nhân tình.
Tần Chiến cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ, trên mặt lộ ra một tia trở lấy nhìn lịch tử ăn quả đáng quả ý, phết lối,
quá phết lối.
Liên hoàng cung đại nội cũng dám như thế cưỡi đi vào.
Lần này, nhìn ngươi còn không ngã chồng vó.
Thế mà, đến đón lấy phát sinh một màn, lại làm cho phụ tử hai người triệt để trợn tròn mắt.
Chỉ thấy cửa cung, phụ trách hôm nay phòng thủ cấm quân tướng lĩnh, chính là
Lôi Báo.
Lôi ra tam huynh đệ bên trong lão tam, cấm quân giáo úy.
Lôi Báo đứng tại cửa cung bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Tần Thọ cưỡi Huyền Mặc tới gần, đã không có tiến lên bận hỏi ngăn cản, cũng không có giống thường ngày kiểm tra những quan viên khác như thế yêu cầu xuống ngựa, đưa ra lệnh bài, thậm chí
liền cái bắt chuyện cũng không đánh.
Dường như Tần Thọ cùng hắn dưới hông Huyền Mặc là trong suốt.
Hắn cứ như vậy,
trơ mắt nhìn Tần Thọ cưỡi Huyền Mặc như là về nhà mình hậu viện một dạng, thông suốt điện,
đi vào hoàng cung đại môn.
Triệu Yên Nhi cố kiệu cũng theo,
không trở ngại chút nào điện,
bị bỏ vào.
Cái này, đây là cái gì tình huống?
Tần Võ trong mắt đều nhanh trận lồi ra, Lôi Báo tiểu tử kia,
mù sao?
Hắn thế mà không ngăn cản.
Tần Chiến cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, chẳng lẽ
vậy hạ,
đặc cách hắn có thể cưỡi mã vào cung?
Có thể
coi là đặc cách, cũng nên có chỉ ý hoặc là bằng chứng a.
Lôi Báo,
làm sao liền hỏi cũng không hỏi một tiếng.
Phụ tử hai người đưa mắt nhìn nhau, đều là không hiểu ra sao.
Bọn hắn làm sao biết, Lôi Báo giờ phút này trong lòng chính là một vạn cái ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Nói nhảm,
cả người này,
ta điên rồi sao?
Lúc trước ta bất quá là bởi vì chỗ chức trách, làm theo phép đố lại hắn một chút.
Kết quả đây,
ta đại ca, Lôi Long, nhị ca, Lôi Hổ đều bị hắn đánh một trận.
Chính ta tức thì bị đánh cho nằm trên giường nửa tháng.
Bây giờ người này,
quyền thế càng tăng lên,
liên bệ hạ đều tin mù quáng có thừa.
Ta lại đi cản hắn,
đây không phải là ông cụ thắt cổ, chán sống sao?
Dù sao,
thượng đầu cũng không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ Tần đại nhân cưỡi ngựa vào cung.
Ta coi như
không nhìn thấy.
Đúng,
không nhìn thấy.
Lôi Báo trong lòng hạ quyết tâm, đối Tần Thọ
lấy không bạo lực không hợp tác không nhìn sách lược.
Chỉ cần Tần Thọ không trực tiếp trùng kích cung cấm, hắn thì
mở một mắt, nhắm một mắt.
Tần Chiến cùng Tần Võ sững sờ chỉ chốc lát, mắt thấy Tần Thọ đã tiến vào, bọn hắn cũng liền bận bịu xuống ngựa, chỉnh lý một chút quần áo, hướng về cửa cung đi đến.
Bọn hắn coi là chính mình thân là mệnh quan triều đình, lại là Tần Thọ phụ huynh, cần phải
cũng có thể thuận lợi đi vào đi.
Thế mà bọn hắn mới vừa đi tới cửa cung, đứng lại,
Lôi Báo đông nhiên quét ngang trong tay trường kích, ngăn ở hai người trước mặt, nghiêm sắc mặt, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, khôi phục cấm quân giáo úy vốn có uy nghiêm. Làm gì
hoàng cung trọng địa,
há lại cho tự tiện xông vào.
Xuống ngựa,
tiếp nhận kiểm tra,
đưa ra lệnh bài.
Tần Võ sững sờ chỉ cửa cung bên trong Tần Thọ biến mất phương hướng, vội la lên, không phải
Lôi Báo,
ngươi
vừa mới
không thấy sao?
Hắn
làm sao không cần xuống ngựa,
không cần kiểm tra?
Lôi Báo mặt không biểu tình, ngữ khí giải quyết việc trùng, hắn là hắn, ngươi là ngươi.
Tần phó thống lĩnh, chẳng lẽ
liên điểm ấy quy củ cũng không hiểu sao?
Hắn thầm nghĩ trong lòng, nói nhảm,
người này ta có thể cản sao?
Các ngươi,
ta có thể cản sao?
Đương nhiên có thể,
mà lại
nhất định phải cản.
Không phải vậy,
ta cái này giáo úy còn có làm hay không rồi?
Tần Võ bị nẹn đến quá sức, nhất thời cả giận nói, Lôi Báo, ngươi cái mắt cho coi thường người khác đồ vật. Ngươi. Lôi Báo ánh mắt lạnh lẽo, đánh gây hắn, Tần Phó thống lĩnh, xin chú ý lời nói của ngươi. Nơi này là hoàng cung, không phải là các ngươi Tần gia hậu hoa viên. Còn dám miệng ra lời nói, nhiễu loạn cung cấm trật tự, đừng trách bản đem. Theo lệ làm việc. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, ngữ khí mang theo một tia không có sợ hãi khiêu khích, ngươi nếu không phục, đại khái có thể đi trước mặt bệ hạ, cáo ta một hình dáng. Nhìn xem bệ hạ, là tin ngươi, vẫn là tin ta Lôi Báo. Tận hết chức vụ. Chương 527, tìm Tần Thọ hắn cha xuất khí. Chương 527, tìm Tần Thọ hắn cha xuất khí. Hắn lời nói này đến, lực lượng mười phần. Lôi ra tam huynh đệ, thế nhưng là hoàng đế chân chính tâm phúc dòng chính, nắm giữ lấy kinh thành hạch tâm nhất cấm quân lực lượng. Tần Võ cái này phó thống lĩnh, nói trắng ra là, cũng là hoàng đế dùng để thăng bằng, kiểm chế Lôi ra, đồng thời cũng là dùng Lôi ra đến kiểm chế Tần gia quân cờ. Luận thánh sủng cùng căn cơ, Lôi ra có lẽ so chẳng qua hiện nay như mặt trời ban trưa Tần Thọ, nhưng đối phó với một cái Tần Võ, cái kia vẫn là dư sức có thừa. Tần Võ bị Lôi Báo lời nói này sặc đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lại không thể làm gì. Hắn biết, Lôi Báo nói là sự thật. Thật muốn nháo đến trước mặt bệ hạ, chỉ sợ cũng không lại bởi vì điểm ấy tiểu sự thì trách phạt Lôi Báo. Tần Chiến ở một bên thấy rõ ràng, biết hôm nay cái này hạ mã huy là ăn chắc. Hắn liền vội vàng kéo còn muốn tranh luận Tần Võ, thấp giọng nói, đi, đừng nói nữa. Theo quy củ đến, phụ tử hai người đành phải kìm nén nổi giận trong bụng, đàng hoàng xuống ngựa, đem lệnh bài đưa cho Lôi Báo kiểm tra, lại bị thủ vệ trên dưới soát người. Tuy nhiên không tính quá phận, nhưng so sánh Tần Thọ thông suốt, thì lộ ra phá lệ nhục nhã, dày vò một hồi lâu mới được cho đi. Nhìn lấy Tần Chiến cùng Tần Võ cái kia biệt quất lại chật vật bóng lưng đi vào cửa cung, Lôi Báo trong lòng cuối cùng là thư thản một số, nhếch miệng lên một vệt hạ giận nụ cười. Hừ, làm khó không được Tần Thọ cái kia tên sát tinh, làm khó một chút hắn cha cùng đại ca hắn, cảm giác này cũng không tệ. Hoàng đế thiết tiến võ đức điện, ở vào hoàng cung chỗ sâu, nguy nga trang nghiêm. Tần Thọ cưỡi huyền mặc, mang theo Triệu Yên Nhi cố kiệu, một đường thông suốt đi tới võ đức điện bên ngoài cách đó không xa quảng trường. Tại khoảng cách cửa điện còn có trăm bước xa lúc, Tần Thọ theo huyền mặc trên lưng nhẹ nhàng nhảy xuống, động tác tiêu sái. Một tên cực có nhãn lực gặp Nhi tiểu thái giám, sớm đã ở một bên xin đợi đã lâu, thấy thế vội vàng chạy chậm đến tiến lên, trên mặt chất đầy định nọ nụ cười, khom người nói, Tần đại nhân, ngài tới rồi. Bệ hạ cùng chư vị đại nhân đều đã đến, chính trong điện chờ đâu. Tần Thọ nhìn cái này tiểu thái giám liếc một chút, chỉ bên cạnh chính ngẩng đầu đỡ ngực, hiếu kỳ đánh giá bốn phía cung điện huyền mặc, phân phó nói, ừm, đây là ta tọa kỵ, huyền mặc, ngươi đem nó đưa đến bên cạnh thiên điện chỗ nghỉ ngơi, cực kỳ chăm sóc. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, nhớ kỹ, nó không ăn cỏ, chỉ ăn thịt, muốn tươi mới, thượng hảo dê bò thịt, càng nhiều càng tốt. Nếu là để nó ăn đến không vui, hoặc là bị hủy có gì. Tần Thọ lườm tiểu thái giám liếc một chút, ngữ khí bình thản lại mang theo một tia cảnh cáo, cẩn thận, nó đem ngươi làm thành đồ ăn vặt. Tiểu thái giám nghe vậy, doa đến khẽ run rẩy, liền vội vàng gật đầu với người, thề thề, Tần đại nhân yên tâm, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân nhất định dùng tốt nhất, tươi mới nhất dê bò thịt, đem vị này mặc ra, hầu hạ đến thư thư phục phục, tuyệt không dám chậm trễ chút nào. Tần Thọ hài lòng gật đầu, hiểu chuyện. Phía sau hắn, đi theo Triệu Yên Nhi một tên tiếp thân thị nữ, lập tức hiểu ý, theo trong tay áo tay lấy ra mệnh giá không nhỏ ngân phiếu, bất động thanh sắc nhét vào cái kia tiểu thái giám trong tay. Tiểu thái giám tiếp nhận ngân phiếu, vào tay một ước lượng, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, lưng không đến thấp hơn, tạ đại nhân thưởng. Tạ đại nhân thưởng. Tiểu nhân, ổn thỏa tận tâm tận lực. Tần Thọ không cần phải nhiều lời nữa, chỉnh lý một chút chính mình thanh long ngự chủ quan bảo, ngẩng đầu đỡ ngực, nên ngang hướng lấy võ đức điện cửa chính đi đến. Triệu Yên Nhi cũng hạ kiệu, bước liên tục nhẹ nhàng, lạc hậu Tần Thọ nửa bước, theo sát phía sau. Tần Thọ vừa một bước vào võ đức điện cái kia rộng lớn xa hoa cửa điện, ánh mắt đảo qua trong điện đã tới trước đông đảo văn võ quan biên, lập tức liền thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc, ngự sử đài hai vị tướng tài đắc lực chăn phạm thống cùng cổ trung tâm. Hai người này, lúc trước thế nhưng là tại triều đường phía trên đi đầu bạch tội Tần Thọ tiên phong, về sau bị Tần Thọ lấy vật lý cùng lợi ích song trọng thủ đoạn cảm hóa, hôm nay đã sớm là Tần Thọ xếp vào tại ngôn quan hệ thống bên trong tâm phúc, trong âm thầm càng là mặt dày mày dạn nhận Tần Thọ làm nghĩa phụ. Nhìn đến Tần Thọ tiến đến, chăn phạm thống cùng cổ trung tâm ánh mắt sáng lên, vội vàng xuyên qua đám người, bước nhanh tiến lên đón, mang trên mặt vừa đúng cung kính nụ cười, chắp tay hành lễ, hạ quan gặp qua Tần đại nhân. Trung quanh không ít quan viên đều nhìn lại, nhưng vẫn chưa quá mức để ý, chỉ coi là phổ thông đồng liêu ở giữa hàn huyên. Thế mà ngay tại sượt qua người trong nháy mắt, chân phạm thống cùng cổ trung tâm lại mượn hành lễ động tác, lấy tốc độ cực nhanh, thanh âm cực thấp, tại Tần Thọ bên thai cực nhanh nói vài câu, nghĩa phụ cẩn thận, tối nay có người muốn làm ngài lễ bộ bên kia, chỉ sợ xếp đặt cục, nhất là cái kia Liễu Nguyên lễ bộ thị lang ánh mắt không đúng, ngài đợi chút nữa ngồi lấy xem kịch liền tốt, hết thảy giao cho chúng ta hai anh em cam đoan, để bọn hắn người cơm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được. Bàn về trên quan trường những thứ này lục đục với nhau, lời lẽ đanh thép, trích dẫn kinh điển, chụp mũ rội nước bẩn còn cong lượn lượn. Tần Thọ tuy nhiên thủ đoạn tàn nhẫn trực tiếp, nhưng ở loại này đấu văn trường hợp còn thật không nhất định hơn được chăn phạm thống cùng cổ trung tâm hai cái này tại ngự sử đài sờ soạn lần mò nhiều năm, am hiểu sâu đạo này kẻ ra đời. Tần Thọ nghe vậy trên mặt bất động thanh sắc, chỉ là khoe miệng nhỏ không thể thấy câu lên một vệt đường cong đồng dạng thấp giọng trả lời, được, cái kia một hồi ta thì an tâm ngồi lấy cho các ngươi. phất cờ hò reo. Chân Phạm Thống cùng cổ trung tâm nghe xong, hoàn toàn yên tâm. Liếc nhau, trong mắt đều lóe qua vẻ hưng phấn cùng quyết tuyệt. Thành, tối nay chính là chúng ta hai anh em tại nghĩa vụ trước mặt thi thố tài năng, kiến công lập nghiệp thời điểm. Khẩu chiến của nho. A, xem chúng ta làm sao? Đem những cái kia tâm hoài quỷ thai ra hỏa, rồi. Liền hắn nương cũng không nhận ra. Trong lòng hai người hào tình bạt trượng, lập tức lại khôi phục bộ kia cung kính đồng liêu bộ dáng, dẫn Tần Thọ cùng Triệu Yên Nhi hướng chỗ ngồi của bọn hắn đi đến. Lúc này, cổ trung tâm lại cẩn thận chỗ, dùng chỉ có ba người có thể nghe được thanh âm nhắc nhở, nghĩa phụ, còn có một chuyện. Tối nay, lễ bộ người đem ngài chỗ ngồi cố ý an bài tại phía trước nhất, cùng trong triều đình những cái kia chân chính, quốc công, vương gia, nội các lao nhóm ngồi cùng nhau. Cái này chỉ sợ là cố ý gây nên, muốn đem ngài gác ở trên lửa nướng, để ngài trở thành mục tiêu công kích. Tần Thọ ra vẻ kinh ngạc thấp giọng hỏi, cái kia làm sao bây giờ? Chân Phạm Thống lập tức tiếp lời, ngữ khí mang theo tự tin, ngài yên tâm lớn mật ngồi, có chúng ta hai anh em tại, tối nay nhất định khiến nghĩa phụ ngài ổn thỏa buông cần, xem chúng ta như thế nào đại sát tứ phương, để bọn hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tần Thọ gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Tại Chân Phạm Thống cùng cổ trung tâm chỉ dẫn dưới, hắn quả nhiên thấy tại ở gần ngự dưới thềm mới bắt mắt nhất vị trí, bày biện mấy tấm tử đàn một khắc hoa đại ỷ, phía trên danh bài viết không phải một cái quốc công cũng là một cái vương gia hoặc là nội các đại học nào đó sĩ, mà trong đó trên một cái ghế bất ngờ biết lục phiến môn thanh long ngự ngự chủ Tần Thọ. Chương 528, vậy ngươi thật đúng là cái xuất sinh. Chương 528, vậy ngươi thật đúng là cái xuất sinh. Cái này vị trí luận phẩm cấp cùng tư lịch vốn là không tới phiên Tần Thọ, cái này rõ ràng là có người cố ý đem hắn nâng đến độ cao này. Tần Thọ trong lòng cười lạnh, trên mặt lại không có biểu tình gì, trực tiếp đi tới, ở chung quanh đông đảo hoặc kinh ngạc, hoặc xem kỹ, hoặc cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn soi mói, không khách khí chút nào. Đặt mông, ngồi lên. Thần thái tự nhiên, dường như vốn là cái kia ngồi ở chỗ này. Triệu Yên Nhi thì được an bài tại Tần Thọ phía sau hơi xa một chút, thuộc về nữ quyến chỗ ngồi phía trên. Tần Thọ vừa tọa hạ không lâu, còn chưa kịp dò xét trong điện cái khác người, cũng cảm giác được một đạo cực kỳ cảm giác gáp bách ánh mắt rơi vào chính mình trên thân. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô dị thường, dâu quai nón sồng soàm, tròm dâu tuy nhiên nồng đậm lại tu bổ mười phân chỉnh tề, mặc lấy quốc công mãng bào lão giả, chính long hành hộ bộ hướng phía bên mình đi tới. Lão giả ánh mắt như điện, mang theo một loại sống thực vị, chinh chiến xa trường dưỡng thành uy nghiêm cùng. Xem kỹ, nhìn từ trên xuống dưới Tần Thọ, ánh mắt lộ ra mấy phần hiếu kỳ cùng một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt. Tuổi còn trẻ, miệng còn hôi sữa, liền có thể ngồi đến cái này vị trí, cùng lão phu bình khởi bình tọa, là thật có bản lĩnh thông thiên, vẫn là thuần túy dựa vào bệ hạ tin mù quáng cùng một số không ra gì thủ đoạn. Tần Thọ cảm nhận được đối phương trong ánh mắt không tốt, nhưng hắn không thèm để ý, chỉ coi là lại một cái đến gây chuyện, dứt khoát liền đầu đều chẳng muốn nhấc, phối hợp bưng lên trước mặt trên bàn trà chén trà, nhẹ nhàng suýt uống một hớp. Hắn bộ này không coi ai ra gì ngạo mạn vô lễ tư thái, nhất thời chọc giận vị kia quốc công. Lão giả đi đến Tần Thọ trước mặt, dừng bước lại, gặp Tần Thọ vẫn như cũ hờ hững, nhất thời mày rậm dựng thẳng, tiếng như chuông lớn, mang theo không che giấu chút nào tức giận, chất vấn, tiểu tử, lão phu cha hỏi ngươi đâu, ngươi là người phương nào? Gặp lão phu, vì sao không hành lễ? Cái này một cú họng, trung ký mười phần, như là đất bằng sấm sét, trong nháy mắt đem võ đức điện bên trong ban đầu vốn có chút ồn ào nói chuyện với nhau âm thanh ép xuống. Toàn bộ người ánh mắt bám một cái, đồng loạt tập trung tới. Không ít quan viên trên mặt lộ ra xem kịch vui biểu lộ, xì xào bàn tán, là chủ quốc công Lý Ký. Lý quốc công đến rồi, cái này có trò hay để nhìn. Tần Thọ tiểu tử này, quá phế lối, liền Lý quốc công đều không để vào mắt. Lý quốc công thế nhưng là danh xưng đại càn đệ nhất chiến thần, tính khí hòa bạo, lớn nhất không nhìn nổi loại này mục vô tôn trưởng, ỷ lại sủng mà kêu tiểu bối. Mà đứng tại cách đó không xa, chính cùng những quan viên khác Hàn Nguyên lễ bộ thị lang Liễu Nguyên, thấy cảnh này, khóe miệng khó có thể ức chế điệp, khơi gợi lên một vẻ tâm lãnh mà đắc ý đường cong. Đến rồi, cho vui. Mở màn. Tần Thọ, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Không phải rất phách lối sao? Hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính quốc chi trụ cột. Nhìn ngươi, còn có thể hay không phách lối được lên. Liễu Nguyên trong lòng hận ý bốc lên. Lúc trước, hắn nữ nhi Liễu Như Yên cùng Tần Thọ đại ca Tần Võ quan hệ thông gia, vốn là Liễu gia muốn quan hệ thông gia Tần gia. Tần gia là hoàng đế tâm phúc, Tần chiến năng lực có lẽ chẳng phải cường, nhưng là hắn lại là hoàng đế bạn thân thêm tâm phúc. Kết quả, còn không có đại hôn, Liễu Như Yên lại bị người thiết kế hãm hại, cùng người cấu kết, sự tình bại lộ. Đương thời còn bừa bãi vô danh Tần Thọ, không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà trực tiếp đem Liễu Như Yên cùng cái kia gian phu kéo tới trên đường cái, ngay trước vô số dân chúng mặt, xét xử công khai, đem Liễu gia bê bối triệt để bỏ quang. Gian phu thân phận là thủ, Liễu Nguyên đành phải ăn cái kia người cầm thua thiệt. Liễu gia thể diện mất hết, danh dự hủy hết. Liễu Như Yên không chịu nhục nổi, cuối cùng treo cổ tự tử tự vận. Việc này bị Liễu Nguyên xem là vô cùng nhục nhã, đem Tần Thọ hận đến tận xương thủy. Chỉ là về sau Tần Thọ quật khởi quá nhanh, quyền thế quá thịnh, hắn một mực tìm không thấy trả thù cơ hội. Hôm nay hắn cố ý đem Tần Thọ chỗ ngồi an bài đến phía trước nhất, lại trước đó nhắc nhở cùng Tần Thọ có khúc mắc lại tính cách hòa bạo, thực lực mạnh mẽ chủ quốc công Lý Ký, chính là vì mượn đao giết người. Đối mặt Lý Ký cái kia như là như lôi đình chất vấn, Tần Thọ cái này mới chậm rãi quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía vị này mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, khí thế hung hăng trụ quốc công. Hắn không có trả lời Lý Ký vấn đề, ngược lại nhíu mày, ngựa khí mang theo một tia bị quấy rầy không vui, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển khắp yên lặng lại đại điện, "Ngươi quá ổn." Tần Thọ chỉ chung quanh chỗ ngồi hòa thượng mới ngự giai, ngựa khí mang theo một loại đương nhiên nhắc nhở, "Nơi này là Võ Đức Điện, là bệ hạ thiết tiến trang nghiêm chi địa, là quân thần trung tự, thương nghị quốc sự địa phương. Không phải phố phường đầu đường chợ bán thức ăn, càng không phải là người Lý Quốc Công." Đùa nghịch uy phong, giống giọng địa phương. Lời nói này có thể nói là không chút khách khí, thậm chí mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống giáo huấn giọng điệu, trực tiếp đem Lý Ký chất vấn, định tính vì ồn ào có mất thể thống phá hư hiến hội không khí. Lý Ký bị Tần Thọ lời nói này rối đến sững sờ. Hắn sống lớn như vậy số tuổi, địa vị cực cao, chiến công hiển hách, đi tới chỗ nào không phải là bị người cung kính mà đối đãi, chưa từng bị người như thế trước mặt mọi người giáo huấn qua, hơn nữa còn là bị một cái tuổi tác đủ để làm hắn tôn tử tiểu bối ngắn ngủi ngây người về sau, là càng thêm mãnh liệt nộ hỏa.
Tốt một tâm kheo nói. Lý Ký giận quá thành cười, nhưng Tần Thọ cái kia phiên chiếm cứ đạo đức điểm cao lại để cho hắn nhất thời không tiện phát tác, chỉ có thể cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra một câu, "Ngươi không biết lão phu." Tần Thọ nghe vậy, lông mày nhướng lên, trên mặt lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười biểu tình, hỏi ngược một câu, ngữ khí đồng dạng mang theo một tia kinh ngạc, "Ngươi không biết ta?" Vấn đề này, hỏi được cực kỳ xảo trá. Lời ngâm là, "Ta Tần Thọ bây giờ tên tuổi, kinh thành ai không biết, ai không hiểu. Ngươi một cái lão bang thái, lại không biết ta là ai. Vậy ngươi vừa mới còn hỏi cái gì hỏi? Trang cái gì hồ đồ?" Vẫn là nói, "Ca ngươi lão thất phu, căn bản chính là cố ý gây chuyện." Cái này nhẹ nhàng một câu hỏi lại, trong nháy mắt đem vấn đề bóng cao su lại đá về cho Lý Ký, mà lại ẩn ẩn mang theo một loại ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra, còn không biết xấu hổ ở chỗ này hô to gọi nhỏ. "Trào phúng." Lý Ký bị Tần Thọ câu này nhẹ nhàng hỏi lại, rồi đến lại là sững sờ một chút. Hắn đương nhiên biết người trẻ tuổi trước mắt này cũng là bây giờ quấy kinh thành phong vân, để vô số người kiêng kỵ vừa đau hận Tần Thọ. Chỉ là hắn lâu dài mang binh bên ngoài, trấn thủ biên quan, lần này là phụ chỉ hồi kinh báo cáo công tác, mới vừa trở về không có mấy ngày, đối Tần Thọ hiểu rõ nhiều đến từ truyền văn cùng tình báo, vẫn chưa thấy tận mắt. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Cái này tuổi trẻ người phách lối cùng nhiệt khí, xác thực viễn siêu truyền văn. Hắn đang muốn lại nói cái gì, đã thấy Tần Chiến cùng Tần Võ phụ tử hai người, chính cũng may lúc này hơi có vẻ chật vật bước nhanh đi vào Võ Đức Điện. Tần Võ mắt sắc, liếc mắt liền thấy được chính mình nhị đệ đang cùng vị kia tiếng tăm lừng lây trụ quốc công Lý Ký rằng có lấy, trong lòng căng thẳng, đội vàng nói khẽ với bên người Tần Chiến nói ra, "Cha, ngươi nhìn, nhị đệ, hắn làm sao?" Cùng trụ quốc công đòn kinh lên, "Đây chính là trụ quốc công a, đại can đệ nhất chiến thần, tính khí nổi danh hòa bạo." Tần Chiến nghe vậy, không chỉ có không có lo lắng, ngược lại trừng mắt, hạ giọng, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí đối Tần Võ nói ra, "Cái gì đòn kinh lên? Khẳng định là Lý Ký lão thất phu kia, ỷ vào chính mình ra đời, công lao lớn, lại không thấy qua ngươi nhị đệ, cho nên cố ý gây chuyện, muốn cho ngươi nhị đệ một hạ mã uy." Hắn dừng một chút, dùng một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn lấy Tần Võ, "Làm sao? Chính mình người ở bên ngoài bị người khi dễ, ngươi sẽ không còn muốn lấy tay bắt cá a, giúp người ngoài nói chuyện a?" Tần Võ bị lao cha lần này bao che cho con lại không có chút nào nguyên tắc lo dịp nói đến sững sờ, trên mặt có chút không nhịn được, nhỏ giọng giải thích, "Ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là lo lắng nhị đệ ăn thiệt thòi." "Ăn thiệt thòi?" Tần Chiến suy cười một tiếng, "Ngươi nhị đệ cái gì thời điểm thua thiệt qua? Hắn không để cho người khác ăn thiệt thòi cũng không thể rồi." Hắn vô Tần Võ bả vai, động tác có chút nặng, lời nói thấm thía nói ra, "Lão nhị a, nhớ kỹ, chúng ta Tần gia người ở bên ngoài liền phải ôm nhau, nhất trí đối ngoại. Dù là ngươi nhị đệ khi phụ người khác, vậy cũng khẳng định là người khác trước gây hắn, hiểu không?" Tần Võ bị lao cha bộ này Tần gia người vĩnh viễn không sai lý luận nói đến á khẩu không trả lời được, đồng thời cũng cảm thấy một tia xấu hổ. Chính mình vừa mới giống như xác thực trước tiên nghĩ tới là nhị đệ tại họa mà không phải nhị đệ bị khi phụ. Tần Chiến nhìn nhi tử không nói lời nào, lại bồi thêm một câu, "Muốn là liền điểm ấy giác ngộ đều không có, vậy ngươi thật đúng là cái xuất sinh." Chương 529, bệ hạ tới. Chương 529, bệ hạ tới. Tần Võ, ta trêu ai gẹo ai? Tần Chiến không tiếp tục để ý còn tại tự mình tự kiểm điểm Tần Võ, trên mặt lập tức chất lên nụ cười, ba chân bốn cẳng, bước nhanh đi tới Tần Thọ cùng Lý Ký bên người, đối với Lý Ký cũng là một trận cúi đầu không lưng, tư thái thả cực thấp, "Lý Quốc Công, bớt giận, ngài tuyệt đối đừng độc khí." Hắn chỉ Tần Thọ, bồi tiếp cẩn thận giải thích nói, "Vị này chính là khuyển tử Tần Thọ, tuổi trẻ người, không hiểu chuyện, chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội. Nếu là trong lời nói có cái gì đập vào Lý Quốc Công địa phương, còn thì ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối không nên chấp nhận với hắn. Tại hạ ở chỗ này thay hắn cho ngài chịu tội." Nói, Tần Chiến liền muốn đối với Lý Ký không mình hành lễ. Tần Thọ ở một bên nhìn lấy chính mình cái này tiện nghi láo cha bộ này để thấp làm tiểu bộ dáng, mi đầu nhỏ không thể thấy nhíu, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Lý Ký nhìn lấy Tần Chiến cái này bộ dáng, lại nhìn một chút vẫn như cũ khí định Tần Nhàn,
thậm chí ánh mắt bên trong mang theo một tia hờ hững Tần Thọ, trên mặt tức giận, ngược lại, dần dần tiêu tán. Hắn đưa tay, đỡ đang muốn hành lễ Tần Chiến, ngăn trở hắn động tác, trên mặt lộ ra một vẻ ý vị khó hiểu nụ cười, ánh mắt một lần nữa rơi vào Tần Thọ trên thân, nhìn từ trên xuống dưới. Nguyên lai, ngươi chính là Tần Thọ. Lý Ký chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn như cũ to, nhưng thiếu đi mấy phần tức giận, nhiều hơn mấy phần. Xem kỹ cùng, tìm tòi nghiên cứu, có chút ý tứ. Quả nhiên, có chút ý tứ. Hắn cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Tần Chiến bả vai, lực đạo không nhỏ, đập đến Tần Chiến một cái lảo đảo Tần hầu ra. Khách khí, ngươi, sinh cái, không tệ nhi tử a. Lời này, nghe giống như là khích lệ, nhưng phối hợp cái kia trương không giận tự uy, giờ phút này lại mang theo một tia cổ quái ý cười mặt, cùng cái kia ý vị thâm trường ngữ khí. Thực sự để người không phân rõ, đến cùng là thực tình khen ngợi, vẫn là phản phúng cười lạnh. Tần Chiến bị Lý Ký cái này thái độ làm cho lại là không hiểu ra sao, đoán không được vị này quốc công gia rốt cuộc là ý gì, chỉ có thể cười gượng lấy phụ họa, Lý quốc công. Quá khen rồi, quá khen rồi. Khuyên tử, còn trẻ, còn cần nhiều hơn lịch luyện. Lý Ký cười cười, không nói gì thêm nữa, thật sâu nhìn Tần Thọ liếc một chút, quay người, hướng về chỗ ngồi của mình đi đến. Chỉ là hắn quay người lúc, trong mắt cái kia chợt lóe lên tinh quang, cho thấy hắn trong lòng tuyệt không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Cái này Tần Thọ, tuổi con trẻ, đối mặt lão phu uy áp, có thể chấn định như thế, thậm chí phản chơi một bố. Phần này tính cách, phần này can đảm, xác thực không phải bình thường. Chắc không được, có thể tại cái này kinh thành, quái như thế phong vân. Nhìn tới, lần này hồi kinh, sẽ không quá nhàm chán. Tần Chiến nhìn lấy Lý Ký bóng lưng rời đi, trong lòng còn đang lẩm bẩm, cái này, đây rốt cuộc là giải quyết, vẫn là kết xuống cửu án rồi. Trung quanh quan viên nhóm, nhìn đến trận này coi là sẽ bạo phát xung đột, vậy mà cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc, không khỏi có chút thất vọng. Nhưng nhìn về phía Tần Thọ ánh mắt, cũng nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Liên trụ quốc công Lý Ký, đều không có thể ngăn chặn hắn. Tiểu tử này, quả nhiên, ta môn. Liên tại đám người tâm tư dị biệt, hoặc thấp giọng nghị luận, hoặc tiếp tục xem chừng thời điểm, ngoài điện truyền đến một tiếng cao vút hai mắt tuyên thệ, bệ hạ, giá lâm. Thanh âm như là như gợn sóng, cấp tốc lan truyền toàn bộ võ đức điện. Trong nháy mắt, trong điện tất cả tiếng bàn luận xôn xao, tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Sở hữu văn võ quan viên, vô luận trước đó là cái gì tư thái, giờ phút này đều lập tức chỉnh lý quần áo, thần sắc biến đến nghiêm túc cung kính dựa theo phẩm cấp cùng vị trí, nhanh chóng về tới chỗ ngồi của mình, thẳng tắp sống lưng, túi đầu lặng chờ. Tần Chiến cùng Tần Võ cũng liền bận bịu tìm tới chính mình vị trí ngồi xuống. Tần Thọ cũng chậm rãi ngồi ngay ngắn, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía ngự giai phía trên mới. Chỉ thấy một thân minh hoàng long bảo, đầu đội kim quan, khuôn mặt uy nghiêm bên trong mang theo một tia mệt mỏi hoàng đế, tại đông đảo thái giám cung nữ chen chúc dưới, chậm rãi từ sau điện đi ra, leo lên ngự giai, ngồi ngay ngắn long ỷ phía trên. Chúng thần, khấu kiến bệ hạ. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong điện sở hữu quan viên, đồng loạt đứng dậy, không mình hành lễ, hô to vạn tuế, thanh âm chỉnh tề to. Các khanh bình thân. Hoàng đế thanh âm mang theo một loại sống thượng vị uy nghiêm cùng trầm ổn, đưa tay hư vị. Tạ bệ hạ. Mọi người đứng dậy, ngồi xuống lần nữa. Mà đúng lúc này, Tần Thọ chú ý tới, theo ngoài điện lại lần lượt vào mấy vị khí độ bất phàm, người mặc quốc công mang bảo, hoặc là thân mang siêu phẩm võ quan phục sức lão giả. Những lão giả này, từng cái khí tức trầm ngưng, đi lại bước vàng, ánh mắt sắc bén như ưng, trên thân mang theo một loại kinh nghiệm xa trường, sát phạt quyết đoán thiết huyết khí chất. Cùng trong điện những cái kia văn quan khí chất hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn hiển nhiên cũng là mới từ nơi khác đổi hồi kinh thành báo cáo công tác, hoặc là bị cố ý triệu hồi. Đại Càn Vương triều chân chính quân sự trụ cột, quốc chi trụ cột cấp bậc, lâu năm huân quý, quân đội đại lão. Theo lấy bọn hắn vào tràng, toàn bộ võ đức điện bầu không khí tựa hồ cũng biến đến càng thêm ngưng trọng cùng túc sát mấy phần. Mấy vị này lão quốc công, lão hầu gia, lão tướng quân, ánh mắt đảo qua trong điện, nhìn đến những cái kia quen thuộc hoặc không khuôn mặt quen thuộc, khẽ bước cảm thăm hỏi. Thế mà làm bọn hắn ánh mắt quét đến ngồi tại hàng trước nhất, cùng mấy vị các lão cùng tôn thất vương gia châu ngồi đặt song song, cái kia cái trẻ tuổi đến quá phận thân ảnh, Tần Thọ lúc cơ hồ tất cả mọi người mi đầu đều không hẹn mà cùng nhíu lại, trong mắt không che giấu chút nào điện toát ra bất mãn, xem kỹ, thậm chí một kia không che giấu chút nào khinh miệt cùng không vui. Tiểu tử này là ai, như thế trẻ tuổi thế mà dám ngồi ở vị trí này, chỉ là một cái lục phiến môn cái gì ngự chủ, coi như gần nhất danh tiếng chính thịnh, lại dựng lên chút công lao, nhưng có tài đức gì thế mà có thể cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Quả thực là lẽ nào lại như vậy, có nhục nhã nhặn a, không là có nhục võ đức, những thứ này theo máu và lửa bên trong chém giết đi ra, tự cao tự đại, đem địa vị cùng tư lịch rất là xem trọng lâu năm quân đội đại lão, đối với Tần Thọ dạng này một cái nhà giàu mới nổi giống như quật khởi tuổi trẻ người, chiếm cứ như thế hiển hách vị trí, cùng bọn hắn cùng bán trong lòng, tự nhiên là cực độ khó chịu. Từng đạo hoặc băng lãnh, hoặc nghi vấn, hoặc mang theo địch ý ánh mắt, như là vô hình đao rơi vào Tần Thọ trên thân. Trong điện bầu không khí, bởi vì mấy vị này quân đội cự bá đến cùng bọn hắn không che giấu chút nào thái độ, trong ngáy mắt biến đến càng thêm vi diệu cùng khẩn trương lên. Một trận mới phong ba tựa hồ đang nổi lên, mà ngồi cao ngự giai phía trên hoàng đế đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang, trên mặt nhưng như cũng mang theo bộ kia bình tĩnh mà uy nghiêm nụ cười. Hoàng đế ánh mắt đảo qua trong điện, cuối cùng rơi vào ngồi phía trước hàng, khí định thần nhàn Tần Thọ trên thân, trên mặt lộ ra rõ ràng nụ cười, thanh âm ôn hòa mở miệng, "Tần Ái Khanh, rốt cục trở về rồi. Nhiều ngày không thấy, một đường vất vả."